Chương 315, thế giới thế lực cùng đẳng cấp phân chia. Chương 315, thế giới thế lực cùng đẳng cấp phân chia. Cái kia tranh thủ thời gian cho công chúa xử lý vết thương. Diễm Trạch Kiệt lập tức phân phó nói, đã đang tiến hành, bất quá chúng ta tùy tùng mục sư đẳng cấp không cao, chỉ có thể phối hợp thuốc tạm thời áp chế, chờ trở lại biên thành cần một lần nữa xử lý vết thương. Thị nữ thành thật trả lời vấn đề. Ân, ta đã biết, cái kia tiểu trúc thế nào? Tiểu trúc không có sao chứ? Diễm Trạch Kiệt lúc trước cũng nhìn thấy phấn đấu bên mình ngăn cản lang sư thú tiểu trúc, cho nên cũng đặc biệt hỏi ý kiến hỏi một câu. Làm Diễm Trạch Kiệt cái này vừa nói, người thị nữ này vành mắt lập tức đỏ bừng, có chút chịu khóc nói, tiểu trúc tỷ thương thế có chút nặng, không biết còn có thể hay không kiên trì đi đến biên thành. Diễm Trạch Kiệt nghe vậy thở dài một hơi. Đừng thương tâm, tiểu trúc sẽ có sinh mệnh nữ thần chiếu cố nàng, chúng ta tranh thủ thời gian xử lý xong liền lập tức xuất phát. Ân. Thị nữ ước gì lập tức xuất phát, gấp đội vàng gật đầu. Mà tại phía sau không có việc gì Bạch Tiêu Võ, đem hai người đối thoại toàn bộ đều nghe vào lỗ tai bên trong. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Tử Phong đi qua hỗ trợ một cái đi. Bạch Tiêu Võ ra hiệu Trương Tử Phong cho người bị thương xử lý thương thế, tiện thể cho trực tiếp gian khán giả phát dương chính năng lượng. Uy, cái kia Diễm Trạch Kiệt đúng không? Bằng hữu ta am hiểu điều trị, ngươi đem người bị thương đều nhắc đến đây đi. Bạch Tiêu Võ hướng về phía bên kia Diễm Trạch Kiệt hô. Quá tốt rồi, vậy liền phiền thoái đại nhân xuất thủ lần nữa. Tất cả đều là căn cứ vào thực lực, Diễm Trạch Kiệt không chần chờ chút nào, liền đem chỗ có người bị thương dọn tới. Tử Phong, đến ngươi làm náo động thời điểm. Bạch Tiêu Võ không có chút nào đội trưởng uy nghiêm cùng chứng trạng, cười đối Trương Tử Phong nói đùa. Xem như đến với ta. Trương Tử Phong hiện tại đã kinh biến đến mức hướng ngoại không ít, nghe vậy lập tức phối hợp với Bạch Tiêu Võ lời nói. Ha ha ha, tới đi muội muội, là thời điểm hiện ra kỹ thuật thời điểm, đi lên tú một cái. Hà Huỳnh cũng là một mặt tiểu ý nhìn xem Trương Tử Phong. Trương Tử Phong tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, dẫn đầu đi đến tiểu trúc bên người. Chỉ thấy trong tay nàng hiện lên một đoàn sạch ánh sáng trắng mũi nhọn, sau đó bị nàng chậm rãi đưa vào tiểu trúc trong thân thể. Lúc này, thần kỳ một màn phát sinh. Tiểu trúc vết thương tại thần thánh chi lực trị liệu xong, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Diễm Trạch Kiệt đám người trừng to mắt nhìn xem một màn này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiệu quả như vậy khoa trương trị liệu thuật. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người thì thần sắc bình tĩnh ngồi ở một bên, lẫn nhau trò chuyện. Nàng thương thế đã ổn định lại, tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Trương Tử Phong không có như vậy dừng tay, mà là liên tiếp không ngừng cho mặt khác người bị thương điều trị thương thế. Theo cái này đến cái khác người bị thương khôi phục lại, mọi người đối với Trương Tử Phong điều trị năng lực cảm giác rung động sâu sắc. Trương Tử Phong liên tục trị rũ hơn 50 người, thậm chí còn có một số người còn gần như sắp tử vong, điều trị cường độ không nhỏ. Cho nên sau khi tất cả kết thúc, Trương Tử Phong trên trán cũng không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi mịn. Diễm Trạch Kiệt cảm kích nhìn xem Trương Tử Phong, nói: "Đại nhân, vất vả ngài." "Đa tạ đại nhân." Hơn 10 người toàn bộ đều cúi người không lưng gửi tới lời cảm ơn. Trương Tử Phong chỗ nào chịu qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, liên tục xua tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì, không cần khách khí." "Ha ha, muội muội tính cách này vẫn là như vậy đáng yêu, để người nhìn xem liền rất dễ chịu." Hà Huỳnh đứng lên vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a, muội muội làm rất khá, Hoàng Ba Ba cách không cho ngươi điểm cái khen." Vang Xê cũng đi theo nào. Trương Tử Phong nghe đến mọi người tán thưởng, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, có chút xấu hổ. "Các ngươi đều đứng lên đi, ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi, không cần như thế lại lễ." Nàng bung bung tay khiêm tốn hồi đáp. Tử Phong qua khiêm tốn, rõ ràng làm đến vô cùng tốt, nên lẽ thẳng khí hùng tiếp thu đại gia khích lệ. Bạch Tiêu Võ lúc này cũng đứng dậy, nhìn xem Trương Tử Phong vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a, Tử Phong tỷ tỷ, ta cũng muốn giống như ngươi làm có năng lực lại người thiện lương." Một mực ở tại Bạch Lộ bên người Khương Vũ Điểm cũng chạy tới ôm lấy Trương Tử Phong, làm nũng nói: "Ha ha ha, Vũ Điểm thật ngoan a." Trương Tử Phong nghe vậy cười sờ lên Khương Vũ Điểm cái đầu nhỏ, nở nụ cười nhìn xem nàng. Lúc này bọn họ trong miệng công chúa đi tới, đối với Bạch Tiêu Võ mấy người có chút đi một cái cung đình lễ nghi. "Đi, nếu như lại là cảm tạ lời nói cũng không cần nói, nghe bọn họ gọi ngươi công chúa, ngươi tên là gì?" Bạch Tiêu Võ vươn tay ra hiệu công chúa không cần khách sáo. "Mấy vị các hạ, ta gọi Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh, rất hân hạnh được biết các ngươi." Cái này Mị Phỉ Tỷ công chúa khoảng cách gần nhìn thật đúng là rất xinh đẹp, giống như là đã thành thục cây đào mật đồng dạng. Bạch Tiêu Võ chú ý tới, Hứa Mặc Sơn mặc dù một bộ không quan trọng, giống như là cái gì cũng không quan tâm thái độ. Bất quá ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng lưu lại tại trên người nàng. Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, lập tức nhìn xem Mị Phỉ Tỷ công chúa, nói: "Ngươi tốt Mị Phỉ Tỷ công chúa, chúng ta cũng không cần khách sáo, để các ngươi người nghỉ ngơi tốt liền lên đường đi." "Tốt, vất vả mấy vị các hạ rồi." Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh khẽ gật đầu, lập tức phân phó tay người phía dưới thần tốc nghỉ ngơi tại chỗ. Bạch Tiêu Võ thừa dịp cái này phòng nghỉ khẽ hở, để Hoàng Lôi đi tra xét cái này cái thế giới tình báo. Hoàng Lôi gật gật đầu, mượn quan tâm thăm hỏi lý do, không ngừng du tẩu tại chỗ này áo giáp binh sĩ bên cạnh. Bất quá hắn rất thông minh, chuyên chọn người số không nhiều địa phương, những cái kia tụ tập dễ dàng bại lộ. Thông qua ngắn gọn nhiều lần huyễn thuật hướng dẫn, hắn cũng từ những nhân khẩu này bên trong biết được rất nhiều nơi này thông tin. Cái này cái thế giới gọi là Linh Chiến Đại Lục, đại lục này diện tích rất rộng lớn, bị chia làm 4 cái khu vực. Phía bắc là Hàn Hoang Thảo Nguyên, sinh hoạt đại lượng thú nhân, về sau chậm rãi diễn biến thành là thú nhân đế quốc. Phía tây là khu rừng tử thần, sinh hoạt đại lượng ma thú, trung tâm là trí tuệ ma thú tạo thành ma thú hoàng đỉnh. Phía đông là hỗn loạn hải vực, sinh hoạt đại lượng hải thú, lãnh đạo hải vực thế lực khắp nơi chính là cực hải long cung. Phía nam là nhân loại đế quốc, hiện nay chỉ có thống nhất Lạc Linh đế quốc, dưới trướng có đại lượng phụ thuộc vương quốc. Trừ những tin tức này, Hoàng Lôi còn biết được cái này cái thế giới hệ thống sức mạnh cùng đẳng cấp phân chia. Cái này cái thế giới sở dĩ kêu linh chiến đại lục, là bởi vì nơi này có hai loại năng lượng, chiến khí, ma linh. Cái này rất hiển nhiên là chiến sĩ cùng pháp sư khác nhau, Hoàng Lôi căn bản không cần đặc biệt đi hỏi cũng có thể đoán được. Cho nên hắn tiết kiệm thời gian hỏi ý kiến hỏi nơi này đẳng cấp phân chia, cùng với các thế lực lớn mạnh yếu tình huống. Sử dụng chiến khí bị chia làm chiến sĩ, chiến sư, chiến tướng, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế 6 cấp bậc. Sử dụng ma linh thì là chia làm linh sĩ, linh sư, linh tướng, linh vương, linh hoàng, linh đế 6 cái cảnh giới. Hiện nay tứ đại khu vực đều có đế cấp tồn đang tọa chấn, cho nên bốn thế lực lớn đều tạm thời duy trì lấy cân bằng. Trừ đế cấp cường giả, mỗi cái thế lực cũng đều có không ít hoàng cấp cường giả trấn thủ lãnh địa. Cũng tỉ như Mỹ Phỉ tỷ công chúa gia chọc võ Lạc Linh, chính là Lạc Linh đế quốc chiến hoàng cấp cường giả. Hán phụ trách trấn thủ Lạc Thiên đế quốc tây bộ biên cảnh, chống cự phía tây ma thu xâm lấn, bảo vệ đế quốc an nguy. Mà lần này Mỹ Phỉ tỷ công chúa chính là định tiến về biên cảnh thăm hỏi gia của mình. Không ngờ biên cảnh còn chưa tới đạt liền gặp phải lang sư thú công kích, rất hiển nhiên lúc này biên cảnh xảy ra chút vấn đề. Chương 316, đến Tây Sâm Biên Thành. Chương 316, đến Tây Sâm Biên Thành. Hoàng Lôi đem thu thập được thông tin nói cho mọi người. Hiện nay cái này cái thế giới người mạnh nhất là chiến đế, cái kia Hoàng lão sư có hỏi qua cái kia Diễm Trạch Kiệt là cái gì trình độ sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Hoàng Lôi do hỏi. Cái kia Diễm Trạch Kiệt là linh tướng hậu kỳ, Ô Gạt là chiến tướng hậu kỳ, Mị Phỉ tỷ công chúa là linh sư hậu kỳ. Ma thú đẳng cấp lại là như thế nào phân chia? Đồng dạng, sĩ, sư, tướng, vương, hoàng đế 6 cái cấp bậc. Không thể không nói, Hoàng Lôi điều tra cực kỳ cẩn thận, đối mặt Bạch Tiêu Võ mấy người các loại vấn đề đều rất mau trở lại đáp đi ra. Cuối cùng với cái thế giới này có bước đầu nhận biết, dựa theo cái này tình báo, thực lực của chúng ta coi như bạc tiêm. Bạch Tiêu Võ hài lòng gật đầu. Lúc này Diễm Trạch Kiệt cầm một bao rửa sạch tảng đá đi tới, cung kính nói, mấy vị đại nhân, đây là lang sư thú trong cơ thể thú hạch, chúng ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Tiêu Võ hiếu kỳ đánh giá trong tay hắn màu vàng nâu tảng đá, lông mày hướng bên trên gật gật. Ân, vất vả. Bạch Tiêu Võ không có chút nào khách khí liền đem thú hạch nhận lấy. Đợi đến hắn đi rồi, mọi người nhộn nhịp tò mò vây quanh, riêng phần mình cầm lấy thú hạch quan sát. Đây chính là xuyên việt môn cần hấp thu năng lượng sao? Bành Bành dùng sức nặng trong tay thú hạch, phát hiện nó vẫn là rất cứng rắn. Quá cứng a, cảm giác có thể so với sắt độ cứng. Bành Bành lập tức lại bổ sung một câu. Ân, lần này xuyên việt môn hấp thu chiến khí, ma linh, hay là thú hạch đều có thể. Bạch Tiêu Võ đối với cái này gật gật đầu đáp lại. Hoàng lão sư có hỏi thăm thú hạch có thể hấp thu sao? Có thể lời nói lại như thế nào hấp thu, có phải là còn muốn học tập chiến khí gì đó? Chu Sâm nhìn xem Hoàng Lôi, đưa ra nghi ngờ của mình. Cái này ngược lại là không có, chờ một lúc ta lại đi bộ một chút, dành thời gian hỏi một chút ta. Mọi người nghe vậy cũng đều là gật gật đầu. Nhìn tốt hồi lâu về sau, đại gia lòng hiếu kỳ đã dần dần biến mất, vì vậy không còn quan tâm thú hạch. Mà Hoàng Lôi ngồi một hồi phía sau, lại lần nữa đứng dậy khắp nơi quay trở ra, thừa cơ cầm tới mình muốn thông tin. Thú hạch là có thể hấp thu, bất quá xác thực cần trong cơ thể nắm giữ chiến khí hoặc là ma linh. Đến tại chúng ta có thể hay không kiêm dung nhiều loại năng lượng, cái này vậy mà không biết, cần thảo nghiệm qua phía sau mới biết được. Minh Bạch, vất vả Hoàng lão sư. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. 20 phút phía sau, Diễm Trạch Kiệt đi tới nói là có thể lên đường xuất phát, Bạch Tiêu Võ cũng không có ý kiến liền đi theo đi đường. Mọi người một đường hướng về Tây Sâm Biên Thành tiến đến. Ven đường mặc dù cũng có gặp phải không ít ma thú, bất quá cùng lúc trước cái kia một đợt lang sư thú ngược lại là tiểu vu gặp đại vu. Gắng sức đuổi theo hai ngày sau, Bạch Tiêu Võ một đoàn người cuối cùng đi tới Tây Sâm Biên Thành phụ cận, xa xa liền thấy được cao lớn hùng vĩ tường thành. Cái này cao lớn tường thành phảng phất tựa như là Viêm Quốc trường thành đồng dạng liên miên không ngừng, sừng sững đứng sừng sững ở biên cảnh bên trên. Mà một tòa cổ phát thành chỉ giống như cự thú chiếm cứ tại biên cảnh bên trên, đó chính là Tây Sâm Biên Thành. Ngoài thành một đầu rộng lớn bằng phẳng đại đạo thông hướng nội thành. Lại hướng xuống, cửa thành. Thủ thành binh sĩ uy nghiêm đứng tại hai bên, cầm trong tay trường kích, nhìn chằm chằm đi vào cửa thành người. Chúng ta đi vào đi. Bạch Tiêu Võ dẫn đầu hướng đi cửa thành, những người khác cũng đều là theo sát phía sau, không có quá nhiều lưu lại. Bởi vì Bạch Tiêu Võ người nơi này dị thường nhiều, rất nhanh gây nên cửa thành binh sĩ cảnh giới. Người kia dừng bước, mời tiếp thu kiểm tra. Mà lúc này Diễm Trạch Kiệt thần tốc chạy tới, lấy ra trấn Tây công tước phủ đặc thù lệnh bài ra hiệu một cái. Gặp qua bá tước đại nhân. Thủ thành binh sĩ lập tức nhận ra đây là trấn Tây công tước phủ lệnh bài, lập tức cung cung kính kính hành lễ. Ân, lập tức nhường đường. Diễm Trạch Kiệt một mặt mặt không thay đổi gật gật đầu. Là. Thủ thành binh sĩ gật đầu làm theo. Bạch Tiêu Võ một đoàn người thuận lợi thông qua cửa thành. Đi vào cửa thành về sau chính là rộn rộn ràng ràng khu phố, các loại bán hàng rong, cửa hàng, tiểu lâu các loại cái gì cần có đều có. Hai bên đường phố tiểu thương lớn tiếng hét lớn, giao hàng đủ tiểu đồ vật, còn có không ít người đi đường xuyên qua trong đó. Bất quá làm Bạch Tiêu Võ mấy người xuất hiện phía sau, không ít người đều là thần sắc kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Bạch Tiêu Võ mấy người còn tưởng rằng là trên thân hiện đại trang phục đưa tới chú ý, cho nên cũng không có nhiều thêm để ý tới. Đi tới cái này tòa biên cảnh thành trì, Bạch Tiêu Võ cùng Diễm Trạch Kiệt bọn họ hợp tác cũng đến đây là kết thúc. A, mấy vị đại nhân không theo chúng ta cùng một chỗ tiến về công tước phủ sao? Chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ mấy vị đâu. Diễm Trạch Kiệt nghe vậy có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là tính toán nếm thử giữ lại mấy vị này thực lực cường đại người. Một cái nhấc tay không đáng nhắc đến, chúng ta còn chưa tới qua nơi này, cho nên tính toán khắp nơi đi một chút. Chờ chúng ta chơi chán lại đến công tước phủ thăm hỏi, hiện tại liền không đi theo các ngươi đi, như vậy phân biệt ta. Diễm Trạch Kiệt lại lần nữa thử nghiệm giữ lại, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người rời đi. Bạch Tiêu Võ một nhóm 12 người đi trên đường phố. Trên đường phố không chỉ có Lạc Linh Đế quốc người, cũng có thú nhân tộc, hải tộc, ải nhân tộc chờ dị tộc, thậm chí còn có không ít dị tộc cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ, mua bán đủ tiểu đồ vật. Bọn họ cùng một chỗ không có đặc biệt phản ứng, ngược lại là nhìn thấy Bạch Tiêu Võ một đoàn người mà cảm thấy kinh ngạc. Không ít người đều đang thấp giọng châu đầu ghé tai, tựa hồ là tại thảo luận bọn họ. Không hổ là vùng sát biên giới trọng trấn, người lưu lượng thật lớn. Bạch Tiêu Võ ngắm nhìn một phía, cảm thán nói: "Ấy ấy ấy, các ngươi mau nhìn bên kia có cái nhu đầu nhân, đó có phải hay không thú nhân tộc à?" Bành Bành một mặt hào hứng chỉ vào nơi xa một cái cường tráng dáng người nhu đầu nhân hô. Mọi người theo Bành Bành ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy một cái vóc người khôi ngô, đỉnh đầu dài một đôi sừng nhọn, làn da có đen tuy màu đen nhu đầu nhân. Lúc này, có một cái thoạt nhìn rất tinh minh nam tử trẻ tuổi đi tới, đối với Bạch Tiêu Võ mấy người nói: "Mấy vị là lần đầu tiên đến Tây Sâm biên thành a? Xin hỏi cần hướng đạo sao?" "Ta là nơi này Bách Sự Thông. Thuê ta một ngày chỉ cần 1000 đế quốc tệ, hoặc là một viên sĩ cấp thú hoạch liền được, quá tiện nghi." Bạch Tiêu Võ mấy người liếc nhau, lập tức Hoàng Lôi cười gật gật đầu, cầm một viên thú hoạch đi tới. Vài giây đồng hồ phía sau, Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này gọi là bộ nam tử trẻ tuổi, chỉ vào Nưu Đầu Nhân hỏi: "Đó là thú nhân tộc sao?" "Là, đó là thú nhân tộc Nưu Đầu Nhân, trừ cái đó ra còn có Hổ Đầu Nhân, Báo Đầu Nhân, Lang Đầu Nhân các loại. Nhưng kẻ sau thuộc về thú nhân tộc bên trong cao cấp chủng tộc, nắm giữ so với bình thường thú nhân cường hãn sức chiến đấu." "Thì ra là thế." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi: "Cái kia thú nhân tộc cùng nhân loại quan hệ thế nào? Tất nhiên có thể xuất hiện tại đây còn có thể à?" "Ngàn năm trước, đại lục còn không có chia tứ đại khu vực thời điểm, nhân loại cùng đại bộ phận chủng tộc đều là đối địch quan hệ. Bất quá theo ngàn năm trước hôn chiến bộc phát, nhân loại bằng vào được trời ưu ái thiên phú, thành công chiếm cứ đại lục nam bộ. Mà thú nhân cũng bằng vào cường hãn thể chất trổ hết tài năng, đem đại lục bắc bộ chiếm thành của mình. Bởi vì nhân loại tại nam bộ, thú nhân tại bắc bộ, chính giữa ngăn cách một cái thượng cổ chiến trường, cho nên ngàn năm tiếp xúc thiếu. Thú nhân tộc đã dần dần cùng nhân loại bảo trì chung sống hòa bình trạng thái, thỉnh thoảng sẽ bộc phát một chút tiểu quy mô xung đột, nhưng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết." Bố đối với cái này thuộc như lòng bàn tay hồi đáp. Chương 317, Mạo hiểm giả công hội, Thiên khí nhất tộc. Chương 317, Mạo hiểm giả công hội, Thiên khí nhất tộc. Ma thú cùng hải tộc cùng nhân loại quan hệ đâu? Hải tộc bởi vì thế lực phức tạp, cho dù có Cực Hải Long cung thống lĩnh, bất quá vẫn như cũ ở vào tương đối cục diện hỗn loạn. Có chút hải tộc cùng nhân loại bảo trì hữu hảo quan hệ, có thì là thường xuyên công đánh nhân loại thành trì. Đến mức ma thú chính là một cái dị loại, toàn bộ đều xem nhân loại làm thức ăn, ngàn năm qua đều tại tiến công nhân loại. Cho nên nhân loại cùng ma thú không đội trời chung, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Bạch Tiêu Võ đám người toàn bộ đều hiểu, mà còn cũng có thể hiểu được song phương quan hệ tại sao lại như vậy. Chủ yếu là song phương đều là đối phương đồ ăn, lại có ai sẽ cùng đồ ăn thành lập quan hệ gì? Nơi này còn giống như có chủng tộc khác a. Chu Sâm nhìn cách đó không xa so với mình còn muốn thấp bé dâu quay nón hán tử, một mặt cao hứng nói: "Đó là ải nhân tộc, đồng dạng cùng địa tinh tộc đều sinh hoạt tại thú nhân đế quốc, trừ cái đó ra còn có tinh linh tộc. Bất quá tinh linh tộc là sinh hoạt tại nhân loại biên cảnh cùng ma thú ở giữa, sinh tồn vẫn là rất chật vật." Mọi người một bên hỏi đến bộ các loại vấn đề, một bên hiếu kỳ trên đường phố mà đi. "Nơi này là địa phương nào?" Bạch Tiêu Võ đưa tay chỉ bên tay phải một tòa to lớn phòng ở, hiếu kỳ dò hỏi: "Đây là mạo hiểm giả công hội, ở bên trong có thể đăng ký mạo hiểm giả thân phận, mạo hiểm giả không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Các mạo hiểm giả có thể tại cái này xác nhận các loại nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể trao đổi tình báo cùng bán ra ma thú tài liệu chờ." Bạch Tiêu Võ nhìn xem mạo hiểm giả công hội, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, vì vậy đối bộ nói: "Chúng ta nghĩ đăng ký mạo hiểm giả thân phận, không biết có cái gì điều kiện?" "Mạo hiểm giả công hội đối gia nhập người không có cái gì yêu cầu, chỉ cần nắm giữ sức chiến đấu đều có thể gia nhập. Các ngươi có hay không hứng thú này chơi một chút, ta đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức nhìn hướng những người khác: "Ta muốn chơi, ta vẫn là tại trong tiểu thuyết mới nhìn đến qua mạo hiểm giả công hội, hoặc là dòng binh công hội." Bành Bành đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhấc tay bày tỏ cũng muốn đăng ký mạo hiểm giả thân phận. Xem như xuyên biệt tiểu đội tam kiếm khách, Chu Sâm tự nhiên cũng là muốn trở thành mạo hiểm giả. "Còn có ta, đừng quên ta a." Khương Vũ Điểm nhảy cả tương giơ tay lên, hô to nàng cũng phải trở thành mạo hiểm giả, cũng muốn cùng theo chơi. "Ha ha ha, vậy liền vào xem một chút đi." Mọi người cười gật đầu đồng ý, vì vậy Bạch Tiêu Võ mang theo mọi người hướng mạo hiểm giả công hội đi đến. Mạo hiểm giả công hội là một tòa tầng 3 cao kiến trúc, chiếm diện tích phi thường lớn. Kiến trúc bên ngoài điêu khắc đủ kiểu hoa văn cùng đồ án, thoạt nhìn mười phần lộng lẫy. Tiến vào mạo hiểm giả công hội, bên trong lúc này vô cùng náo nhiệt, đủ kiểu các mạo hiểm giả tại đại sảnh các ngõ ngách. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ một đoàn người đi vào, không ít người lại lần nữa dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. "Đây là ánh mắt gì? Tại sao ta cảm giác ở trên đường thời điểm cũng là loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái?" Chu Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, cảm giác được những ánh mắt này có vẻ như có chút cổ quái. "Ta cũng cảm thấy, cảm giác bọn họ tựa như là thấy cái gì rất để người kinh ngạc tồn tại." Hà huynh ở một bên cũng là đồng ý gật đầu. "Chớ để ý, trước đi đăng ký mạo hiểm giả thân phận." Bạch Tiêu Võ không để ý đến bọn họ quăng tới kỳ quái ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi. Tại đại sảnh phía trước nhất, có một tấm to lớn làm bằng gỗ quầy, bên trong đứng không ít công hội nhân viên công tác. Căn cứ bộ chỉ dẫn, Bạch Tiêu Võ một đoàn người quấn qua đám người dày đặc địa phương, đi tới một cái tương đối ít người khu vực. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người tới, phụ trách nơi này thiếu nữ mặc dù rất kinh ngạc, bất quá vẫn là lộ ra nụ cười hỏi thăm, "Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Tới nơi này làm nhưng là muốn đăng ký mạo hiểm giả thân phận, không biết muốn cái gì?" Bạch Tiêu Võ cười đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ không có ngay lập tức đáp lời, mà là quét mắt một vòng Bạch Tiêu Võ đám người, tiếp lấy mới nói, "Mạo hiểm giả đăng ký vô cùng đơn giản, chỉ cần điền một cái tin tức tương quan, sau đó làm cái đơn giản kiểm tra liền được. Ví dụ như tính danh, tuổi tác, chức nghiệp, cùng với thực lực đẳng cấp, đương nhiên còn cần giao nộp 1000 đế quốc tệ phí tổn. Ta bên này cần muốn hiểu các ngươi thực lực tình huống, dạng này thuận tiện ta giới thiệu cho các ngươi thích hợp nhiệm vụ. Cái này không có vấn đề, làm sao điền? Các ngươi thật muốn đăng ký mạo hiểm giả thân phận sao?" Thiếu nữ lại lần nữa đưa ra vấn đề kỳ quái. "Đúng a, chúng ta không thể đăng ký sao? Ngươi thật giống như đối tại chúng ta đăng ký thân phận rất là kinh ngạc." "Vì cái gì?" Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật hỏi, không qua thiếu nữ coi hắn tức giận, liền vội vàng đem một tấm bảng biểu đưa qua. Bạch Tiêu Võ nhìn nàng một cái phía sau tiếp nhận bảng biểu, sau đó cẩn thận nhìn lại. Bảng biểu phía trên cần điền viết thư hơi thở cũng không nhiều. Chứ nàng vừa vặn nói tới nội dung bên ngoài, còn có đến từ nơi đâu, tự thân thuộc tính, am hiểu cái gì các loại. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức cầm qua thiếu nữ đưa tới bút lông ngỗng, bắt đầu tại bảng biểu trên đó viết. Tính danh, Viêm Nhất, bí danh phía sau, tuổi tác, 24 tuổi, thực lực, chiến tướng, đạo trưởng cảnh, thuộc tính, thổ hệ đến từ, Viêm Quốc. Bạch Tiêu Võ nhìn một chút, cảm thấy tin tức cũng kém không nhiều, vì vậy liền thu tay lại không lại tiếp tục viết. Hắn đem bảng biểu đưa trả lại cho thiếu nữ, cái sau nhìn thấy phía trên thế mà viết chiến tướng thực lực, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi là chiến tướng thực lực. Nhắc nhở một chút thực lực chờ một lúc là cần kiểm tra đo lường, ngươi xác định không có viết sai. Thiếu nữ nhắc nhở lần nữa Bạch Tiêu Võ một câu. Không có viết sai, chính là chiến tướng thực lực. Bạch Tiêu Võ một mặt xác định dáng dấp gật đầu hồi phục. Không chỉ là Bạch Tiêu Võ, Bành Bành Chu Sâm bọn họ có ý đăng ký thân phận đều điền bảng biểu. Thiếu nữ nhìn thấy trừ một phần viết sư cấp thực lực bên ngoài, mặt khác đều là viết tướng cấp thực lực. Các ngươi đều là tướng cấp thực lực. Nàng dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn xem những người trước mắt này. Bạch Tiêu Võ đang suy nghĩ trả lời, không ngờ sau lưng lập tức vang lên một đạo vang dội tiếng cười nhạo. Ha ha ha, thật là nhanh cười chết ta rồi, đây là nơi nào đến đồ đần a. Nhìn các ngươi cái kia tóc đen mắt đen, đoán chừng chính là cái kia không cách nào tu luyện chiến khí cùng ma linh thiên khí nhất tộc. Tối đa cũng chính là rèn luyện thân thể có cái chiến sĩ chiến sư cấp thực lực, còn muốn có chiến tướng thực lực, nằm mơ a. Bạch Tiêu Võ đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái chư đầu nhân, ngạch không đối, là hình dáng giống chư đầu nhân mập mạp chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn còn có mấy cái tiểu đệ tùy tùng, trong ngực tựa sát một cái dung mạo thành tú nữ tử. Nha, cái này vị mỹ nữ khẩu vị đặc biệt à, thế mà thích chư đầu nhân, ta còn là lần đầu tiên gặp a. Bạch Tiêu Võ một mặt ngạc nhiên đối với mập mạp trong ngực nữ tử nói, đồng thời cho hắn giơ ngón tay cái lên. Ấy, các ngươi nói cùng chư đầu nhân sinh hải tử sẽ là cái dạng gì a? Bành Bành một bộ không hiểu dáng dấp đặt câu hỏi. Đồ đần, sinh ra hải tử sẽ còn là cái gì, đương nhiên vẫn là chư đầu nhân rồi. Chu Sâm lập tức phối hợp với Bành Bành hồi đáp. Mọi người mặc dù cười ha hả nhìn xem ba người giận chọc mập mạp, bất quá nội tâm âm thầm suy tư đối phương nói tới thiên khí nhất tộc. Chương 318, lên xung đột, phong âm mạo hiểm đoàn. Chương 318, lên xung đột, phong âm mạo hiểm đoàn. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn xem một màn này, không nói gì. Bởi vì cái này mập mạp nàng cũng nhận biết, là Man Sơn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhi tử Mạ Bộ Dệ. Mà phụ thân hắn Man Sản Dệ có thể là một cái hàng thật giá thật chiến vương cấp cường giả. Đê tiện thiên khí nhất tộc, các ngươi lại dám cười nhạo ta, biết ta là ai không? Mập mạp đối với cái này giận tím mặt, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người quát. Không biết cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bạch Tiêu Võ lắc đầu, một bộ không quan trọng bộ dạng. Các ngươi thật sự là không biết sống chết, nói cho các ngươi, phụ thân ta có thể là chiến vương Man Sản. Các ngươi lại dám cười nhạo ta, hôm nay liền để các ngươi cố gắng nếm thử bản thiếu gia lợi hại. Mập mạp phách lối nói, đồng thời nhìn về phía thiếu nữ, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ cười nhạo ta sao? Mạo hiểm giả công hội thiếu nữ bị mập mạp như thế lóng một tiếng, lập tức dọa đến trốn tại đằng sau không có quan khán. Ôi ôi ôi, uy phong thật to a. Bạch Tiêu Võ không có sợ hãi, mà là lạnh nhạt nói, à, ta có thể là chiến vương Man Sản nhi tử, các ngươi cười nhạo ta chính là vũ nhục phụ thân ta. Phụ thân ta là chiến vương cường giả, uy nghiêm không thể xâm phạm, không cho các ngươi một bài học làm sao có thể đi. Bất quá, ta nhìn các ngươi cũng không phải là không có khả năng cứu vãn, các ngươi mỹ nhân bên người cũng không phải ít nha. Mập mạp cười lạnh nói, ánh mắt tham lam nhìn xem Bạch Lộ cùng Đàm Tùng Vận các nàng ba nữ. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mập mạp, có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện ý lạnh. Mập mạp, biết họa từ miệng mà ra bốn chữ này sao? Chúng ta không ngại đem đầu heo của ngươi đè xuống đất ma sát. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mập mạp bất thiện nói, mấy tên phế vật các ngươi dám uy hiếp ta, xem ra hôm nay các ngươi cái kia ba vị mỹ nhân rốt nhất định phải trở thành ta hầu gái. Mập mạp vung tay lên, một đám thủ hạ nhộn nhịp vây quanh. Sơn Ca đi ra danh tiếng, lần này đến phiên ngươi ra sân, đi đem cái kia mập mạp đầu heo đè xuống đất ma sát. Bạch Tiêu Võ nhìn bên cạnh Bành Bành nói, yên tâm, dám để cho chúng ta người cho hắn làm hầu gái, hôm nay đem hắn đánh thành đầu heo. Bành Bành đối với cái này cũng là rất phẫn nộ, xích quả đấm đi về phía trước mấy bước, một thân một mình đối mặt bọn hắn. Mập mạp cười lạnh một tiếng, phất tay liền muốn ra hiệu thủ hạ của mình đi lên công kích. Không ngờ lúc này, một thanh âm truyền tới. Mạo hiểm giả công hội không cho phép tư nhân chiến đấu, muốn chiến đấu mời đi ra bên ngoài giải quyết. Kèm theo âm thanh, một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân đi tới, trầm giọng đối với mấy người hô. Mập mạp nhớ tới mạo hiểm giả công hội không thể tư nhân chiến đấu, tại là hướng về phía Bạch Tiêu Võ mấy người nói, một đám rất rưởi, lan ra đây nhận lấy cái chết. Nói xong hắn dẫn đầu mang theo thủ hạ đi ra ngoài. Bạch Tiêu Võ mấy người không có động, chỉ có Bành Bành một người đi theo đi ra. Nơi này phát sinh sự tình động tĩnh không nhỏ, tự nhiên cũng gây nên không ít mạo hiểm giả quan tâm. Nhìn thấy có chiến đấu sắp phát sinh, bọn họ cũng là nhộn nhịp hiếu kỳ đi ra bên ngoài vây xem. Bành Bành đến ra bên ngoài, đứng tại mập mạp chờ người trước mặt. Ha ha ha, đồng bọn của ngươi từ bỏ ngươi, sợ hãi đến không dám đi theo ngươi đi ra. Bành Bành đối với cái này khinh thường cười một tiếng. Không phải bọn họ sợ hãi, mà là ngươi loại này phế vật không đáng bọn họ xuất thủ, ta một người liền đủ. Tốt tốt tốt, một người liền đủ đúng không? Mập mạp giận quá thành cười, kêu gọi thủ hạ nói, bên trên, cho ta đánh chết cái này mạnh miệng ra hỏa. Bành Bành đứng tại chỗ không sợ chút nào, hắn nắm chặt nắm đấm bày ra tư thế chiến đấu. Chiến đấu vận sức chờ phát động, mà xung quanh mạo hiểm giả nhộn nhịp nghị luận lên. Tên kia là ai a? Cũng dám cùng tên mập mạp chết bầm này sinh ra xung đột. Không biết, bất quá xem ra hẳn không phải là người địa phương, khả năng là nơi khác đến a. Ai, nơi khác đến cũng dám trêu chọc những người này, thật sự là không biết sống chết a. Bất quá ta ngược lại là hy vọng tên mập mạp chết bầm này đã trúng thiết bản, cả ngày làm cái này làm cái kia làm người buồn nôn. Vậy ngươi có thể phải thất vọng, nhìn hắn dáng dấp hẳn là thiên khí nhất tộc người. Những người vây xem tiếng nghị luận không có ảnh hưởng chút nào đến Bành Bành, hắn bây giờ chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Mập mạp thủ hạ cũng dần dần tới gần, bọn họ từng cái hung thần ác sát, trong tay cầm các loại vũ khí. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, dừng tay. Mọi người nhộn nhịp nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đám nữ tử đi tới. Phong Âm Mạo Hiểm Đoàn. Những người vây xem nhận ra người tới, nhộn nhịp phát ra sợ hãi thán phục, đồng thời con mắt không nháy một cái nhìn xem các nàng. Chỉ vì cái này Mạo Hiểm Đoàn mỹ nữ nhiều a. Mạ Bồ Dệ, quả nhiên lại là ngươi tại chỗ này gây rối, làm sao mỗi ngày đều là ngươi đang làm ở bị a? Một vị thân mặc màu đen trang phục, bên hông mang theo trường kiếm nữ tử đi tới mập mạp chờ người trước mặt, nhìn hắn chằm chằm âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, Phong Âm Hữu, chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản, nếu không đừng trách ta không khách khí." Mập mạp cũng nhận ra cô gái trước mặt là ai. Nhìn xem trước ngực nàng phảng phất vô cùng sống động to lớn, trong mắt dâm ý chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền biến mất. "Mạ Bồ Dệ, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là chiến vương liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này không phải ngươi Man Sơn Trang." Phong Âm không chút nào yếu thế, vẫn như cũ lạnh giọng nói: "Ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến quản? Chẳng lẽ ta cùng người khác lên xung đột ngươi đều muốn hỏi đến sao? Vậy lao tử buổi tối tịch mịch khó nhịn thời điểm, cùng nữ nhân đánh nhau làm sao không thấy ngươi đến quản?" Mạ Bồ Dệ phía dưới lời nói để Phong Âm khí đến sắc mặt đỏ bừng, nghĩ phát tác lại không có cái gì lý do chính đáng. "Liên ngươi cái kia tiểu đậu nha, sợ rằng cùng nữ nhân đánh nhau đều không cao hơn 5 giây, làm ra vẻ chẳng à?" Lúc này Bành Bành trêu tức âm thanh truyền đến, lập tức để Phong Âm nhịn không được cười lên. "Lại là ngươi, một cái phế vật tú tồn tại gì cảm giác, nghĩ tranh thủ mỹ nhân quan tâm sao?" Mạ Bồ Dệ mắt nhỏ phẫn nộ nhìn hướng Bành Bành. "Tất nhiên ngươi thích ra đầu, vậy liền để ngươi ra cái đủ, cho ta đánh đánh hắn tới sinh sống không thể tự lo liệu." Mạ Bồ Dệ cũng nhịn không được nữa, để cho thủ hạ độc thủ. "Ta xem ai." Phong Âm vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị phía sau tỷ bội ngăn lại, ra hiệu nàng đứng xuất thủ. "Các ngươi ngăn ta làm cái gì?" Phong Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn xem các tỷ bội. "Ngươi không biết bọn họ không mắc, ngươi không có lý do chính đáng xuất thủ, phụ thân hắn dù sao cũng là chiến vương." Một vị thân mặc áo váy màu trắng nữ sinh lắc đầu giải thích, đồng thời duỗi ra ngón tay Bành Bành tiếp tục nói, "Mà còn nhân gia chưa hẳn liền cần ngươi trợ giúp." "Làm sao có thể không cần, nhìn hắn tóc đen mắt đen, đoán chừng chính là cái kia thiên khí nhất tộc người." Phong Âm một mặt chấp nhất mà nhìn xem hảo tỷ muội. "Ngươi vẫn là trước về đầu nhìn kỹ rồi nói a." Áo trắng váy nữ sinh điếu điếu môi ra hiệu. Phong Âm vô ý thức quay đầu nhìn, vừa lúc thấy được Bành Bành đem cái cuối cùng thủ hạ đánh bay ra ngoài. Chương 319, Bành Bành tân thế giới thủ tú chương 319, Bành Bành tân thế giới thủ tú ân. Một quyền đánh bay. Mạ Bồ Dệ thủ hạ mặc dù đều là chiến sĩ thực lực, bất quá kinh nghiệm chiến đấu không thấp. Người này thế mà còn có thể một quyền đánh bay, vậy xem ra sức chiến đấu đã có chiến sư cấp bậc. Bất quá cái kia Mã Bồ Dệ có thể là chiến sư hậu kỳ thực lực cùng ta đồng cấp, có thể khó đối phó. Phong Âm đối với Bành Bành thực lực cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bất quá đồng thời không cho rằng hắn có thể tiếp tục đánh bại Mã Bồ Dệ. Một cái thiên khí nhất tộc còn có thể có thực lực như vậy, vậy xem ra gia tộc của ngươi cho ngươi tìm không ít rèn luyện thân thể đồ tốt, bất quá dùng ở trên thân thể ngươi nhưng là lãng phí. Mã Bồ Dệ gặp cái này, ánh mắt có chút ngưng lại. Bất quá hắn đối với cái này cũng không để ý, mà là chậm rãi đẩy ra nữ nhân trong ngực, tính toán đích thân độc thủ. Không cần tiếp tục nói nhảm, không phải vậy độc giả lại muốn nói nước số lượng tử, tranh thủ thời gian ra tay đi. Bành Bành một mặt chẳng thèm ngó tới, đối với mập mạp Mạ Bồ Dệ làm một cái đằng ca động tác tay, la lớn, "Ngươi, tới a." Cái này sóng trào phúng vô cùng đúng chỗ, Mạ Bồ Dệ nhìn thấy phía sau trong mắt đều nhanh muốn đỏ. Tự tìm cái chết. Hắn lập tức hướng về Bành Bành chạy tới, phối hợp hắn hơn 200 cân hình thể, phản phất tựa như là một chiếc máy xúc đất. Đùi đất đều bị hắn cân nặng chấn động đến bay múa. Khí thế cũng không tệ, bất quá vô dụng. Bành Bành nhìn thấy đối phương xông lại cũng không có bối rối, mà là đứng tại chỗ thẳng tắp lồng ngực, chờ đợi đối phương đến. Bất quá cái này thả ở xung quanh người trong mắt, tựa như là Bành Bành bị dọa đến quên trốn tránh. "Cẩn thận, mau tránh ra." Phong Âm nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Làm Mạ Bồ Dệ khoảng cách Bành Bành còn có xa 3 mét thời điểm, cái sau giống như thọ chạy đồng dạng vọt ra ngoài. Bành Bành thần tốc đưa ra nắm đấm của mình, đón Mạ Bồ Dệ nắm đấm đối đập tới. Mạ Bồ Dệ có chút trừng to mắt, hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám cùng chính mình cứng đối cứng. "Vậy liên đến, để ngươi xem một chút lão tử cường đại." Phanh. Hai người nắm đấm nặng nề mà nện cùng một chỗ, lập tức phát ra một trận huyết đục va chạm ngột ngạt âm thanh. Hô, đụng nhau sóng khí khắp nơi quét tán, xung quanh người vây xem đều bị cỗ này không tầm thường sóng khí cho kinh hãi đến. T. Người xung quanh hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà thật dám cùng Mã Bộ Dễ cứng rắn. Thật lợi hại. Phong Âm há to mồm nhìn xem Bành Bành, cái này thiên khí nhất tộc thế mà ngạnh kháng Mã Bộ Dễ công kích mà không bại. Hừ, bất quá là vận khí tốt mà thôi, lại đến. Mã Bộ Dễ lạnh hừ một tiếng, hắn không tin đối mới có thể tiếp nhận chính mình một kích toàn lực. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa vung vẩy nắm đấm, hung hăng hướng về Bành Bành đập tới. Lần này hắn sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, thế phải đem Bành Bành đánh bại. Phanh. Bành Bành lần này lựa chọn đơn thuần phòng ngự, cứ thế mà đón lấy Mã Bộ Dễ trọng kích. Thân thể của hắn phảng phất tường đồng vết sắt, vô luận Mã Bộ Dễ làm sao công kích, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Cái này, làm sao có thể? Mã Bộ Dễ tại chỗ đều sợ ngây người. Hắn không có nghĩ đến cái này thiên khí nhất tộc vậy mà như thế cường hãn, liền chính mình một kích mạnh nhất đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Xung quanh không ít quần chúng cũng đều là bị Bành Bành khủng bố phòng ngự dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Nếu biết rõ Mã Bộ Dễ mặc dù không lấy lòng, bất quá hắn nhưng là hàng thật giá thật chiến sư hậu kỳ thực lực. Liên chiến tướng sơ kỳ cũng không thể như vậy thư giãn thích gì đón lấy hắn công kích, có thể là Bành Bành thế mà lông tóc không thương. Là hôm nay không bú sữa sao? Làm sao một điểm sức lực đều không có, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Bành Bành nhìn xem mập mạp Mã Bộ Dễ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn kim cương bất hoại chi thân càng cứng hãn, bây giờ liền xem như ngang cấp đối thủ cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Bành Bành mặc dù không biết chân nhân cảnh ở cái thế giới này là cái dạng gì một cái tiêu chuẩn, bất quá hắn tự nhận có khả năng treo lên đánh chiến tướng hậu kỳ Diễm Trạch Kiệt, cũng đừng nói chỉ là chiến sư hậu kỳ Mã Bộ Dễ. Ngươi, Mã Bộ Dễ tức giận đến mặt đều xanh biết. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thiên khí nhất tộc tiểu tử cư nhiên như thế cường hãn, chính mình thế mà bắt hắn không thể làm gì. Bành Bành không có như vậy kết thúc, tiếp tục rêu cợt nói, vừa bạn không phải rất phách lối sao? Hiện tại tại sao không gọi, nếu không ngươi trở về đem ngươi cái kia chiến vương phụ thân gọi qua. Hắn khiêu khích nhìn xem Mã Bộ Dễ, một bộ ta liền thích ngươi loại này không quen nhìn ta, lại đánh không chết ta bộ dáng. Người xung quanh đều là một mặt khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này thiên khí nhất tộc người lại dám như thế chào phúng Mã Bộ Dễ. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Mã Bộ Dễ nhìn thấy Bành Bành lớn lối như thế, lập tức liên tục nói mấy cái tốt, thoạt nhìn là tức giận đến không nhẹ. Mập mạp chết bẩm, ai bảo ngươi đi? Nhục nhã bằng hữu ta liền định nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Bành Bành thay đổi lúc trước bị động bị đánh bộ dáng, tốc độ cực nhanh lách mình xuất hiện tại Mã Bộ Dễ sau lưng. Cái gì? Bao gồm Mã Bộ Dễ cùng Phong Âm ở bên trong mọi người lập tức giật mình, đều là bị Bành Bành tốc độ dọa cho phát sợ. Tốc độ của hắn thật nhanh, chiến tướng đều không có tốc độ của hắn nhanh, hắn đến cùng cái gì thực lực? Khả năng là thủ đoạn đặc thù, hắn như thế tuổi trẻ luôn không khả năng vượt qua chiến tướng chiến vương cường giả. Cái này không nói chính xác, nói không chừng là có thuật chú nhan lão quái vật cũng không nhất định đâu. Mọi người thấy Bành Bành nghị luận ầm ĩ cái này thiên khí nhất tộc người khẳng định có bí mật, nếu không cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự cùng tốc độ. Phong Âm nhìn xem Bành Bành, trong lòng đồng dạng muốn nói. Bành Bành nhìn xem Mã Bộ Dễ, cười lạnh nói, mập mạp, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Cái kia sẽ tới đón ta một quyền thử một chút xem sao. Lời còn chưa dứt, Bành Bành nắm đấm đã đánh ra, giống như đạn pháo hướng về Mã Bộ Dễ là tới. Mã Bộ Dễ giật nảy mình, hắn biết một quyền này nếu là đánh trúng mình tuyệt đối là trọng thương. Hắn bản năng muốn tách rời khỏi một chiêu này, bất quá Bành Bành không tại tính toán cùng hắn chơi đùa, cho nên ra quyền tốc độ thật nhanh. Mã Bộ Dễ tự giác tránh cũng khỏi, vì vậy liền hai tay giao nhau ngăn trước người, nhu đầu ngăn lại Bành Bành công kích. Nhưng mà Bành Bành nắm đấm giống như khai sơn phái thạch, trực tiếp đem Mã Bộ Dễ hai tay cứ thế mà nện đứt. A! Mã Bộ Dễ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hai cánh tay của hắn quỷ dị vặn vẹo lên, hiển nhiên nhận cực nặng tổn thương. Không những như vậy, thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo đệ bay ra ngoài, đụng ngã tại vây xem người đi đường trên thân. Phốc phốc phốc. Không ít vô tội người đi đường thảm tao tác động đến, bị Mã Bộ Dễ mập mạp thân thể bay, miệng phun máu tươi. Còn muốn tiếp tục sao? Nếu như còn muốn, ta có thể chơi đùa với ngươi, bất quá lần này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bành Bành dừng lại công kích, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mã Bộ Dễ, lạnh lùng nói. Mã Bộ Dễ toàn thân run rẩy, hắn biết chính mình hôm nay xem như là triệt để cắm. Bành Bành thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn căn bản không phải đối thủ. Không, không được, ta nhận thua. Mã Bộ Dễ khó khăn phun ra mấy chữ, hắn đã không có năng lực lại cùng Bành Bành chiến đấu tiếp. Bất quá coi hắn sau khi nói xong mí mắt có chút rủ xuống, sát ý nồng nặc tràn ngập tại Mã Bộ Dễ trong mắt. Bành Bành cảm giác cũng không yếu, lập tức cảm giác Mã Bộ Dễ sát ý, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao một cái mã nghĩ phẫn nộ thì có ích lợi gì. Bành Bành đối với Phong Âm đám người gật gật đầu, sau đó trở lại mạo hiểm giả công hội bên trong. Chương 320, kiểm tra thực lực, một quyền đánh bay chương 320, kiểm tra thực lực, một quyền đánh bay quá chậm đi. Chu Sâm mặc dù biết toàn bộ quá trình, bất quá đối với cái này vẫn là cười trêu chọc một câu. Hắc hắc, nhỏ chơi một cái. Bành Bành sờ lên cái mũi cười nói. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Bành Bành trở về, đối với bảy nhân viên công tác, cũng chính là vừa mới bắt đầu thiếu nữ kia nói, chúng ta người điện xong đơn, tiếp xuống cần muốn làm cái gì, là muốn kiểm tra sao? Thiếu nữ vừa vặn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người không có bất cứ động tĩnh gì, vì vậy lặng lẽ chạy đi cửa ra vào nhìn một lát. Cho nên nàng cũng biết Bành Bành thực lực, đối ở trước mắt những này thiên khí nhất tộc người không nữa khinh thường. Là, mấy bị mời đi theo ta, trong chúng ta có chuyên môn khảo nghiệm địa phương. thiếu nữ đưa tay dẫn dắt đến mấy người tới kiểm tra địa điểm. Nơi này là một cái gian phòng cực lớn, cái này trong thời gian có mấy cái người ngay tại kiểm tra bên trong. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người phía sau đồng dạng sửng sốt một chút, bất quá bên trong mấy người hiển nhiên có tố chất đồng thời không nói gì thêm. Thiếu nữ mang theo Bạch Tiêu Võ mấy người đi đến gian phòng một bên khác, bên kia lúc này chính nhàn rỗi. Mà phụ trách kiểm tra đo lường thực lực chính là một cái dâu quai nón. Này, lại là dâu quai nón, cùng Thanh Hải tị nạn sở khi đó đăng ký thân phận đồng dạng, liền sự tình cũng kém không nhiều. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau vừa cười vừa nói, cái kia đúng dịp nha. Bành Bành cũng là cười phụ họa một tiếng. Đúng lúc này, đối diện kiểm tra vang lên một trận ồn ào. Bạch Tiêu Võ mấy người nộn nhịp bị hấp dẫn lực chú ý kiểm tra thông qua, xác nhận nắm giữ chiến tướng thực lực. Bên kia phụ trách khảo nghiệm người cao giọng hô, thật lợi hại, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Mang bọn họ chạy tới thiếu nữ một mặt sùng bái nhìn xem bên kia, nhất là trong tràng một cái thanh niên anh tuấn. Tiểu Vân đừng nhìn, lại nhìn con mắt đều muốn rơi. Bên này dâu quay nón chắc thí viên cười đẩy thiếu nữ một cái, ra hiệu nàng đừng quên chính mình còn có công việc. Khi đem lại thúc liền thích nói đùa, bọn họ đến đăng ký mạo hiểm giả thân phận, đây là bọn họ bảng biểu. Thiếu nữ Tiểu Vân đem Bạch Tiêu Võ mấy người điền bảng biểu đưa cho dâu quay nón hỉ lệm. Ân, chiến tướng thực lực, nghiêm túc sao? Khi lệm tùy ý nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách, phát hiện trên đó viết chiến tướng cấp thực lực, lập tức trừng lớn con mắt của mình. Khi lệm âm thanh có chút lớn, nguyên bản kiểm tra kết thúc anh tuấn thiếu niên một đoàn người dừng lại rời đi bước chân. Chiến tướng, bọn họ cũng có thể ra một cái chiến tướng sao? Anh tuấn thiếu niên hiếu kỳ đánh giá Bạch Tiêu Võ đám người, bọn họ là như thế biết, cho nên cần hỉ lệm đại thúc ngươi đến tiến hành kiểm tra. Thiếu nữ Tiểu Vân gật gật đầu hồi đáp. Ân, vậy liền để ta đến xác nhận các ngươi một chút đến cùng phải hay không đang nói dối a? Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tây Sâm Biên Thành Mạo Hiểm Giả Công Hội Chắc Thí Viên Hỉ Lệm, thực lực chiến tướng hậu kỳ. Chờ một lúc ta có thể sẽ không thả lỏng, có thể trong tay ta kiên trì 5 phút bất bại liền tính thông qua kiểm tra. Hỉ Lệm đem bảng biểu bung ra, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ một đoàn người. Các ngươi người nào trước đến cùng ta chiến đấu? Hỉ Lệm nói xong, hướng chiến đấu khu vực đi đến. Bởi vì mấy người đều muốn kiểm tra, người nào trước người nào phía sau đều như thế, vì vậy Bạch Tiêu Võ liền thuận thế đi tới. Không sai không sai, cái thứ nhất bên trên can đảm lắm, người trẻ tuổi có cái gì nhận cứ việc thử ra đi. Hỉ Lệm khoanh tay mà đứng, cười khen ngợi một câu. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cảm thấy có chút khó xử, thì lệm còn tưởng rằng hắn là tại khẩn trương, liền an ủi, người trẻ tuổi không cần khẩn trương, xem như ngươi cái thứ nhất đi lên khảo nghiệm khen thưởng, ta sẽ hơi lưu thủ. Nếu không, vẫn là ngươi xuất thủ trước a. Bạch Tiêu Võ sợ hãi một quyền đánh bay hắn, cho nên liền để Hỉ Lệm xuất thủ trước. Vì cái gì? Thì lệm hơi nghi hoặc một chút, anh tuấn thiếu niên đám người đối với cái này cũng là cảm thấy không hiểu. Bởi vì ta thẹn thùng, vẫn là ngươi xuất thủ trước a. Bạch Tiêu Võ mủ kê nhi nói nhảm, theo dệt vô cớ chính là làm cho đối phương xuất thủ trước. Khi lệm nghe vậy cảm thấy hoài nghi nhân sinh, trầm mặc vài giây đồng hồ phía sau vẫn là xuất thủ trước. Vậy liền chú ý. Khi lệm chiến khí bao trùm nắm đấm công kích mà đi. Thiên lam sắc chiến khí để nắm đấm của hắn bao trùm một tầng nước biển đồng dạng lam sắc quang mang. Khi lệm trên nắm tay chiến khí mãnh liệt mà ra, dường như nước biển sóng khí hướng về Bạch Tiêu Võ dũng mãnh lao tới. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Hỉ Lệm nắm đấm, cũng không có cái gì dư thừa động tác, đồng dạng là đấm ra một quyền. Khác biệt chính là nắm đấm của hắn thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chiến khí bao trùm. Khi lệm thấy thế vốn nghĩ thu hồi mấy phần khí lực, hắn cũng không muốn một quyền đem đối phương đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Bất quá theo nắm đấm lẫn nhau tới gần, thì lệm nhiều năm cùng ma thú đối chiến nhạy cảm để hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Cái này quyền có vấn đề. Thì lệm vô ý thức tăng lớn chiến khí chuyển vận, nắm đấm lam sắc quang mang đột nhiên vừa tăng. Anh tuấn thiếu niên bọn họ thấy thế, còn tưởng rằng Hỉ Lệm muốn bên dưới nặng tay, lông mày lập tức nhíu lại. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ nắm đấm đã cùng Hỉ Lệm nắm đấm đụng vào nhau. Oeng! Một cỗ mãnh liệt khí lưu bộc phát ra, xung quanh bàn ghế toàn bộ bị khí lưu hất bay. Khi lệm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào nắm đấm của hắn, một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức truyền đến. A, hắn nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó bộ ngực hắn bị Bạch Tiêu Võ nắm đấm đập trúng, cả người liền như diều đứt dây, bay ra xa 7-8 mét mới trùng điệp té ngã trên đất. Cái này anh tuấn thiếu niên đám người nhìn xem bị Bạch Tiêu Võ một quyền đánh bay thì lệm, đều là trợn mắt há hốc mồm. Cái này, tiểu tử này là chiến vương cấp cường giả sao? Khi lệm chật vật bò dậy, nhìn xem Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi một quyền kia, tuyệt đối nắm giữ chiến vương cấp thực lực, không có sai. Khi lệm tâm bên trong khẳng định, hắn thực lực tại chiến tướng cấp hậu kỳ, thế nhưng tại Bạch Tiêu Võ trước mặt liền một quyền đều nhịn không được. Không chỉ là bọn họ kinh ngạc, Bạch Tiêu Võ chính mình bản nhân cũng có chút kinh ngạc, một mặt vô tội nhìn một chút nắm đấm của mình. Ta đi, hắn đắc tội ngươi sao? Tiêu Võ ngươi muốn dùng khí lực lớn như vậy đánh hắn? Bành Bành mấy người biết Bạch Tiêu Võ thực lực, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dùng sức. Không phải, ta đều không dùng lực hắn liền bay, bất quá nhìn hắn biểu hiện, ta biết đại khái chiến tướng là cái gì tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn a? Mọi người nhộn nhịp tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ. Đại khái là đạo trưởng cảnh thực lực, ngang cấp hơn phân nửa vẫn là chúng ta bên này thắng, chờ một lúc các ngươi thu chút lực. Mọi người nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thật tình không biết bọn họ đối thoại ở những người khác trong thai là bao nhiêu rung động. Không dùng lực liền đánh bay chiến tướng hậu kỳ, người kia chẳng phải là có chiến vương cấp thực lực. Mà hắn để đồng bạn cũng đều muốn thu lực, chẳng lẽ bọn họ tất cả đều là chiến vương sao? Nói đùa a. Một vị trang phục nam tử nhìn xem Bạch Tiêu Võ bọn họ, thần sắc lộ ra hết sức kinh ngạc cũng không thể tin. Xem bọn hắn bên trong có một nửa đều là cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, làm sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Liên Tam hoàng tử cũng mới vừa vận đạt tới chiến tướng thực lực, chiến vương thực lực không có cái 6-70 tuổi có thể đạt tới sao? Đồng bạn của hắn cũng là khó có thể tin phân tích nói. Anh Tuấn thiếu niên cũng chính là Tam hoàng tử Kỳ Ẩn Men Lũ Ố Lĩnh, lúc này cũng là cao mày nhìn xem bên kia. Chương 321, thay nhau đổ tràng, sụp đổ chắc thí viên. Chương 321, thay nhau đổ tràng, sụp đổ chắc thí viên. Cái kia ngươi vẫn tốt chứ, ta cũng không phải cố ý, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Bạch Tiêu Võ có chút xấu hổ nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn thực lực cùng hắn hình thể bề ngoài có chút không phù hợp. Khi gệm, thổ huyết, cái này còn muốn giẫm ta một chân, ngươi đến cùng là cái gì thực lực? Vẫn là nói vừa vặn ngươi sử dụng bí pháp gì? Khi gệm nghiêm túc hỏi đến Bạch Tiêu Võ, bởi vì mạo hiểm giả công hội không cho phép sử dụng đan dược hoặc là bí pháp kiểm tra. Chính là phổ thông chiến tướng thực lực a, ta vô dụng bí pháp, khả năng là ta trời sinh thần lực a. Bạch Tiêu Võ không có ý định lộ ra thực lực chân thật, không phải vậy liền không có cách nào giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đoán ta sẽ tin ngươi sao? Khi gệm một bộ táo bón bộ dạng nói. Cái kia nói lời thật không ai tin, ta cũng không có cách nào, ngươi xem một chút có cái gì những biện pháp khác kiểm tra đo lường rồi. Bạch Tiêu Võ mở ra tay ra hiệu hắn rất vô tội. Khi gệm suy tư một lát, theo rồi nói ra, vậy liền muộn chút ngươi khảo nghiệm lại một lần, hiện tại từ những người khác đi lên kiểm tra thực lực. Thương thế của ngươi không sao a? Ta đồng bạn nắm giữ điều trị năng lực, để nàng giúp ngươi khôi phục một chút a. Bạch Tiêu Võ ra hiệu Trương Tử Phong lại lần nữa ra sân. Ta không có vấn đề gì lớn, liền không cần lãng phí quá nhiều thời gian đi điều trị, chúng ta vẫn là hỉ lệm còn chưa nói xong, Trương Tử Phong thần thánh chi lực phát động, một đoàn sạch ánh sáng trắng mũi nhọn nện đến trên người hắn. Hỉ lệm lập tức cảm giác được một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, tất cả đau đớn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại điều trị năng lực. Hỉ lệm cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn không có nghĩ đến cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh lại nắm giữ lợi hại như thế điều trị năng lực. Ta hình như đã không sao, cảm ơn. Hỉ lệm sờ lên ngực cùng nằm đấm, phát hiện đã không sao, lập tức hướng Trương Tử Phong bày tỏ cảm tạ. Sau đó kiểm tra tiếp tục tiến hành. Cái thứ hai ra sân chính là Bành Bành, hắn đối mặt Hỉ Lệm công kích cơ bản đều bảo trì không xuất thủ trạng thái. Có thể là Hỉ Lệm công kích đánh vào Bành Bành trên thân thể căn bản không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Hỉ Lệm đám người lại lần nữa rơi vào khiếp sợ, chiến tướng hậu kỳ công kích nhìn như không thấy, cái này ổn thỏa chiến vương cấp phòng ngự. Đi, thông qua, kế tiếp a. Hỉ Lệm đưa tay hô ngừng, bày tỏ Bành Bành đã thông qua kiểm tra, đồng thời ra hiệu người thứ ba đi lên kiểm tra. Cái thứ ba khảo nghiệm là Chu Sâm, hắn liền chính là linh tướng thực lực, am hiểu âm ba công kích. Khi Lệm nhìn xem thấp bé Chu Sâm, lập tức một cỗ tự tin mãnh liệt tâm trở lại trên thân. Linh giả am hiểu linh pháp, vậy liền cấp tốc tới gần hắn, không cho hắn có thi triển linh pháp cơ hội. Nhưng mà, "Oeng!" Một phát âm bạo đem cực tốc đến gần Hỉ Lệm, lấy tốc độ nhanh hơn đánh bay ra ngoài. Phúc! Lần này Hỉ Lệm trực tiếp phun ra một búng máu. Trương Tử Phong thấy thế lập tức ra sân, không để ý Hỉ Lệm cự tuyệt, lại lần nữa đem thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Hỉ Lệm lập tức nhảy nhót tương mừng, nhìn xem kế tiếp ra sân bạch lộ, thay người khảo nghiệm cũng nuốt trở vào. Hỏa Phượng Thương. "Oeng!" Khi Lệm cho dù đối thủ là nữ sinh cũng không có khinh thị, bất quá vẫn là tránh không được bị một thương quét bay ra ngoài. Chờ một chút, đừng cho ta rất tốt, vài giây đồng hồ phía sau khôi phục thương thế. Khi Lệm có chút sụp đổ đứng lên, nhìn xem kế tiếp ra sân Đàm Tùng bận khóc không ra nước mắt. Tính toán, tới đi. Hàn băng, đông kết. Tạch tạch tạch, một tòa hình người băng điêu xuất hiện trong phòng. Vài giây đồng hồ phía sau, khôi phục thương thế, kế tiếp. Xin dạ kèn sẩy. Cương đại sức đẩy đem Hỉ Lệm trùng điệp đẩy lùi, không đợi hắn đứng lên, một thanh vũ khí lơ lửng tại yết hầu của hắn. Khôi phục thương thế, kế tiếp. Tu Quả Mì. Hoàng Lôi đem Hỉ Lệm nháy mắt kéo vào sủ cỏ mì không gian, chờ hắn lúc đi ra một mặt đờ đẫn té quỵ dưới đất. Khôi phục thương thế, kế tiếp. Ảnh Tử Thúc Phược. Hỉ Lệm dưới chân cái bóng quỷ dị chạy động, rất mau đem Thúc Phược, đồng thời cái cổ bị gắt gao bắt lấy. Khôi phục thương thế, kế tiếp. Trái ác quỷ bệnh tật, bệnh nặng quân thân. Hỉ Lệm cả người sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, dễ dàng bị Trương Tử Phong một quyền đánh bay. Khôi phục thương thế, kế tiếp. Ngạch các loại, đã không có kế tiếp. Bởi vì Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng không có hứng thú tham gia, mà Khương Vũ điểm thực lực khá thấp cho nên cũng không có để nàng ra sân. Nhìn xem bị chơi hỏng Hỉ Lệm, Bạch Tiêu Võ có chút bận tâm trạng thái tinh thần của hắn, nhỏ giọng đối với Trương Tử Phong hỏi, thần thánh chi lực có thể trị rũ tinh thần sụp đổ sao? Trương Tử Phong khuôn mặt nhỏ nhíu lại, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, bày tỏ không có cách nào. Có thể dùng an thần phù. Cửu Thúc nghe vậy, cười vung ra một tấm an thần phù. Phù lục dán tại Hỉ Lệm trên thân, rất nhanh liền để Hỉ Lệm tâm thần một lần nữa cứu vãn trở về. Mấy vị chiến vương đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Hỉ Lệm nhìn xem Bạch Tiêu Võ đáng người, nước mắt kém một chút liền không nhịn được chảy ra. Ngạch. Bạch Tiêu Võ mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Cái kia, ta còn phải một lần nữa đo không cần, ta phi thường khẳng định cùng với xác định ngươi thực lực không có bất cứ vấn đề gì, ngươi thông qua. Hỉ Lệm cấp trước một bước trả lời thời điểm chém đinh chặt sắt, không cho bất luận kẻ nào bắt bỏ. Tốt à, cái kia vất vả ngươi, vị nữ sĩ này, chúng ta bước kế tiếp còn cần muốn làm cái gì đâu? Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn đờ đẫn thiếu nữ Tiểu Vân. A. A a a. Đã có thể chờ một lúc giao nộp đăng ký phí tổn 9000 đế quốc tệ là được rồi. Thiếu nữ Tiểu Vân tại Bạch Tiêu Võ kêu gọi mấy tiếng phía sau lấy lại tinh thần, lập tức một mặt kính sợ nhìn lấy bọn hắn. Ta không có đế quốc tệ, thú hoạch có thể chứ? Có thể, chỉ cần 9 viên sĩ cấp thú hoạch liền được. Cái này có, cho ngươi. Bạch Tiêu Võ lấy ra 9 viên sĩ cấp lang sư thú thú hoạch. Mời mấy vị đại nhân chờ một lát, chúng ta cần một chút thời gian làm mấy vị đại nhân chế tạo mạo hiểm giả huy chương. Bất quá bởi vì mấy vị đại nhân báo cáo chuẩn bị chính là chiến tướng thực lực, cho nên chỉ có thể cho mấy vị chế tạo chiến tướng cấp huy chương. Thiếu nữ có chút lo lắng bất an nói: "Không có việc gì, chúng ta vốn chính là chiến tướng cấp thực lực, nên chế tạo chiến tướng cấp huy chương." Bạch Tiêu Võ còn tại làm ra vẻ không biết xấu hổ. "Ngạch, tốt." Thiếu nữ Tiểu Vân đối với cái này gật gật đầu, sau đó hướng dẫn Bạch Tiêu Võ mấy người liền muốn trở lại đại sảnh. "Mấy vị xin các hạ dừng bước." Tam hoàng tử Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh hít sâu một hơi, tại bọn họ trải qua chính mình thời điểm ngăn bọn họ lại. Vừa vặn mấy người biểu hiện hắn cũng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, cho nên đối với cái này không dám có chút không tôn kính. "Ngươi có chuyện gì không?" Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn hắn hỏi. "Tại Hạ Lạc Linh Đế quốc Tam hoàng tử, rất vinh hạnh có khả năng nhìn thấy mấy vị, cho nên nghị kết kết giao bằng hữu." Mặc dù Bạch Tiêu Võ mấy người thực lực cường đại, bất quá Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh tư thái cũng không có không đúng. Ngược lại còn là một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dạng. Chương 322, thu hoạch giá trị, hối đoái đế quốc tệ. Chương 322, thu hoạch giá trị, hối đoái đế quốc tệ. Tam hoàng tử kết giao bằng hữu. Bạch Tiêu Võ có chút ngoài ý muốn, nhất là đối phương thế mà còn là một cái đế quốc hoàng tử. "Là, tại Hạ Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh, không biết mấy vị xưng hô như thế nào a?" "Ta gọi Bạch Tiêu Võ." Hắn là Chu Sâm. Bạch Tiêu Võ giới thiệu bọn họ nam sinh tam kiếm khách danh tự, đến mức những người khác liền không có từng cái giới thiệu. "Bị phỉ tỷ công chúa là tỷ tỷ của ngươi." Bạch Tiêu Võ sau đó đặt câu hỏi quan hệ giữa hai người. Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh nghe đến Bạch Tiêu Võ đặt câu hỏi cũng là sửng sở, đối phương thế mà nhận biết mình đường tỷ. "Nàng là đường tỷ của ta." Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh thành thật trả lời. "Hai người quan hệ thế nào?" Bạch Tiêu Võ tiếp tục truy vấn, bởi vì đối phương là hoàng tử, kết giao bằng hữu nói không chừng dễ dàng dính líu vào cái gì quyền nưu bên trong. "Ta cùng mỹ phụ tỷ đường tỷ quan hệ cũng không tệ lắm, bình thường cũng thường có lui tới, mấy vị là đường tỷ bằng hữu sao?" Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh đối với cái này cũng là đầy cõi lòng chờ mong, hắn xác thực cùng mỹ phỉ tỷ Lạc Linh quan hệ không tệ. "Xem như thế đi, ngươi đường tỷ hai ngày trước gặp phải lang sư thú, bị chúng ta cứu được, sau đó cùng hắn đi tới cái này." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, giải thích nói: "Đường tỷ thế mà gặp phải lang sư thú, cái kia nàng có bị thương hay không a? Các ngươi là hôm nay vừa tới a?" Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh buổi sáng từ công tước phủ đi ra, cũng không có nghe nói đường tỷ tới đây. Khả năng này chính là về sau đến. "Nàng không có việc gì, tình huống cụ thể chính ngươi trở về công tước phủ hỏi thăm, đến mức kết giao bằng hữu đương nhiên không có vấn đề. Bất quá chúng ta trước đây chưa từng tới cái này, cho nên nghĩ đến chỗ dạo chơi, liền không tiện ngồi xuống tán gẫu, xin thứ lỗi." Bạch Tiêu Võ cười giải thích một câu. "Tốt tốt tốt, cái kia sẽ không quấy rầy mấy vị." Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh nghe đến Bạch Tiêu Võ mấy người nguyện ý kết giao bằng hữu, lập tức vô cùng cao hứng, đội vàng đáp ứng. "Có rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi công tước phủ thăm hỏi." Bạch Tiêu Võ nói xong, liền mang mọi người rời đi nơi này. Cái này Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh lòng dạ thoạt nhìn cũng không sâu, kết giao một cái hoàng tử vẫn là có chỗ tốt. Chu Sâm nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. "Đừng quản như vậy nhiều, ít nhất người này thái độ rất tốt, cái này như vậy đủ rồi." Bạch Tiêu Võ vung vung tay, bày tỏ không nghĩ để ý tới như vậy nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo dạo chơi cái này thành. Tại đại sảnh chờ một lát, thiếu nữ Tiểu Vân đem 9 cái tướng cấp thực lực huy chương cầm tới. Đồng thời còn có một cái bình thường mạo hiểm đoàn huy chương cũng cùng nhau giao cho Bạch Tiêu Võ. Nhìn lấy trong tay tử kinh hoa đồ án huy chương, Bạch Tiêu Võ cảm giác còn rất đẹp mắt, tiền tiêu đến không lỗ a. Giải quyết mạo hiểm giả thân phận phía sau, Bạch Tiêu Võ tại đại sảnh bên trong không ít người nhìn kỹ rời đi công hội. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người rời đi, các mạo hiểm giả nhộn nhịp nghị luận. "Tê, bọn họ lại có 9 cái tướng cấp thực lực, bọn họ thật là thiên khí nhất tộc sao?" "Không biết, bất quá công hội chắc chắn sẽ không dở trò dối trá, xem ra nhóm người này không đơn giản a. Như thế tuổi trẻ liền có tướng cấp, đáng sợ a." "Đúng vậy à, đồng dạng tướng cấp thực lực cơ bản đều là 40 tuổi về sau, hơn 30 tuổi đều xem như là nhân vật thiên tài. Đối, hơn 20 tuổi tướng cấp có thể cũng chỉ có Thánh Linh học viện học sinh khá giỏi mới có thể." Tam hoàng tử Kỳ Ẩn Men Lũ Ô Lĩnh nghe lấy đại sảnh bên trong nghị luận, cười lắc đầu, lập tức chào hỏi các đồng bạn rời đi. Đến mức sớm rời đi Bạch Tiêu Võ đám người, bên cạnh xuất hiện lần nữa bộ thân ảnh. "Phu cận nơi nào có hối đoái thu hoạch địa phương sao? Ta nghĩ đổi một chút đế quốc tệ cho người." Bạch Tiêu Võ nhìn xem hắn dò hỏi. "Phía trước liền có một nhà cửa hàng chuyên môn thu hồi ma thú tài liệu, đến đó cũng có thể hối đoái." "Thu hoạch làm sao hối đoái? Một cái sĩ cấp thu hoạch bao nhiêu đế quốc tệ? Sư cấp lại là bao nhiêu?" "Cụ thể nhìn thu hoạch bên trong nồng độ năng lượng, bình thường mà nói cùng cảnh giới năng lượng kém sẽ không quá lớn, đột phá cảnh giới phía sau năng lượng mới sẽ nên đón mấy lần tăng lên. Cho nên sĩ cấp thu hoạch tại 1000 đế quốc tệ tả hữu, sư cấp thu hoạch 1 vạn đế quốc tệ, tướng cấp 10 vạn đế quốc tệ. Đến mức vương cấp trở lên thu hoạch đồng dạng sẽ rất ít xuất hiện, phần lớn đều là chính mình hấp thu tăng cao thực lực dùng. Sẽ rất ít xuất hiện, đó chính là nói vẫn sẽ có cái này có thể, cho nên vương cấp thu hoạch bao nhiêu đế quốc tệ?" Bạch Tiêu Võ hết sức tò mò vương cấp giá trị bao nhiêu tiền. "Vương cấp thu hoạch không giống với tướng cấp thu hoạch, trừ năng lượng có mấy tăng trưởng gấp bội bên ngoài, nó còn có tác dụng đặc biệt. Đó chính là một khi đạt tới vương cấp thu hoạch bên trong sẽ xuất hiện ma thú khi còn sống bộ phận tàn hồn. Thông qua phương pháp đặc thù luyện hóa hấp thu, có thể tăng lên linh hồn thực lực, cho nên có giá trị không nhỏ, đồng dạng ngàn vạn trở lên. Ngàn vạn đế quốc tệ trở lên, thế mà lập tức lật gấp trăm lần, cái kia vương cấp thu hoạch rất đáng tiền a." Bành bành mấy người cũng đều là một trận kinh ngạc. Tiêu Võ nói tướng cấp tương đương với đạo trưởng cảnh thực lực, đó có phải hay không vương cấp chính là chân nhân cảnh thực lực? Hắn nói thu hoạch bên trong có tàn hồn, nghe lấy có điểm giống là một người âm thần, nhục thể không có âm thần có tại. Hà huynh đối với cái này làm ra một cái to gan phân tích. Có khả năng, cho nên kiểm tra kia nhân viên đều làm chúng ta là chiến vương cấp thực lực, tình cảm thật sự là chiến vương a. Tiêu Võ là thiên sư cảnh thực lực, chẳng lẽ đối ứng là chiến hoàng cấp đường sao? Mà còn nơi này còn có đế cấp cường giả, cái kia sẽ không phải là lục địa tiên cảnh giới a. Mọi người thông qua thú hoạch vấn đề phân tích ra cái này tin tức, lập tức thần sắc hơi đổi. Không có việc gì, đừng quên chúng ta còn có đòn sát thủ, liền tính gặp phải chiến đế cũng không nhất định liền sẽ chết. Bạch Tiêu Võ cười an ủi mọi người một câu. Đòn sát thủ gì? Bành Bành mấy người đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, bất quá Hà Huỳnh mấy người nhưng là minh bạch Bạch Tiêu Võ ý tứ. Bạch Anh Lung, thực lực của nàng mặc dù cũng là thiên sư cảnh, bất quá sức chiến đấu đã có lục địa tiên, có chúng ta phối hợp, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Bạch Tiêu Võ lời nói lập tức Bành Bành bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm lo lắng cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Theo mọi người đàm luận, Bồ cũng mang lấy bọn hắn đi tới phía trước một nhà quy mô không nhỏ cửa hàng. Mấy vị khách nhân hoan nghênh đi tới cửa hàng nhỏ, xin hỏi có gì cần sao? Một vị thoạt nhìn liền rất tinh minh tiểu lão đầu cười đi tới nên đón Bạch Tiêu Võ mấy người. Ta là bỏ ra bán một chút thú hoạch, nghe nói ngươi nơi này thu hồi thú hoạch đúng không hả? Bạch Tiêu Võ nói xong cũng nhìn thấy trong cửa hàng đại lượng bày ra ma thú xương cùng các loại tài liệu, biểu lộ rõ ràng cái cửa hàng này xác thực có làm phương diện này sinh ý. Tiểu lão đầu nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Đối, chúng ta nơi này có thể thu trở về thú hoạch, ngài bên này là tính toán bán ra cái gì cấp bậc thú hoạch đâu? Ta trước tiên có thể giúp ngài ước định một cái giá trị, sau đó cho ra một cái giá cả thích hợp. Tiểu lão đầu cười híp mắt nói. Chương 323, trăm năm huyết giáp sâm, 30 vạn đế quốc tệ. Chương 323, trăm năm huyết giáp sâm, 30 vạn đế quốc tệ. Sĩ cấp cùng sư cấp thú hoạch toàn bộ đều bán ra a. Dù sao nơi này là biên cảnh địa khu, cũng không thiếu ma thú. Bạch Tiêu Võ nhìn hướng mọi người hỏi thăm bọn họ ý kiến. Có thể, không có vấn đề. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định liền tốt. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, sau đó không che giấu chút nào vô căn cứ lấy ra một túi thú hoạch đi ra. Bởi vì thế giới này nắm giữ chữa vật đạo cụ, cho nên Bạch Tiêu Võ không lo lắng người khác có cái gì quan điểm. Rầm rầm. Bạch Tiêu Võ tại một tấm trên quầy đem tất cả thú hoạch đổ ra, lấy ra bên trong hai viên tướng cấp thú hoạch. Đến mức cái khác thú hoạch toàn bộ bán ra rơi. Tiểu lão đầu nhìn thấy trên mặt bàn không ít thú hoạch, thần sắc không có bao nhiêu thay đổi, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Hắn thử quan sát kỹ một cái những này thú hoạch tình huống, sau đó tâm lý nắm chắc gật đầu. Những này thú hoạch chất lượng bình thường, nơi này tổng cộng 80 cái sĩ cấp thú hoạch, 15 cái sư cấp thú hoạch. 80 cái sĩ cấp thú hoạch có thể cho 8 vạn đế quốc tệ, 15 cái sư cấp thú hoạch cho đến 18 vạn đế quốc tệ. Những này thú hoạch tổng cộng 26 vạn đế quốc tệ, vị khách nhân này xin hỏi có đồng ý hay không cái giá tiền này. Tiểu lão đầu vẫn là cười híp mắt nhìn xem mấy người. Bạch Tiêu Võ mới vừa từ bộ nơi đó biết được thú hoạch đại khái giá cả, cho nên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Liên tính những này thú hoạch có thể càng cao cũng không quan trọng, dù sao đều là tiện tay săn giết được đến chiến lợi phẩm. Ân, vậy cứ như thế, đều bán. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu bày tỏ đồng ý giao dịch. Tiểu lão đầu thấy thế càng cao hứng hơn, không nghĩ tới đối diện không chút nào nâng giá, dạng này hắn tối thiểu kiếm nhiều 2-3 vạn đế quốc tệ. Cầm tới tiểu lão đầu đưa tới đế quốc tệ phía sau, Bạch Tiêu Võ tiện tay đem thu vào chứa vật không gian bên trong. Mấy vị khách nhân có hứng thú nhìn xem buồn điểm đồ vật sao? Ta chỗ này không đơn thuần chỉ có ma thú tài liệu, còn có các loại trăm năm dược liệu, cùng với các loại hy hữu khoáng thạch. Tiểu lão đầu giao dịch hoàn thành phía sau không có buông tha Bạch Tiêu Võ mấy người, nhiệt tâm giới thiệu chính mình cửa hàng hàng hóa. Vậy chúng ta đi nhìn xem có vật gì tốt. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng là không quan trọng. Dù sao bọn họ cũng không có chuyện quan trọng gì muốn làm, hiện tại làm chính là quen thuộc cái này cái thế giới. Một đoàn người tại tiểu lão đầu dẫn đầu xuống đi vào trong cửa hàng, sau đó bị rực rỡ muôn màu hàng hóa hấp dẫn. Nơi này là cửa hàng chúng ta dược liệu khu, bên trong có các loại chân quý dược liệu, có chút dược liệu thậm chí là mấy trăm hơn ngàn năm mới có, không biết mấy vị cần dược liệu gì đâu. Tiểu lão đầu vừa đi vừa hướng giới thiệu mấy người. Ngươi nơi này có cái gì tăng cường nhục thể, tăng lên huyết khí dược liệu đâu? Bạch Tiêu Võ không hiểu được nơi này dược liệu, cho nên chỉ cần một chút tăng lên nhục thể cường độ dược liệu. Đương nhiên là có, cái này loại dược liệu đồng dạng đều là trăm năm cấp bậc, thậm chí cũng có ngàn năm. Tiểu lão đầu gật gật đầu, sau đó chỉ vào giống cái này chính là một gốc 200 năm huyết giáp sâm, tác dụng là phối hợp mặt khác dược liệu tiến hành dược dụng, tăng lên thân thể cường độ cùng huyết khí, bất quá dược dụng vẫn còn có chút thống khổ. Bạch Tiêu Võ theo tiểu lão đầu ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy tại quầy một bên, một gốc màu đỏ máu nhân sâm yên tĩnh nằm ở nơi đó, đây chính là cái gọi là huyết giáp sâm. Cái này gốc huyết giáp sâm ngoại hình vô cùng kỳ lạ, toàn thân đỏ tươi, hình dạng có điểm giống một gốc thật dài cà rốt, mà tại mặt ngoài còn có một tầng thật dày giáp mảnh hình dáng, tựa như mặc một bộ khôi giáp, lộ ra vô cùng uy vũ hạ kỳ. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này gốc huyết giáp sâm gật gật đầu. Mặc dù không biết huyết giáp sâm có khả năng tăng lên bọn họ bao nhiêu, bất quá hắn vẫn là quyết định mua đến thử xem. Cái này gốc huyết giáp sâm bao nhiêu tiền? Bạch Tiêu Võ nhìn xem tiểu lão đầu hỏi. Tiểu lão đầu cười ha ha, nói, cái này gốc huyết giáp sâm là hơn 230 năm, giá bán 10 vạn đế quốc tệ. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, cái giá tiền này nghe tới coi như hợp lý, tương đương với một viên tướng cấp thu hoạch. Bất quá hắn vì không làm coi tiền như rác, vẫn là hỏi thăm một cái theo bọn hắn bù. Huyết giáp sâm đồng dạng đều là cái giá tiền này. Nghe đến bổ trả lời, Bạch Tiêu Võ gật gật đầu. Tốt, liền cái này gốc huyết giáp sâm. Tiểu lão đầu nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Tốt, vậy ta cái này liền cho ngài mang tới. Tiểu lão đầu nói xong liền hướng về phía sau quay đi đến. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão đầu liền cầm đóng gói tốt huyết giáp sâm đi ra, đưa cho Bạch Tiêu Võ. Khách nhân ngài cất kỹ, cái này gốc huyết giáp sâm liền về ngài. Tiểu lão đầu cười híp mắt nói. Bạch Tiêu Võ tiếp nhận huyết giáp sâm, sau đó đem 10 vạn đế quốc tệ đưa tới, tiểu lão đầu cũng là thuận tay tiếp nhận. Phối hợp huyết giáp sâm cùng một chỗ dược dục tất cả dữ liệu, cũng đều cùng nhau lấy ra xem một chút đi. Chúng ta lần đầu tiên tới Tây Sâm biên hành, cho nên cái gì cũng không có mang theo, vừa bạn mua một nhóm mới dữ liệu. Tiểu lão đầu nghe vậy nụ cười càng thêm nồng đậm. Thấy được, khách nhân xin chờ chốc lát. Tiểu lão đầu thần tốc hướng đi quầy, sau đó qua mấy phút lấy ra một đống dữ liệu. Phối hợp dược dục chủ yếu có cái này thiết bối thảo, huyết nha hoa, tử trúc diệp, thanh cẩm chi, hỏa tinh quả, băng xương liên. Ngoại trừ còn có những thứ này phổ biến dược liệu cũng đều có, tiểu lão đầu cùng nhau cho ngài đã lấy tới. Tiểu lão đầu một bên nói, một bên đem những dược liệu này thả tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. "Bồ, ngươi đi xem một chút dược liệu đúng hay không, còn có nhìn xem dược liệu thời hạn cùng nồng độ làm sao." Bồ gật gật đầu đi tới xem xét. Chỉ chốc lát sau, Bồ hồi đáp, "Không sai, dược dục tất cả dược liệu đều đầy đủ, dược liệu cũng đều cũng không tệ lắm, bất quá phần lớn đều là thấp niên đại." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức nhìn xem tiểu lão đầu. "Những này tổng cộng dược liệu cần bao nhiêu tiền?" "Chủ yếu 6 phần dược liệu 15 vạn, tăng thêm mặt khác dược liệu 58,000, tổng cộng 208,000 đế quốc tệ." Khách nhân lần thứ nhất chiếu cố bản điểm, tiểu lão đầu lau cái số lẻ, khách nhân chỉ cần cho 20 vạn đế quốc tệ liền có thể. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, sau đó lại lần từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một viên tướng cấp thú hạch đưa cho tiểu lão đầu. "Nhìn xem viên này thú hạch bao nhiêu đế quốc tệ a?" Tiểu lão đầu tiếp nhận thú hạch, sau đó thần tốc kiểm tra thoạt nhìn, cuối cùng cho ra 12 vạn giá cả. "Ân, tạm được." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lại từ chữ vật không gian lấy ra 8 vạn đế quốc tệ đưa cho hắn. "Vẹn vẹn mua cái này dược dục dữ liệu, tổng cộng hoa 30 vạn đế quốc tệ, hiện tại còn sót lại 8 vạn đế quốc tệ. Mang ta xem một chút còn có đồ vật gì muốn mua." "Không có vấn đề, khách nhân bên này đi." Tiểu lão đầu tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tiếp xuống Bạch Tiêu Võ mấy người tiếp tục trong cửa hàng đi dạo, thỉnh thoảng mua xuống một hai kiện đồ vật. Chương 324, Ngọc Hương Thạch vậy mà là linh thạch. Chương 324, Ngọc Hương Thạch vậy mà là linh thạch. Khi đi đến khoáng thạch tài liệu khu thời điểm, Bạch Tiêu Võ đột nhiên cảm giác được một trận thiên địa linh khí ba động. Bất quá cái này một tia chấn động vô cùng nhỏ bé, sợ rằng liền cửu thúc bọn họ đều khó mà phát giác được. Cũng liền Bạch Tiêu Võ đột phá thiên sư cảnh, đối với thiên địa linh khí vô cùng nhạy cảm, cho nên có thể đủ phát giác được một tia động tĩnh. Bạch Tiêu Võ rất bình tĩnh quan sát đến trước mặt các loại tài liệu hàn mẫu, sau đó ánh mắt định tại nhất nơi hẻo lánh một khối màu trắng hầm mỏ trên đá. Hắn đầu tiên là cầm mặt khác mấy thứ khoáng thạch trang giả vờ giả vịt, sau đó liền để tiểu lão đầu đem nhìn chúng khối kia khoáng thạch lấy tới. "Đây là cái gì khoáng thạch? Bộ dáng còn rất đẹp, có điểm giống là ngọc thạch a." Bạch Tiêu Võ một bộ phát hiện xinh đẹp vật phẩm bộ dạng, một bên trong bóng tối tra xét tình huống, một bên hỏi đến tiểu lão đầu. "Khách nhân, đây là ngọc hương thạch, đồng dạng đều là dùng làm vũ khí trang trí sử dụng." Tiểu lão đầu không nghi ngờ gì, cười trả lời vấn đề. "Ngọc hương thạch, mặc dù ta không phải luyện khí sư, bất quá loại này tảng đá còn rất đẹp a." Bạch Tiêu Võ một bộ thiếu gia địa bộ, nhìn nó xinh đẹp liền nghĩ muốn mua lại dáng dấp. Tiểu lão đầu đối với cái này tự nhiên là cực lực đề cử. "Loại này khoáng thạch sắc thực rất đẹp, nếu như mấy vị khách nhân đem khảm nạm tại vũ khí bên trên vẫn rất có phẩm bị. Loại này khoáng thạch xuất hiện nhiều sao? Giá cả bao nhiêu?" Bạch Tiêu Võ đã dò xét điều tra rõ đây là cái gì, cho nên liền hỏi đến tiểu lão đầu số lượng dự trữ bao nhiêu. "Loại này ngọc hương thạch vẫn tương đối thưa thớt, bất quá bởi vì tác dụng không lớn, cho nên giá tiền của nó cũng không đắt, cái này một khối chỉ cần 1000 đế quốc tệ." "Vậy ngươi cửa hàng còn có bao nhiêu loại này khoáng thạch, ta toàn bộ đều muốn, trải tại phòng ta có thể để cho lòng người vui vẻ." "Bản điếm còn có mười mấy khối không sai biệt lắm ngọc hương thạch, khách nhân chờ một lát, ta đi lấy cho ngài tới à." Đợi đến tiểu lão đầu đi vào cầm khoáng thạch khoảng cách, Bạch Lộ một mặt hiếu kỳ nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi, "Đây là cái gì khoáng thạch, ngươi phát hiện cái gì?" Những người khác cũng nhìn ra Bạch Tiêu Võ kỳ quái cử động, suy đoán ra cái này khoáng thạch có vấn đề. "Bên trong chứa nồng đậm linh khí, nếu là ta không có đoán sai, cái này rất có thể chính là trong truyền thuyết linh thạch." Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cửu Thúc càng đem ngọc hương thạch lấy tới tra xét rõ ràng, quả nhiên ở bên trong cảm nhận được nồng đậm linh khí. Còn thật sự có đại lượng linh khí ở bên trong. Cửu Thúc thần sắc có chút kinh hỉ, ánh mắt không ngừng đánh giá trong tay tảng đá, cảm thán nói, "Bất quá tảng đá kia mặt ngoài thế mà ngăn cách linh khí thấm rõ, liền ta đều không có phát hiện đây là linh thạch. Hiện tại biết cũng không muộn, về sau có thể hỏi một chút nơi nào có đại lượng ngọc hương thạch bán ra." Bạch Tiêu Võ vừa cười vừa nói, những người khác đối với cái này cũng là lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão đầu đem tất cả ngọc hương thạch trở tới, thả tới Bạch Tiêu Võ dưới chân mấy người. "Khách nhân, đây chính là bản điểm tất cả ngọc hương thạch, tăng thêm trong tay ngươi tổng cộng 18 khối." Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, nói, "Ta muốn lấy hết, 1 vạn 8 đế quốc tệ đúng không?" "Khách nhân đại khí, chỉ cần cho 1 vạn đế quốc tệ liền có thể, hoan nên khách nhân lần sau tiếp tục đến bản điểm." Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng không có khách khí, lại lần nữa lấy ra 1 vạn đế quốc tệ đưa cho hắn. Đem ngọc hương thạch thu vào chữ vật không gian phía sau, Bạch Tiêu Võ cũng không có tiếp tục tại chỗ này đi dạo. Nhìn thấy lớn khách hàng muốn đi, tiểu lão đầu chủ động đưa bọn họ tới cửa, mỉm cười hoan đưa bọn hắn rời đi. "Khách nhân đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại." Bạch Tiêu Võ vung vung tay, mang theo mọi người rời đi nơi này. "Ta nhìn hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta không bằng đi ăn cơm đi. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bành Bành bọn họ dò hỏi. "Không có vấn đề, chúng ta còn không có thưởng thức qua cái này cái thế giới đồ ăn thế nào, có chút chờ mong." Mọi người nhộn nhịp gật đầu, ra hiệu có thể đi ăn cơm. "Bố, dẫn chúng ta đi phụ cận tiểu lâu." Bố gật gật đầu, sau đó mang lấy bọn hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới một nhà thoạt nhìn cao cấp tiểu lâu. Khách nhân mời vào bên trong, xin hỏi tại đại sảnh ngồi vẫn là tầng 2 bên trong bao xương đâu? Bạch Tiêu Võ mấy người vừa mới tiến đến, một cái tiểu lâu làm việc vặt liền chạy chậm đến qua tới đón tiếp. Tầng 2 bao xương, tổng cộng 13 người, muốn lớn hơn một chút bao xương. Không có vấn đề, mấy vị khách nhân đi theo ta. Làm việc vặt nhân viên cửa hàng mang theo mấy người chạy lên lầu, tiến vào bao xương. Bạch Tiêu Võ hỏi thăm thức ăn nơi này giá cả, biết được giá cả không đắt phía sau liền để bọn họ bên trên 13 phần đặc sắc đồ ăn. Nửa giờ sau, khách nhân, đồ ăn đã dâng đủ. Ân, đi xuống đi. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, ra hiệu nhân viên cửa hàng có thể rời đi. Sau đó mấy người không nói nhảm, quả quyết cầm lấy đũa bắt đầu nhấm nháp cái này cái thế giới đồ ăn. Đây là món gì? Rất ăn thật ngon. Bành Bành kẹp lấy một phần thịt heo khối, hướng trong miệng nhét đồng thời hỏi thăm một bên bù. Đây là ma chư thịt, chất thịt tươi non ngon miệng, so bình thường thịt heo rừng ăn ngon mấy chục lần. Bạch Tiêu Võ đồng dạng nếm thử một miếng ma chư thịt, hương vị quả thật không tệ, so với bình thường thịt heo cảm giác càng thêm tươi non. Những người khác nghe lấy bổ giới thiệu, cũng nhộn nhịp thử nghiệm. Cái kia món ăn này lại tên gọi là gì? Bạch Lộ kẹp lên một khối màu xanh thức ăn, do hỏi. Cái này kêu lục linh thái, có thể tăng lên vô cùng yếu ớt tinh thần lực, không ít người thích ăn nhất rau dừa một trong. A, thì ra là thế, vậy ta lại nếm thử cái này. Bạch Lộ gật gật đầu, tiếp tục nhấm nháp mặt khác thức ăn. Một bữa cơm xuống, Bạch Tiêu Võ mấy người ăn hết sức hài lòng, không ít bản xứ đặc sắc thức ăn đều rất có phong vị. Tiêu Võ, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Chúng ta trước đi tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó nhiệm vụ chủ yếu chính là đem xuyên việt môn sùng có thể làm được. Đến lúc đó cho dù xuất hiện nguy hiểm cũng có thể mau chóng chạy khỏi nơi này, cho chính mình lưu đầu đường lui. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Vậy chúng ta trước hết đi tìm một nhà chỗ nghỉ ngơi, sau đó lại làm bước kế tiếp quyết định. Một đoàn người tính tiền cách mở từ lâu, tại bộ dẫn đầu xuống tìm tới một chỗ phòng ở lại. Tốt, hôm nay cảm ơn ngươi bộ, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Bộ gật gật đầu, lập tức bay người rời đi nơi này. Nhưng mà coi hắn rời đi vài trăm mét về sau, bộ ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một trận biến hóa. Giải ra huyễn thuật sao? Không có lưu lại cái đuôi a? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Hoàng Lôi do hỏi. Giải ra, hôm nay trừ bình thường nội dung lưu lại, trí nhớ của hắn đều đã tiêu trừ sạch. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, từ đáp ứng bổ thời điểm, cái sau liền đã bị Hoàng Lôi dùng huyễn thuật khống chế lại. Bạch Tiêu Võ bọn họ lúc trước đàm luận không có chút nào tị ý bổ, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Chương 325, 9 cái vương cấp, luận bàn anh gở dở sĩ chương 325, 9 cái vương cấp, luận bàn anh gở dở sĩ trấn Tây công tứ phủ. Tỷ, ở bên trong à? Kỳ Ân men lũ ố lỉnh đi tới một căn phòng cửa ra vào, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô hào. Kéo kẹt, phòng cửa bị mở ra, một cái mỹ lệ nữ nhân từ bên trong đi ra, chính là cùng Bạch Tiêu Võ mấy người phân biệt mỹ phỉ tỷ công chúa. Tiểu tử ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Mỹ phỉ tỷ Lạc Linh tức giận trợn nhìn một cái chính mình cái này đường đệ, sau đó tiếp tục hỏi, có chuyện gì mau nói. Ha ha ha, đệ đây không phải là nghe nói ngươi đến biên thành nơi này, cho nên đặc biệt tới xem một chút ngươi. Kỳ Ân men lũ ố lỉnh hoàn toàn không có ba ngày lúc tự nhiên hào phóng, hiện tại tựa như là một cái không cần mặt mũi đệ. Mỹ phỉ tỷ Lạc Linh không nói gì, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Kỳ Ân men lũ ố lỉnh, ý tứ đã rất rõ ràng. Kỳ Ân men lũ ố lỉnh bị nàng ánh mắt nhìn đến có chút khẩn trương, vì vậy kéo ra một cái nụ cười nói, tỷ tỷ vẫn là trước sau như một cực kỳ thông minh. Hôm nay lúc chiều ta tại mạo hiểm giả công hội nhìn thấy một nhóm người, trong đó ba người gọi là Bạch Tiêu Võ, Bành Vũ Sướng cùng với Chu Sâm, bọn họ nói trên đường thời điểm cứu ngươi. Nghe đến Kỳ Ân men lũ ố lỉnh lời nói, Mỹ tỷ cuối cùng là nhẹ gật đầu, minh bạch tiểu tử này tìm chính mình nguyên nhân. Ngươi không có bị thương chứ? Kỳ Ân men lũ ố lỉnh quan tâm nhìn xem Mỹ phi tỷ là linh. Lúc trước nhận một điểm vết thương nhẹ, bất quá về sau bị bọn họ bên trong một cái nữ sinh cho chị giúp tốt. Bị phỉ tỷ Lạc Linh mở cửa, để đường đệ đi vào ngồi xuống nói chuyện, dù sao vẫn đứng tại cửa ra vào tán gẫu cũng không giống dạng. Kỳ Ân men lũ ố lỉnh một bên ngồi xuống, một vừa hồi tưởng lên cho chắc thí viên không ngừng chị giúp thiếu nữ kia. Cái kia kinh khủng điều trị năng lực để nàng nhìn mà than thở, cho nên là Mỹ phỉ tỷ Lạc Linh lúc nói liền biết là người nào. Bọn họ thực lực quá dọa người, tỷ ngươi biết bọn họ bên trong có 9 cái vương cấp cường giả sao? Mỹ tỷ nghe vậy có chút mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem chính mình đường đệ, kinh hô một tiếng. 9 cái vương cấp cường giả. Làm sao có thể? Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh thông qua Bạch Tiêu Võ triệu hoán hai cái kinh khủng cự lang xuất hiện, suy đoán cái sau khả năng là hoàng cấp thực lực bất quá bởi vì Bạch Tiêu Võ thực tế quá trẻ tuổi, chỗ lấy cuối cùng phán đoán hắn có thể dùng đặc thù bí pháp khống chế cự lang. Bạch Tiêu Võ thực lực bản thân nên sẽ không phải là hoàng cấp, nhiều nhất chính là vương cấp thực lực, thậm chí có thể chỉ là tướng cấp. Đến mức thấp hơn bọn họ không có hướng phương diện kia đi đoán. Bởi vì Chu Sâm mấy người dễ dàng diệt sát lang sư thú, thậm chí trong đó hai cái tướng cấp lang sư thú đồng dạng một chiêu miểu sát. Thực lực như vậy sẽ chỉ là tướng cấp trở lên. Hiện tại Mỹ Phỉ Tỷ Lạc Linh chợt nghe xong 9 cái vương cấp, xác thực là thật đem nàng dọa sợ. Kỳ Ân men lũ ố lỉnh gặp tướng này mạo hiểm giả công hội phát sinh sự tình đầu đuôi ngọn nguồn báo cho đường tỷ. T. Mỹ Phỉ Tỷ Lạc Linh hít vào một ngụm khí lạnh. 9 người toàn bộ một chiêu đánh bại tướng cấp hậu kỳ chắc thi viên, cái kia thật sự có thể chính là vương cấp thực lực. Đúng à, thật không biết nhóm người này từ đâu chạy tới, mà còn đều vẫn là thiên khí nhất tộc người. Kỳ Ân men lũ ố lỉnh cũng là vô cùng cảm khái. Thiên khí nhất tộc là chiến linh đại lục dị loại. Người bình thường cho dù không có thiên phú tu luyện cũng không đến mức không cách nào cảm nhận được chiến khí hoặc là ma linh. Có thể là những người này trời sinh chính là chiến khí hoặc là ma linh vật cách điện, có thể nói là bị chiến linh đại lục sở thoát khí, cho nên được gọi là thiên khí nhất tộc. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện 9 cái vương cấp thực lực thiên khí nhất tộc, chẳng lẽ bọn họ đã có thể tu luyện sao? Mị Phỉ Ti Lạc Linh nhíu lại lông mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này nhất tộc người từ trước đến nay bị đại gia xem thường cùng phỉ nhổ, hiện tại có thể tu luyện liền có thể thay đổi ngày trước tình hình, không đến mức cả ngày bị người khi dễ, như thế cũng không tệ. Kỳ Ân Men Lũ Ố Lĩnh ngược lại là rất là thiên khí nhất tộc suy nghĩ. Ngươi nói cũng đúng, nhưng liền sợ bọn họ có thực lực phía sau, dễ dàng xuất hiện một chút quá khích hành động. Mị Phỉ quay đầu nhìn Trạm Vạng Tối Tinh Không, thần sắc hơi có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta nhìn nhóm người kia rất không tệ, trên đường không phải là đem người cứu được sao? Kỳ Ân Men Lũ Ố Lĩnh không quan tâm đến vung vung tay. Mị Phỉ Ti Lạc Linh nghe vậy cũng là sửng sở, lập tức cũng là bật cười, gật gật đầu nói, cũng là, tối thiểu nhóm người kia phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Tại hai tỷ đệ nói chuyện trời đất thời điểm, Tây Sơn biên thành một chỗ trại viện. Bạch Tiêu Võ chờ trong phòng ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm một khối ngọc hương thạch, cũng chính là linh thạch. Hô hút Bạch Tiêu Võ thông qua đặc thù hô hấp pháp tu luyện, đồng thời tinh thần lực cũng pháp lực bao trùm linh thạch. Linh thạch bên trong tinh thuần linh khí bị dẫn dắt ra đến, Bạch Tiêu Võ cảm giác được một tia năng lượng tiến vào trong cơ thể. Bạch Tiêu Võ thân thể tại linh khí thẩm thấu vào, dần dần bắt đầu có chỗ tăng cường. Không những như vậy, Bạch Tiêu Võ còn cảm giác được trong cơ thể tinh thần lực cùng pháp lực cũng đang từ từ tăng lên. Cứ như vậy, Bạch Tiêu Võ không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Ngày thứ hai, Bạch Tiêu Võ mở hai mắt ra, hắn cảm giác được trong cơ thể pháp lực cùng tinh thần lực đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí liền lục thân cũng đã có một chút tăng cường. Xem ra cái này linh thạch xác thực là đồ tốt, cái này mới một đêm thời gian liền có tăng lên không nhỏ. Nếu như có thể một mực sử dụng linh thạch tu luyện, vậy ta thực lực khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Bạch Tiêu Võ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn đứng lên hoạt động một chút gân cốt, sau đó rời đi chính mình vị trí gian phòng. Sương Sơn Hà, Mi Bảo Giác. Buổi sáng tốt lành, huynh đệ của ta. Bạch Tiêu Võ mới vừa ra khỏi phòng, liền thấy Bành Bành từ trong một phòng khác đi ra. Cái sau cười kéo ra một câu điểm ngữ, Bạch Tiêu Võ đối với cái này tự nhiên là vui vẻ đáp lại. Sương Sơn Hà, tốt bụng phèo a là đặc biệt đến. Ngài ăn nhanh, cái chốt quy, an du. Nghe lấy Bành Bành cuối cùng vẫn là nói ra một câu ý am phỉnh, Bạch Tiêu Võ cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, cười đến ta đầu đều nhanh rơi. Ngươi cái này anh vợ dở sĩ vô cùng tốt ta. Bạch Tiêu Võ đối với Bành Bành giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng không kém, không hổ là hảo huynh đệ của ta. Bành Bành một bộ không biết xấu hổ dáng dấp nói. Sáng sớm ở chỗ này nói cái gì điệu ngữ đâu. Lúc này, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Hai người nhìn lại, nguyên lai là Chu Sâm đi tới. Chu Sâm ca ca cũng rời giường. Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra một câu nói như vậy. A. Chu Sâm chuột chúi hét lên một tiếng. Hai người các ngươi có buồn nôn hay không a? Vừa vặn rửa mặt xong, liền nghe đến các ngươi ở chỗ này bô bô. Bành Bành nghe vậy cười hắc hắc, chúng ta đang luận bàn anh vợ dở sĩ, kỳ phung địch thủ, cả đời tốt địch à. Liền hai ngươi trình độ cũng không cảm thấy ngại lấy ra tú. Lại là một thanh âm băng lên, nguyên lai là Bạch Lộ cũng đi tới. Không phải vậy liền ngươi cái gì kia quản lý chuyên nghiệp học tiếng Anh liền có thể lấy ra. Một lần nào đó nhãn hiệu hoạt động đúng không? Nhãn hiệu phương sản phẩm từ đơn đều nói không chính xác. Bạch Tiêu Võ không biết sống chết bóc Bạch Lộ ngắn. Bạch Lộ nghe vậy lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, sau đó bất chấp tất cả xuống tới. Bạch Tiêu Võ, ngươi tự tìm cái chết ta. Bành Bành cùng Chu Sâm nhìn xem vặn đánh nhau hai người, lắc đầu bất đắc dĩ, làm chuyện của mình đi. Chương 326, A cấp nhiệm vụ, mọi người bị cười nhạo. Chương 326, A cấp nhiệm vụ, mọi người bị cười nhạo. Cơm sáng quá trình bên trong, Bạch Tiêu Võ run rẩy mỉ sợi, nhìn xem mọi người hỏi, tối hôm qua đại gia hấp thu linh thạch hiệu quả làm sao? Vô cùng tốt, hấp thu linh khí rất tinh khiết, không cần quá nhiều tinh luyện liền có thể chuyển hóa thành là pháp lực. Quả thật không tệ, nếu là có đầy đủ linh thạch, thực lực chẳng phải là kèn két đi lên trên. Tiểu Thúc cũng là gật gật đầu, bất quá vẫn là nhắc nhở, các ngươi hấp thu có thể, bất quá không nên quên tu luyện âm thần, không phải vậy pháp lực tràn đầy cũng không đột phá nổi thiên sư cảnh. Biết, sư minh. Bành Bành mấy người nghe vậy, cũng đều là hiểu rõ gật gật đầu bày tỏ sẽ ghi nhớ Tiểu Thúc lời nói. Ăn xong cơm sáng phía sau, mọi người đứng dậy rời đi nơi này. Mười mấy phút phía sau, một đám người lại lần nữa đi tới mạo hiểm giả công hội bên trong. Bọn họ trên đường thương lượng phía sau, nhất trí quyết định hôm nay đi ngoài thành săn giết ma thú, trước cho xuyên việt môn hoàn thành bổ sung năng lượng. Tại săn giết ma thú đồng thời, nhìn xem nơi này có cái gì tương quan nhiệm vụ có thể xác nhận. Đi tới nhiệm vụ đại sảnh, một khối trên bảng dán vào đủ kiểu nhiệm vụ, đều là chút săn giết ma thú, thu thập dữ liệu, tìm kiếm vật bị mất chờ nhiệm vụ, thu thập lục linh thái, trường kỳ nhiệm vụ, khen thưởng 100 đế quốc tệ, cân không hạn lượng đẳng cấp, ép cấp thu thập hỏa mao thỏ đủ, trường kỳ nhiệm vụ, khen thưởng 80 đế quốc tệ, cân không hạn lượng đẳng cấp, e cấp thu hoạch phong sâm lang lang nha 10 đôi, giới hạn thời gian, khen thưởng 2 vạn đế quốc tệ đẳng cấp, c cấp tìm kiếm huyết giáp sâm, trường kỳ nhiệm vụ, khen thưởng 50 vạn đế quốc tệ, gốc đẳng cấp, b cấp bắt giữ hỏa vân sư ấu tệ khen thưởng 130 vạn đế quốc tệ đẳng cấp, a cấp. Bạch Tiêu Võ mấy người nhìn một vòng phía sau, phát hiện b cấp phía dưới nhiệm vụ cơ bản không cần cân nhắc. Điểm này khen thưởng đối với bọn họ đến nói không có lực hấp dẫn. Tiếp cái gì nhiệm vụ tương đối tốt a? Bành Bành một mặt tràn đầy phấn khởi quan sát nhiệm vụ bảng phía trên các loại nhiệm vụ. Tốt nhất là B cấp trở lên nhiệm vụ, bài trừ đi thu hoạch thú hạch, cùng với những cái kia tốn thời gian phí sức nhiệm vụ. Bạch Tiêu Võ đối với mọi người nhắc nhở một câu. Đại gia lần thứ nhất chơi loại này thuê nhiệm vụ, cho nên mỗi người trên mặt đều tràn đầy mới lạ biểu lộ. Giống như hải tử phát hiện mới đồ chơi đồng dạng. Bành Bành nhìn một chút mấy người nói, "Ấy, đại gia cảm thấy cái này bắt giữ hỏa vân sư ấu tể A cấp nhiệm vụ thế nào? Đã có con non, vậy khẳng định liền có trưởng thành sư tử, xử lý bọn họ thu hoạch thú hạch cũng có thể đồng bộ tiến hành." Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là gật gật đầu, "Ừm, mạo hiểm đoàn nhiều nhất một lần tiếp 3 cái nhiệm vụ, cái này có thể làm bị tuyển." Tất cả mọi người gật gật đầu, đối với cái này bày tỏ đồng ý, đại gia tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lại nhìn chúng một cái săn giết làm ác nhanh ảnh báo A cấp nhiệm vụ. Trừ hai cái này bên ngoài, hình như không có mặt khác thích hợp đẳng cấp cao nhiệm vụ. Mặc dù còn lại cũng không ít A cấp nhiệm vụ, bất quá những cái kia đều muốn tiêu hao không ít thời gian. Cho nên Bạch Tiêu Võ mấy người toàn bộ lựa chọn từ bỏ mất. Trong này không có A cấp trở lên nhiệm vụ sao? Bạch Tiêu Võ thoáng có chút nghi hoặc, tất nhiên đều có áp đẹp đẳng cấp, không có khả năng A cấp sẽ chấm dứt à. Một người trung niên nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, nhìn hắn một cái phía sau lập tức bật cười. Ha ha ha, một cái thiên khí nhất tộc thế mà còn muốn xác nhận A cấp trở lên nhiệm vụ sao? Phu cận mạo hiểm giả nghe đến người trung niên lời nói, lập tức nhìn qua, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người phía sau cũng là cười vang. Thế nào? Chúng ta không thể tiếp sao? Bạch Tiêu Võ một bộ không hiểu bộ dạng nhìn xem hắn. Thật là ngu muội vô tri a, A cấp trở lên nhiệm vụ cần vương cấp thực lực mạo hiểm giả mới có thể xác nhận. Các ngươi cũng chỉ có thể xác nhận C cấp về sau nhiệm vụ, liền A cấp đều cần tướng cấp thực lực, các ngươi có sao? Người trung niên giả bộ nhiệt tình bộ dạng giải thích nói. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta không có tướng cấp thực lực, không thể xác nhận A cấp nhiệm vụ đâu? Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành liếc nhau, hai người trên mặt đều mang một ít vẻ suy tư. Bọn họ sở dĩ chỉ đăng ký chiến tướng cấp thực lực chính là vì giả heo ăn thịt hổ, hiện tại có đưa tới cửa thẳng hề làm sao có thể không cố gắng vui đùa một chút đâu. Bạch Lộ mấy người cũng đều một bộ xem kịch vui bộ dạng. Bọn họ ngược lại rất là hiếu kỳ, làm bọn họ thật xác nhận A cấp nhiệm vụ lúc, người trung niên này sẽ là biểu tình gì? Người trung niên gặp Bạch Tiêu Võ mấy người hứng hờ bộ dạng, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Người trẻ tuổi, muốn quá cuồng vọng. Bạch Tiêu Võ thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra đến cách đó không xa quầy, đối với nhân viên công tác nói, ngượng ngùng, chúng ta Viêm Quốc mạo hiểm đoàn xác nhận bắt giữ Hỏa Vân sư ấu tể săn giết làm ác nhanh ảnh báo hai cái này nhiệm vụ. Công hội nhân viên công tác giải quyết việc chung, nói, hai cái này nhiệm vụ thuộc về A cấp, ít nhất cần nắm giữ 5 cái tướng cấp thực lực mạo hiểm đoàn mới có thể xác nhận. Hoặc giả mạo nguy hiểm đoàn nắm giữ một vị vương cấp thực lực mạo hiểm giả cũng có thể, xin lấy ra mấy vị huy chương. Bạch Tiêu Võ cười từ chữ vật không gian lấy ra huy chương của mình, đem đưa cho nhân viên công tác. Bành Bành bọn hắn cũng đều là lấy ra huy chương đưa cho đối phương. Tổng cộng 9 cái thuần một sắc tướng cấp thực lực tử kim hoa huy chương, toàn bộ đều đập vào đến người trung niên trong mắt. 9 cái tướng cấp thực lực, làm sao có thể? Người trung niên khó có thể tin mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người. Tại trong sự nhận thức của hắn, thiên khí nhất tộc người đều là thiên phú hoàn toàn không có, ngay cả trở thành võ giả đều rất khó khăn, chớ nói chi là nắm giữ tướng cấp thực lực. Chúng ta có thể xác nhận A cấp nhiệm vụ sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem nhân viên công tác, mỉm cười hỏi. Đương nhiên có thể, ta cái này liền là ngài giải quyết đăng ký, mời mấy vị đại nhân chờ một lát. Nhân viên công tác cũng là kinh ngạc gật đầu. Xung quanh các mạo hiểm giả cũng đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới mấy cái này thiên khí nhất tộc người thế mà thật là tướng cấp thực lực mạo hiểm giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh thay đổi đến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn bọn họ. Bạch Tiêu Võ, Bành Bành cùng Chu Sâm ba người thấy thế, đều là một mặt đắc ý nhìn xem xung quanh mạo hiểm giả. Thấy không, chúng ta có thể là tướng cấp thực lực. Các ngươi những này tôm tép còn dám cười nhạo chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch Tiêu Võ sau đó đối với người trung niên nói, ngượng ngùng, chúng ta đều là tướng cấp thực lực, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách xác nhận A cấp nhiệm vụ. Người trung niên như cùng ăn con rồi chết đồng dạng có coi, bất quá cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng nói, tướng cấp lại như thế nào, nhanh ảnh báo thực lực cũng không phải số lượng nhiều tướng cấp liền có thể xác nhận. Cái này nhiệm vụ phía trước bị không ít người tiếp nhận, có thể là toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về, các ngươi cẩn thận toàn bộ đều gãy tại nơi đó. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Bạch Tiêu Võ cười nói một câu, lập tức lại nhìn xem quầy nhân viên công tác dò hỏi, xin hỏi một chút trừ A cấp nhiệm vụ, liền không có đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ sao? Quầy nhân viên công tác nghe vậy hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thành thật trả lời nói, tôn kính mạo hiểm giả đại nhân, đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ còn có S cấp, SS cấp, SS cấp. S cấp cùng SS cấp nhiệm vụ cần vương cấp thực lực mới có thể xác nhận, SS cấp thì cần hoàng cấp mới có thể xác nhận. Bạch Tiêu Võ mấy người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chương 327, SS cấp nhiệm vụ, tăng lên đẳng cấp. Chương 327, SS cấp nhiệm vụ, tăng lên đẳng cấp. Suy, liền các ngươi còn muốn xác nhận vương cấp nhiệm vụ. Người trung niên lại lần nữa phát ra một tiếng chào phúng, bất quá lần này cũng không có để Bạch Tiêu Võ mấy người nghe thấy. Bởi vì 9 cái tướng cấp không phải người trung niên có thể tiếp tục trêu chọc, cho nên hắn chỉ có thể ở một bên thầm cười nhạo. Có thể giới thiệu cho chúng ta S cấp cùng SS cấp nhiệm vụ có cái nào sao? Tốt nhất là không hao tổn tốn thời gian cái chủng loại kia. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa đối với nhân viên công tác nói. Bởi vì Bạch Tiêu Võ đám người thực lực cường đại, không chừng phía sau thật có vương cấp đồng bạn, cho nên nhân viên công tác gật đầu đáp ứng. Không hao tổn tốn thời gian đoạn S cấp trở lên nhiệm vụ, kỳ thật phần lớn đều là chiến đấu loại hình. Ví dụ như những ngày nhiệm vụ, diễn sát lang sư thú tộc quần nhiệm vụ miêu tả, nhất mấy ngày gần đây, lang sư thú hoạt động thường xuyên, thậm chí xuất hiện tại nhân loại biên cảnh bên trong. Bởi vì hoạt động lang sư thú tộc quần khổng lồ, nhiều đến hàng vạn con, trong đó bao hàm mấy tên vương cấp lang sư thú. Trong đó đầu lĩnh hư thực đã đạt tới vương cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, cho nên mời xác nhận nhiệm vụ mạo hiểm đoàn vụ phải cẩn thận. Nhiệm vụ mục tiêu, chém giết lớn nhiều hơn phân nửa lang sư thú nhiệm vụ địa điểm, ma thú xâm lâm đông bộ nhiệm vụ độ khó, SS cấp nhiệm vụ ban thưởng, 5000 vạn đế quốc tệ, vương cấp thủ hộ hạng liên, chiến kỹ, linh pháp một môn, huyết đoán quả một cái. Nhiệm vụ điều kiện, ít nhất 5 tên vương cấp mạo hiểm giả SS cấp nhiệm vụ, tham dò ma vực triều trạch nhiệm vụ miêu tả, gần nhất ma thú xâm lâm bắc bộ ma vực Triệu Trạch đột nhiên sinh động, hư hư thực thực ma tộc xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu: thâm nhập ma vực Triệu Trạch tra xét thông tin. Nhiệm vụ địa điểm: ma thú xâm lâm bắc bộ. Nhiệm vụ độ khó: SS cấp. Nhiệm vụ ban thưởng: 3000 vạn đế quốc tệ, ngàn năm. Nhiệm vụ điều kiện: ít nhất 2 tên vương cấp mạo hiểm giả SS cấp. Nhiệm vụ: thu hoạch sinh mệnh tuyển thủy. Nhiệm vụ miêu tả: khổng lồ ma thú xâm lâm cùng nhân loại địa khu giáp giới địa phương, có một chỗ tinh linh chi sâm. Tinh linh chi sâm sinh hoạt tinh linh nhất tộc, nơi đó có được thần kỳ sinh mệnh tuyển thủy. Nhiệm vụ mục tiêu: thu hoạch một phần sinh mệnh tuyển thủy. Nhiệm vụ địa điểm: tinh linh chi sâm. Nhiệm vụ độ khó: SS cấp. Nhiệm vụ ban thưởng: 3000 vạn đế quốc tệ, trấn tây công tước phủ bảo khố. Tùy ý chọn lựa đồng dạng vật phẩm, chiến kỹ, linh pháp. Nhiệm vụ điều kiện: ít nhất 1 tên vương cấp mạo hiểm giả. Nhân viên công tác lấy ra điều kiện phù hợp SS cấp nhiệm vụ, trong đó cũng không ít là S cấp nhiệm vụ. Bất quá những này nhiệm vụ sát thực thống một yêu cầu vương cấp trở lên thực lực, khác nhau là số lượng nhiều quả vấn đề. Bạch Tiêu vô cùng Hà Huỳnh mấy người trao đổi qua phía sau, đem nhiệm vụ thứ 3 định tại diện sát lang sư thu tộc quần. Bất quá cái này nhiệm vụ ít nhất cần 5 tên vương cấp mạo hiểm giả, xem ra chúng ta không có cách nào giả heo ăn thịt hổ, phải cần đi tăng lên đăng ký đẳng cấp. Bành Bành nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trên mặt hơi có chút tiếc nuối, không nghĩ tới mới chơi một ngày liền kết thúc. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta không cầm huy chương đi ra liền tốt, người khác không có mắt đụng vào cũng giống như vậy. Bạch Tiêu Võ không để ý phất phất tay. Tiếp lấy một đám người tại phụ cận mạo hiểm giả trong ánh mắt đờ đẫn hướng đi vừa bắt đầu đăng ký thân phận địa phương. Vẫn là cái kia gọi là Tiểu Vân thiếu nữ, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người đi tới, lập tức cung cung kính kính hô: "Mấy vị tôn kính mạo hiểm giả, xin hỏi hôm nay có gì cần trợ giúp, sao chúng ta cần muốn tăng lên mạo hiểm giả đẳng cấp, có cái nhiệm vụ cần 5 tên vương cấp, chúng ta đợi cấp không đủ." Thiếu nữ Tiểu Vân đã sớm biết bọn họ thực lực không đơn giản, cho nên nghe đến bọn họ muốn tăng lên đẳng cấp. Đối với cái này đó là không một chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, gật gật đầu bày tỏ nói: "Không có vấn đề, xin theo ta đi chắc thí khu nghiệm chứng, quá trình cùng ngày hôm qua là giống nhau." Bạch Tiêu Võ mấy người gật gật đầu, lập tức đi theo thiếu nữ Tiểu Vân hướng phía sau chắc thí khu đi đến. Đồng dạng tiến vào cái kia gian phòng ốc, chắc thí viên Hỉ Lệm nhìn thấy Bạch Tiêu Võ một đoàn người, thân thể lập tức đột nhiên run lên. Phúc. Thiếu nữ Tiểu Vân nhịn không được cười ra tiếng, Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ trên mặt mấy người cũng là lộ ra nụ cười. Hỉ Lệm lại thuốc yên tâm: "Mấy vị đại nhân là đến để thăng đẳng cấp, thực lực của ngươi không đủ không có cách nào kiểm tra." Thiếu nữ Tiểu Vân nhìn xem cùng Hỉ Lệm quan hệ không tệ, thế mà còn trêu chọc đi lên. "Ngạch, ta biết, ta chỉ là kinh ngạc mấy vị mạo hiểm giả đại nhân lại tới mà thôi." Hỉ Lệm có chút xấu hổ cười nói. Bạch Tiêu Võ mấy người cười gật gật đầu, lập tức nghe thấy thiếu nữ Tiểu Vân để mấy vị chờ một lát. Bởi vì kiểm tra vương cấp thực lực cần công hội sẽ mọc ra mặt mới được, người bình thường không có thực lực này. Không đến 2 phút, một vị lão giả mặc hoa phục đi đến. "Mấy vị mạo hiểm giả đại nhân, vị này là chúng ta công hội phó hội trưởng Trạ Bợ Gọ Đẩn, chờ một lúc để cho hắn đến giúp đỡ mấy vị kiểm tra thực lực." Tiểu Vân đối với Bạch Tiêu Võ giới thiệu mấy người. "Nghe nói mấy vị hôm qua đã đăng ký tướng cấp mạo hiểm giả, không nghĩ tới hôm nay lại nhắc tới thăng đẳng cấp, thật là hậu sinh khả úa, không biết kiểm tra là cái kia mấy vị đâu." Trạ Bợ Gọ Đẩn nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người cảm khái không thôi, đồng thời đối đãi mấy người cũng bảo trì nhất định tôn kính. Dù sao trẻ tuổi như vậy vương cấp thực lực, là thật khiến người vô cùng kiếp sợ, thậm chí có chút hoảng sợ. Cái này niên kỷ bên trong, Trạ Bợ Gọ Đẩn cũng liền gặp qua cao nhất là tướng cấp hậu kỳ, người kia là Thánh Linh Học viện học sinh khá giỏi. "Quá khen, chúng ta 9 cái dứt khoát toàn bộ đều tăng lên đẳng cấp a, lười về sau lại đến." Bạch Tiêu Võ mấy người cảm thấy toàn bộ tăng lên cũng không quan hệ, dù sao cựu thúc hai người không có bại lộ, chính mình cũng không chỉ vương cấp. T. Mặc dù hôm qua đã nhận đến Hỉ Lệm hồi báo, nói 9 người này hư hư thực thực đều có vương cấp thực lực. Bất quá hôm nay chính miệng nghe đến vẫn là không miễn cho hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem ánh mắt của mấy người khiếp sợ không gì sánh nổi. 9 cái đều muốn tăng lên đẳng cấp sao? Trạ Bợ Gọ Đẩn vô ý thức mở miệng xác nhận. "Đối, 9 cái đều tăng lên đẳng cấp." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu. Trạ Bợ Gọ Đẩn hít một hơi thật sâu, sau đó điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị tự mình đến xác nhận sự thật này. Nửa giờ sau, trên mặt vô cùng kính sợ thiếu nữ Tiểu Vân mang theo Bạch Tiêu Võ mấy người rời đi nơi này. Mà phó hội trưởng Trạ Bợ Gọ Đẩn cả người giống như lão thụ đồng dạng, lặng lặng mà ngồi trên ghế. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, thế nhưng trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không thể rút đi. Đời ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng hôm nay thật là bị cái này mấy người trẻ tuổi dọa cho phát sợ. Ai? Trạ Bợ Gọ Đẩn trong lòng cảm khái và phần. Hắn tại trên vị trí này đã ngồi gần tới 40 năm, hạng người gì chưa từng thấy. Thế nhưng hôm nay, 9 người trẻ tuổi thế mà toàn bộ đều là vương cấp, loại này rung động hắn chưa bao giờ có. Bất quá cái này cũng nói thời đại này là thuộc về những người trẻ tuổi này, hậu sinh khả úa. Trạ Bợ Gọ Đẩn lắc đầu, đem suy nghĩ của mình kéo về hiện thực, trong miệng cảm thán nói: "Phó hội trưởng, ngài không có sao chứ?" Chắc thí viên Hỉ Lệm nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Bất quá tốt tại hắn hôm qua đã bị hôn từ lúc đánh qua, cho nên tối thiểu còn có thể kịp phản ứng. Nhìn thấy Trạ Bợ Gọ Đẩn sắc mặt có chút không đúng, Hỉ Lệm tiến lên lo lắng mà hỏi thăm: "Ta không có việc gì, ngươi tiếp tục công việc, ta đi về nghỉ trước một cái, giúp bọn hắn kiểm tra cũng mệt mỏi thảm ta lao đầu tử." Trạ Bợ Gọ Đẩn vung vung tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. "Tốt, phó hội trưởng." Hỉ Lệm gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trạ Bợ Gọ Đẩn rời khỏi phòng. Chương 328, ma thú xâm lâm, đánh lén báo đen. Chương 328, ma thú xâm lâm, đánh lén báo đen. Bạch Tiêu Võ từ Tiểu Vân trong tay tiếp nhận vương cấp huy chương, cười dò hỏi: "Lần khảo nghiệm này phí tổn bao nhiêu?" Tiểu Vân cung kính vung vung tay, hồi đáp: "Phó hội trưởng nói không cần thanh toán phí tổn, cái này chút ít phí tổn chỗ nào còn cần vương cấp cường giả thanh toán." Bạch Tiêu Võ cũng không có miễn cưỡng, chỉ có thể cảm thán thực lực quả nhiên là thẻ thông hành, cũng là người tốt nhất tế quan hệ. Cầm tới vương cấp huy chương phía sau, Bạch Tiêu Võ mang theo mọi người lại lần nữa trở lại nhiệm vụ đại sảnh. Vừa vặn xem náo nhiệt mạo hiểm giả còn không có rời đi. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người trở về đến, đồng thời còn y nguyên hướng về đi đến, mỗi một người đều ngừng thở. Cái kia trào phúng người trung niên cũng là trái tim không ngừng cuộn loạn, hắn đã làm tốt tùy thời chạy khỏi nơi này chuẩn bị. Ngươi tốt, đây là huy chương của chúng ta muốn đón lấy diện sắt lang sư thu tộc quần cái này nhiệm vụ. Bạch Tiêu Võ đem 5 viên vương cấp huy chương đưa tới, mấy nhân viên công tác gặp cái này thần sắc vô cùng cung kính. Mời mấy vị mạo hiểm giả đại nhân chờ một lát. Nhân viên công tác ngăn chặn nội tâm khẩn trương, hỏa tốc giúp Bạch Tiêu Võ giải quyết phải đợi cấp nhiệm vụ. Tôn kính viêm nhất, bí danh, đại nhân, đây là lưu ảnh huy chương, mời ngài hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nhất thiết phải mở ra nó, cái này là dùng để xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Nhân viên công tác đem một cái đặc thù huy chương đưa cho Bạch Tiêu Võ, cái sau gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thành công đón lấy nhiệm vụ phía sau, Bạch Tiêu Võ liền mang mấy người chuẩn bị rời đi, trước khi đi nhìn một vòng nhiệm vụ lại sảnh. Bạch Tiêu Võ phát hiện trào phúng bọn họ người trung niên đã không thấy thân ảnh, xem ra đã trước thời hạn rời đi. Không cần nhìn, từ ngươi lấy ra 5 viên vương cấp huy chương thời điểm, tên kia liền đã đi. Hà Huỳnh vừa vặn lưu ý lấy tình huống xung quanh, tự nhiên cũng là nhìn thấy tên kia lặng lẽ rời đi. Tính toán hắn chạy nhanh, không phải vậy chân đều cho hắn đánh gãy. Bành Bành lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói: "Vậy quên đi, chúng ta lên đường đi." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, mang theo đại gia chính thức xuất phát hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho xuyên việt môn bổ sung năng lượng. Mà Bạch Tiêu Võ một đoàn người không biết, theo lấy bọn hắn rời đi, 9 cái vương cấp thực lực thiên khí nhất tộc thần tốc truyền khắp toàn bộ Tây Sâm biên thành. Tin tức này tại toàn bộ biên thành gây nên hoành động to lớn. Rất nhiều người đều đang suy đoán cái này 9 cái thiên khí nhất tộc đến tuột cùng là tu luyện như thế nào đến vương cấp thực lực. Theo thông tin truyền bá, càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả cùng những cao thủ đều nhộn nhịp tuôn hướng nơi này. Liên Mỹ tỷ tỷ đệ tại công tức phủ cũng đều nhận đến tin tức này, bất quá hai người đã trước thời hạn biết sự thật này. Hai tỷ đệ chỉ là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, ngược lại là bên cạnh bọn họ chọc Võ Lạc Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. 9 cái vương cấp xuất hiện, hơn nữa còn là không cách nào tu luyện thiên khí nhất tộc người, đây là làm sao làm được? Chọc Võ Lạc Linh mặc dù đắc vì đế quốc đại công tước, đồng dạng cũng là chiến hoàng cấp cao thủ. Có thể là hắn cũng vô pháp giải quyết thiên khí nhất tộc tu luyện nan đề, chưa từng nghĩ chính bọn họ liền đã giải quyết. Khả năng là chính bọn họ mở ra lối riêng tìm tới mới con đường tu luyện, hơn nữa còn là thích hợp bọn họ con đường. Mị Tỷ mặc dù thực lực không cao, bất quá tư duy vẫn là rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền phân tích ra khả năng này. Ân, mở con đường mới dĩ nhiên rất tốt, nhưng ta liền sợ bọn họ đi đường là đường rẽ. Chọc Võ Lạc Linh chưa từng thấy Bạch Tiêu Võ, cho nên không hề biết đối phương đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Mà lúc này, bị hoài nghi đi đường rẽ Bạch Tiêu Võ mấy người rời đi bên thành, đi tới nguy hiểm ma thú xâm lâm bên trong. Nơi này chính là ma thú xâm lâm sao? Thoạt nhìn còn rất đẹp đâu. Bạch Lộ nhìn hướng xung quanh, phát ra một tiếng cảm khái. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp, cành lá xanh tươi, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở vãi xuống đến, lộ ra 10 phần mát mẻ. Mà còn hoàn cảnh xung quanh cũng 10 phần tốt đẹp. Có trong suốt thấy đáy dòng suối, có đủ tiểu hoa tươi, còn có một chút tiểu động vật tại trong rừng cây xuyên qua. Có điểm giống là vách tường trong giấy hoàn cảnh, xác thực rất xinh đẹp, bất quá đáng tiếc nơi này nguy hiểm trùng điệp. Đàm Tùng Vận cũng là bày tỏ nơi này cảnh sắc không tệ, cho nên đại gia đề cao cảnh giác, chú ý an toàn, cẩn thận ma thú đột nhiên làm tập kích ra. Bạch Tiêu Võ đi ở phía trước nhắc nhở đại gia một câu. Một đoàn người dọc theo tiểu khê tiến lên, ven đường gặp phải không ít ma thú, bất quá đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Chú ý, xung quanh có tình huống. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, mọi người cảnh giác lên. Đột nhiên, xung quanh truyền đến một trận tiếng xào xạc. Tại chỗ này, lời còn chưa dứt, một cái màu đen con báo từ trong rừng cây thoát ra, hướng mọi người đánh tới. Bành Bành, giao cho ngươi. Bạch Tiêu Võ nói. Bành Bành gật gật đầu, nhanh chóng hướng về hướng cái kia màu đen con báo, song phương nháy mắt giao thủ. Con báo tốc độ rất nhanh, công kích cũng 10 phần tấn mãnh, nhưng mà Bành Bành lại không sợ chút nào. Chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ, cùng màu đen con báo không ngừng chiến đấu, quyền đấm cứ đá, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Mấy phút phía sau, Bành Bành một quyền đánh trúng màu đen con báo phần bụng, đem đánh bay ra ngoài. Màu đen con báo trùng điệp ngã trên mặt đất, lập tức dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem mọi người. Bạch Tiêu Võ dương mắt nhìn lên. Đầu này màu đen con báo hình thể thon dài, thân cao tới 3-4 mét, trên thân mọc đầy bộ lông màu đen. Trong miệng của nó lộ ra răng nanh sắc bén, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Bắt mắt nhất chính là một đầu vết sẹo từ con báo cái trán vạch đến miệng, phía trên không có lông lớn lên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy tìm tới nhanh ảnh báo. Bạch Tiêu Võ cầm làm nhiệm vụ quân chủ, phía trên vẽ lấy nhanh ảnh báo bộ dạng, bao gồm đặc biệt bề ngoài đặc thù. So sánh sau đó, Bạch Tiêu Võ xác nhận chính là nhiệm vụ miêu tả một con kia, bọn họ vô cùng may mắn liền gặp. Lúc này nhanh ảnh báo cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nó không hiểu vì cái gì từ đám nhân loại kia trên thân không cảm giác được nửa điểm năng lượng, có thể là thực lực lại kinh khủng như vậy. Bằng không nó cũng sẽ không tùy tiện mai phục bọn họ, hiện tại chính mình còn bị đánh đến chật vật như thế thế thảm. Nhanh ảnh báo mặc dù nắm giữ không tầm thường trí tuệ, bất quá tình trạng trước mắt nhưng là vượt qua nó phạm chủ. Cái này chính là nhiệm vụ bên trong làm ác nhanh ảnh báo sao? Một cái báo đen còn rất hiếm thấy. Chu Sâm nhìn xem màu đen con báo, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhìn nó dáng vẻ đó, xem ra là không ngờ đến thực lực chúng ta cường đại a. Bành Bành nhìn thấy nhanh ảnh báo một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dạng, không nhịn được vui vẻ. Đoán chừng là không có từ trên người chúng ta cảm nhận được năng lượng ba động, cho nên mới để mắt tới chúng ta. Bạch Tiêu Võ cũng là cười ha hà nói. đáng thương nam thanh niên, chúng ta tu tập có thể là pháp lực, ngươi tự nhiên không cảm giác được. Hà Huỳnh cười lắc đầu, một mặt đồng tình nhìn xem chậm rãi lui ra phía sau nhanh ảnh báo. Là muốn tiêu diệt nó sao? Vẫn là nói Tiêu Võ ngươi muốn thu nó là triệu hồi thú, tốc độ của nó vẫn là rất nhanh, ta nếu không phải là lực phòng ngự cường khẳng định tụ thương. Bành Bành nhìn bên cạnh Bạch Tiêu Võ hỏi, làm nhiều việc các sinh vật, không cần cũng được. Bạch Tiêu Võ lắc đầu bày tỏ không muốn, lập tức ra hiệu Bành Bành mấy người đi lên đem con báo xử lý. Tốt, vậy liền không lưu nó. Bành Bành gật gật đầu, lập tức lách mình vào tới. Nhanh ảnh báo quay đầu liền chạy, bất quá nháy mắt liền bị trước thời hạn đi qua Hứa Mạc Sơn một quyền đánh trở về. Hàn Băng, Đông Kết, Đàm Tùng vận quả quyết xuất thủ, đem nhanh ảnh báo đóng băng. Bất quá bởi vì nhanh ảnh báo thực lực không tầm thường, cho nên không có đóng băng lại, thế nhưng thành công để trên người nó mang theo một thân xương lạnh, liên quan tốc độ giảm xuống một mảng lớn. Chu Sâm hé miệng, sóng siêu âm cấp tốc quyết tán, vốn là giảm xuống tốc độ nhanh ảnh báo lung la lung lay. Bành Bành đuổi theo, lực lực quả thực phát động, vừa nhanh vừa mạnh một quyền hung hăng nện đến nhanh ảnh báo trên thân. Ngao giống, nhanh ảnh báo tại chỗ nặng tàn, ngã trên mặt đất đều thảm không thôi. Có thể là mấy người không có chút nào lưu tình, quả quyết giết chết nó, đồng thời đem nó trong đầu thú hạch lấy ra ngoài. A cấp nhiệm vụ hoàn thành. Chương 329, Tinh Linh Chi Sâm, Lang Sư Thú Sâm lấn. Chương 329, Tinh Linh Chi Sâm, Lang Sư Thú Sâm lấn. Bạch Tiêu Võ không nghĩ tới nhiệm vụ vậy mà như thế thuận lợi liền hoàn thành một cái, trên mặt cũng nhiều ra vẻ tươi cười. Xuyên biệt môn, bổ sung năng lượng. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, trong tay thú hạch lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà hệ thống cũng phát ra một tiếng nhắc nhở tin tức. Đinh, xuyên biệt môn sung có thể tiến độ. Một hai Bạch Tiêu Võ thấy thế thở dài một hơi, tốt xấu viên này tướng cấp hậu kỳ thú hạch tăng thêm 1.2 tiến độ. Vương cấp cùng tướng cấp trên lệch lớn, làm sao đều có thể có 5 trở lên tiến độ, vậy xem ra bổ sung năng lượng độ khó vừa phải. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Tiêu Võ mang theo đại gia tiếp tục đi tới, tính toán trước đi diệt sát Lang Sư Thú tộc quần. Nhưng mà bọn họ đi tới nhiệm vụ địa điểm vị trí phía sau, phát hiện nơi này chỉ có Lang Sư Thú còn sót lại vết tích, có thể là một cái Lang Sư Thú cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái, không phải nói nơi này tối thiểu có hàng vạn con Lang Sư Thú sao? Làm sao một cái đều không nhìn thấy? Bành Bành nhìn xem cảnh vật xung quanh, cảm giác có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, cách nơi này 7-80 km một vùng rừng rậm, lúc này lại là nên đón một đám khách không mời mà đến. Chú ý, xung quanh có tình huống. Tướng cấp thực lực Esphe Lì mang theo tộc nhân không ngừng dò xét lãnh địa, tránh cho bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm nhập Tinh Linh Chi Sâm. Esphe Lì phía sau tinh linh tộc người nhộn nhịp đề cao cảnh giác, nhạy cảm con mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Lúc này, phía trước truyền đến một trận rồn rập thanh âm huyên áo, để Esphe Lì đám người lập tức cảnh giác lên. Xem ra là có phiền phức tới. Esphe Lì nghiêm túc nói, chuẩn bị chiến đấu. Các tinh linh nhộn nhịp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân phát động công kích. Chỉ thấy nơi xa dần dần xuất hiện một nhóm tứ chi chạm đất thân ảnh, ánh mắt của bọn nó tràn đầy hung ác. Lang sư thú, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Esfeli cảm thấy có chút nghi hoặc, nơi này chính là Tinh Linh Chi Sâm, căn bản không phải bọn họ nên xuất hiện địa phương. Lang sư thú bọn họ không ngừng tới gần, bọn họ cái kia móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Các dũng sĩ, chúng ta muốn bảo vệ tộc nhân của chúng ta, tuyệt đối không thể để bọn họ tiến vào Tinh Linh Hoàn Thành. Esfeli đối với sau lưng tộc nhân hô, bảo vệ tộc nhân. Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ nhộn nhịp cao giọng hò hét. Esfeli gặp cái này hài lòng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, đối với phía trước xé ra. Quyển trục hóa thành một màn ánh sáng, đem trước mặt tình cảnh toàn bộ quay trục xuống, sau đó chuyển tống về Tinh Linh Hoàn Thành. Tinh Linh Hoàn Thành, nội thành bên trong. Không tốt rồi, Tinh Linh Chi Sâm xâm nhập một nhóm lang sư thú, nhìn ra tối thiểu 500-600 chỉ. Một cái phụ trách tin tức truyền lại tinh linh đội vã đi tới Tinh Linh Nữ Hoàng địa phương hô. Ngay tại gian phòng nói chuyện trời đất Tinh Linh Nữ Hoàng cùng mấy vị trưởng lão lập tức biến sắc. Ở Upexia, Elsia, làm phiền các ngươi hai cái hỏa tốc tiến về Tinh Linh Chi Sâm tra xét tình huống. Nếu như tình huống nghiêm trọng kịp thời hồi báo tới, ta tốt mở ra hoàng thành ma pháp trận hộ vệ các tộc nhân. Tinh Linh Nữ Hoàng Á Mỹ Đi Nạ đối với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai tỷ muội phân phó nói. Hai tỷ muội gật gật đầu, lập tức thần tốc mang theo một đám tinh linh chiến sĩ tiến đến chi viện. Mà lúc này, Fleli bên kia chiến đấu hết sức căng thẳng. Mấy trăm con lang sư thú bọn họ cấp tốc phóng tới tinh linh đội hộ vệ, một tràng ác chiến không thể tránh được. Song phương trong rừng rậm kịch liệt triển khai chiến đấu. Lang sư thú không ngừng nhào về phía các tinh linh, bén nhọn móng vuốt điên cuồng chụp vào thân thể bọn hắn thân thể. Mà các tinh linh thì dùng cung tiễn phản kích. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn bắn trúng lang sư thú bộ bị yếu hại, để bọn họ mất đi sức chiến đấu. Các tinh linh dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng cao siêu tiến thuật, dần dần chiếm thượng phong. Lang sư thú bọn họ không ý kỵ tí nào, không ngừng phát động một đợt lại một đợt xung kích. Song phương chiến đấu kéo dài mấy phút. Tinh linh tộc nhị trưởng lão mang người chạy đến chi viện, đập vào mắt thấy đã có mấy tên tinh linh gặp bất trắc. Chết tiệt lang sư thú. Ở Upexia nhị trưởng lão tinh xảo khuôn mặt tràn đầy lửa giận, trên thân thuộc về vương cấp khí thế tràn ngập ra. Tinh linh ma pháp, thụ đẳng rào sát. Vốn định dùng linh pháp thay thế ma pháp, giảm bất cùng những tiểu thuyết khác trùng hợp, nhưng chung quy đến cùng vẫn là tránh không được. Ở Upexia nhị trưởng lão khẽ ngâm ma pháp chú ngữ. Trong khoảnh khắc, trong rừng rậm toát ra vô số dây leo. Dây leo như cùng sống vật đồng dạng cấp tốc cuốn lấy lang sư thú bọn họ thân thể, đưa bọn họ treo ở giữa không trung. Tinh linh ma pháp, phá giáp xung kích. Ở Upexia nhị trưởng lão lại lần nữa thi triển ma pháp. Một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn về phía bị dây leo treo lên lang sư thú bọn họ, nháy mắt nổ tung. Vô số sắc bén sợi đằng mảnh vỡ đem lang sư thú bọn họ ra lông xé rách, huyết nhục bày ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Lang sư thú bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng tại dây leo buộc chặt bên dưới bọn họ không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị dây leo dần dần nắm chặt. Ngao giống, lang sư thú bọn họ không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ma pháp, hỏa diễm chi tiễn. Nhị trưởng lão bên người Tam trưởng lão hệ LC ạ thấy thế, lập tức ngưng tụ ra một chi ngọn lửa nóng bỏng mũi tên, đột nhiên bắn về phía dây leo trung ương. Phanh! Mũi tên lửa đánh trúng dây leo trung ương, nháy mắt đốt lên lửa cháy hùng hực, đem lang sư thú bọn họ toàn bộ nuốt hết. Bất quá hỏa diễm bị khống chế tại một phiến khu vực, sẽ không tràn ngập ra, nếu không tinh linh chi xâm đường mong muốn. Ngao giống, lang sư thú bọn họ phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn chúng nháy mắt bốc cháy lên, biến thành một đống cho tàn. Làm tốt lắm. Esfeli thấy thế, nhịn không được kêu một tiếng. Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ thừa cơ tiêu diệt còn lại lang sư thú, bảo đảm tinh linh chi xâm an toàn. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, lần này nhiều uổng cho các ngươi kịp thời chạy tới, không phải vậy chúng ta sợ rằng muốn tổn thất nặng nề. Esfeli cảm kích nói. Esfeli, chuyện lần này còn chưa kết thúc, lang sư thú tộc còn đột nhiên xâm nhập tinh linh chi xâm, cái này phía sau nhất định có nguyên nhân gì? Chúng ta phải mau chóng tra rõ ràng. Ở Rufecia nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Nhị trưởng lão, ngài nói không sai, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Chúng ta vẫn là nhanh đi về báo cáo nữ hoàng A, để nàng phái người điều tra chuyện này. Esfeli xem như hộ vệ đội trưởng, gật đầu phụ họa. Ân, mang theo thụ thương tộc nhân lập tức trở về. Ở Rufecia nhị trưởng lão nói xong, mang theo các tinh linh chuẩn bị liền muốn trở về tinh linh hoàn thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng gào rung trời vang lên. Ở Rufecia lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, vương cấp ma thú, mọi người chú ý. Vương cấp ma thú khí tức tại sâm trong rừng tràn ngập ra, cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Esfeli đám người lập tức cảnh giác lên, nhộn nhịp nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, trong rừng rậm xuất hiện hai cái hình thể khổng lồ lang sư thú. Bọn họ toàn thân lông hiện ra u ám màu tím sậm, chợt nhìn lộ ra mười phần quỷ dị. Vương cấp thực lực lang sư thú. Ở Rufecia nhị trưởng lao ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn cái này hai cái lang sư thú. Chương 330, tinh linh tộc gặp phải nguy cơ. Chương 330, tinh linh tộc gặp phải nguy cơ. Vương cấp thực lực lang sư thú đã nắm giữ không tầm thường trí tuệ, mà còn thực lực cực kỳ cường hãn không thể coi thường. Tất cả mọi người cẩn thận. Ở Rufecia nhị trưởng lao nhắc nhở. Hai cái lang sư thú hướng về phía mọi người gào thét một tiếng, sau đó đông nhiên đánh tới. Esfeli đám người lập tức nên địch, giơ lên cung tiễn xạ kích lang sư thú. Nhưng mà lang sư thú lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, mũi tên bình thường căn bản là không có cách thương tổn được nó một chút. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó nó. Ở Rufecia nhị trưởng lao hét lớn một tiếng, tay cầm pháp trượng, cấp tốc thi triển ra một cái ma pháp. Tinh linh ma pháp, Mộc Chi Tỏa Liên. Chỉ thấy một đầu tráng kiện dây leo từ mặt đất chui ra, nháy mắt cuốn lấy lang sư thú thân thể. Lang sư thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, thoát khỏi dây leo, tiếp tục nhào về phía ở Rufecia nhị trưởng lão. Ở Rufecia nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa, lập tức vung vẩy pháp trượng, thi triển ra một cái pháp thuật phòng ngự. Tinh linh ma pháp, Sâm Chi Hộ Thuẫn. Một cái màu xanh biết hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện tại ở Rufecia nhị trưởng lão trước người, ngăn lại lang sư thú công kích. Oeng! Lang sư thú hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Hộ thuẫn kịch liệt lắc lư, hơi kém vỡ vụn. Ở Rufecia nhị trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái để nàng hao tổn không nhỏ. Mọi người cùng nhau xông lên, trợ giúp nhị trưởng lão. Esfeli thấy thế, lập tức la lớn. Chúng tinh linh chiến sĩ nhộn nhịp giơ lên vũ khí, hướng về lang sư thú công tới. Phong nhận thuật, hỏa câu thuật, băng truy thuật, tiên vũ, vô số ma pháp công kích nhộn nhịp hướng về lang sư thú rơi xuống. Hai cái vương cấp lang sư thú phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn họ điên cuồng vùng vẫy lợi trảo ngăn cản, nhưng vẫn là bị công kích đánh trúng, trên thân xuất hiện không ít vết thương. Tam trưởng lão hệ lở sĩ a gặp tình hình này, thừa cơ phát động một cái ma pháp cường đại công kích. Phong chi lợi nhận, chỉ thấy hệ lở sĩ a trong tay tách ra tia sáng chói mắt. Một đạo sắc bén phong nhận nháy mắt bay ra, nháy mắt chặt đứt trong đó một cái vương cấp lang sư thú một cái lợi trảo. Ngao giống, cái này vương cấp sơ kỳ lang sư thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lảo đảo lui lại mấy bước. Một cái khác vương cấp trung kỳ lang sư thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhị trưởng lao thấy thế sắc mặt lại lần nữa lại biến. Nguy rồi, nó đang hô hoán đồng bạn. Vừa dứt lời, trong rừng cây đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng sói tru. Ngay sau đó, vô số lang sư thú từ trong rừng rậm tuôn ra, rậm rạp chẳng chịt, số lượng chí ít có mấy ngàn con. Nhanh, mọi người lập tức rút lui. Ở Rufecia nhị trưởng lão lo lắng hết lớn. Cùng lúc đó, nàng không có quên đem tin tức truyền về tinh linh hoàng thành, để tinh linh nữ hoàng lập tức mở ra hoàng thành ma pháp trận. Chúng tinh linh chiến sĩ bọn họ cũng ý thức được tình huống nguy cấp, nhộn nhịp quay người rút lui. Bất quá lang sư thú số lượng đông đảo, đồng thời từ khắp nơi không ngừng tuôn đi qua, bọn họ căn bản là không có cách tùy tiện chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tinh linh chiến sĩ bọn họ rơi vào khổ trong chiến đấu. Tam trưởng lão hễ lở xỉ ạ thấy cảnh này, trong lòng sốt ruột bất phần, hiện nay nàng chỉ có thể hết sức kiểm hộ tộc nhân rút lui. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nhị trưởng lão Rufecia, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Elsa một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều ma linh, tạm thời không thể lại tiếp tục chiến đấu. Ở Rufecia lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bên khác, tinh linh nữ hoàng nhận đến nhị trưởng lão lâm thời chuyển về thông tin, lập tức hạ lệnh mở ra hoàng thành ma pháp trận. Cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? hoàn thành ma pháp trận thế mà bị mở ra. Vậy xem ra là có địch nhân xâm nhập tinh linh chi sâm. Khoảng cách lần trước mở ra vẫn là mấy năm trước. Tinh linh hoàng thành các tinh linh thấy thế, nhộn nhịp nghị luận, sắc mặt cũng có chút khẩn trương lên. Bất quá bọn họ đối với ma pháp trận không nhỏ lòng tin, cho nên tạm thời cũng coi như là tỉnh táo. Mà tại những này tinh linh bên trong có một nhóm người lộ ra rất khác loại, bởi vì trong đó đại bộ phận đều là nhân loại. Nếu như Bành Bành tại chỗ, hắn nhất định có thể nhận ra mấy người này đến cùng là ai. Mẹ nạ, đây là chuyện gì xảy ra a? Phong Âm Hưu nhìn xem đồng bạn của mình hiếu kỳ hỏi. Người cả là tinh linh tộc, tự nhiên minh bạch hoàng thành ma pháp trận bị mở ra đại biểu hàng nghĩa. Đây là có địch nhân xâm nhập tinh linh chi sầm, đồng thời địch nhân thực lực đã đầy đủ uy hiếp đến hoàng thành, cho nên liền sẽ mở ra ma pháp trận bảo vệ tinh linh hoàng thành. Người cả sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem hoàng thành bên ngoài. Sớm biết liền không mang các ngươi đến tinh linh tộc, không nghĩ tới thế mà lại còn gặp phải chuyện như vậy. Người cả hơi có chút hối hận. Đừng nói như vậy, cũng là chúng ta hiếu kỳ mới sẽ để ngươi dẫn chúng ta tới, không phải vậy chúng ta cũng không có cơ hội đi vào nơi này. Phong Âm lập tức an ủi đồng bạn của mình. Bất quá cái này cụ thể là cái gì nguy hiểm a? Chúng ta có thể không thể tới hỗ trợ. Ta ngày hôm qua vừa vặn đột phá tướng cấp. Nói đến cái này, có người nhất thời phản bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này, muốn không phải chúng ta may mắn gặp phải chính là thực lực không cường tướng cấp ma thú. Cho nên mới có cơ hội đem ngươi từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh, không ngừng kích phát tiềm năng của ngươi trợ giúp ngươi đột phá. Nếu là đổi một cái mạnh một chút ma thú, ngươi còn không có đột phá chúng ta đều phải chết bên cái mông lên. Một vị khuôn mặt tròn trịa tiểu mỹ nữ lạnh hừ một tiếng. Ai nha, Ly Á đừng nóng giận nha, ta cũng là gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới thâm nhập một điểm ma thú xâm lâm. Hiện tại kết quả không thật là tốt sao? Ta không đến 30 tuổi liền đột phá tướng cấp, cũng coi là ít có thiên tài a. Mà còn chúng ta còn có cơ hội đi tới tinh linh tộc thưởng thức nơi này cảnh ở đâu. Phong Âm Hưu ôm chặt lấy Ly Á, cười trấn an nàng, để nàng không nên tức giận. Cái sau dãy rủa không có kết quả, không cao hứng đối với mình người bạn tốt này trợn trắng mắt. Liên tại các nàng tán gẫu quá trình bên trong, tinh linh tộc đại trưởng lão Xạ Dọ Bệ Cạ đã sớm hỏa tốc mang theo một đám tộc nhân tiến về chi viện. Trải qua một phen chiến đấu, đại trưởng lão cuối cùng miễn cưỡng mang theo còn lại tộc nhân lui trở về tinh linh hoàn thành. Nhưng mà liền trong thời gian ngắn như vậy, hơn 50 cái tinh linh tộc chiến sĩ chết tại lang sư thú cửa ra vào bên dưới. Cái này còn là bởi vì tinh linh chi xâm là bọn họ địa bàn, cho nên chiếm cứ địa lợi, bằng không thì chết tổn thương sẽ chỉ càng nhiều. Nhìn thấy các trưởng lão trở về, không ít tinh linh tộc người lập tức đi lên hỗ trợ, tất cả có thể chiến đấu tộc nhân toàn bộ đều chạy đến. Phong Âm đám người cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy hoàng thành bên ngoài rậm rạp chẳng chịt ma thú, mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là nhiều lang sư thú, cái này đều có hàng vạn con đi. Những này ma thú đều là từ đâu tới a? Phong Âm nuối rộng ra miệng nhỏ hoảng sợ nói, khó trách muốn mở ra ma pháp trận, các ngươi nhìn dẫn đầu cái kia mấy cái lang sư thú, khí thế thật là dọa người a. Một vị tài trí mỹ nữ chỉ vào phía trước mấy cái lang sư thú. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy dẫn đầu 7, 8 cái lang sư thú hình thể khổng lồ, khí thế bằng bạc. T. Vương cấp ma thú. 8 con vương cấp ma thú, này làm sao đánh a? Không ít tinh linh tộc người nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng, càng lớn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Chương 331, hoàng cấp ma thú, chơi tâm lý chiến. Chương 331, hoàng cấp ma thú, chơi tâm lý chiến. Nhưng mà cái này còn không phải biết bắt nhất. Liên tại đại gia hoàng sợ lúc, 8 con vương cấp lang sư thú cùng nhau hướng hai bên tối lui, có chút thấp kém thân thể của mình. Một cái to lớn hơn lang sư thú vương xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái kia một thân khí thế đặc biệt khủng bố. Loại này để người kìm lòng không được toàn thân run rẩy khí thế, chẳng lẽ nó đã là hoàng cấp ma thú sao? Tinh linh nữ hoàng xuất hiện ở phía trước, một mặt nghiêm túc cùng kiêng kỵ nhìn lên trước mặt lang sư thú. Cống hiến 1 vạn tên tinh linh coi như khẩu phần lương thực, ta có thể như vậy tối lui, nếu không các con dân của ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết, một tên cũng không để lại. Lang sư thú hoàng miệng nói tiếng người, lấy một loại cực kỳ lạnh lùng ngựa khi đối với tinh linh nữ hoàng nói. Miệng nói tiếng người, quả nhiên đã đạt tới hoàng cấp thủy chuẩn, chẳng lẽ trời muốn diệt ta tinh linh tộc sao? Tinh linh nữ hoàng nghe đến lang sư thú mở miệng nói chuyện, một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Nhìn xem mọi người ánh mắt kinh sợ, lang sư thú hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Nó nhẹ nhàng dương từ bản thân to lớn đầu sói, một sợi hàn quang theo nó răng nanh bên trên hiện lên. Không giao ra 1 vạn tên tinh linh coi như khẩu phần lương thực, cái kia toàn bộ các ngươi đều chờ đợi trở thành con mồi của ta a. Lang sư thú hoàng nghiêm nghị gào thét, huyền như lôi đỉnh rung động nhân tâm. Chết tiệt! Tinh linh nữ hoàng sắc mặt lập tức vô cùng xanh xám, nội tâm rơi vào sâu sắc thống khổ cùng dãy rủa. Nếu như giao ra 1 vạn tên tinh linh, toàn bộ tinh linh tộc sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Có thể là nếu như không giao ra những này tinh linh, lang sư thú hoàng sẽ đem tinh linh tộc tàn sát hầu như không còn. Tại cái này thời khắc sống còn, tinh linh nữ hoàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Thú hoàng, nếu như ta nguyện ý dâng ra tính mạng của ta đến lắng lại lửa giận của ngươi, ngươi là có hay không có thể buông tha tinh linh tộc? Ta là vương cấp hậu kỳ, có lẽ đầy đủ ngươi tăng cao thực lực, mà còn ta tinh linh tộc cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt kiên định nhìn về phía lang sư thú. Lang sư thú hoàng sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới tinh linh nữ hoàng vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình đem đổi lấy tộc nhân bình an. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Con dân của ta từ trước đến nay đều không sợ hãi cái chết. Lang sư thú hoàng trong mắt lóe ra hung quang, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý, ta chỉ hy vọng có thể dùng tính mạng của ta đem đổi lấy tinh linh tộc căn bình, con dân của ngươi cũng đồng dạng bình an vô sự. Tinh linh nữ hoàng một bộ hào phóng chịu chết dáng dấp. Nữ hoàng đại nhân, mời không muốn như vậy. Một tên lão tinh linh đứng ra, ánh mắt kiên định nói. chúng ta tinh linh tộc sẽ không vứt bỏ tộc nhân của mình, liền tính muốn hy sinh, cũng là chúng ta lão gia hỏa trước lên.
Đúng vậy à, nữ hoàng đại nhân, chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ tinh linh tộc, cho dù đánh đổi mạng sống đại giới.
Mặt khác tinh linh cũng nhộn nhịp tỏ thái độ. Chúng ta nguyện ý là tinh linh tộc trả giá tất cả. Chúng ta nguyện ý cùng sinh mệnh cổ thụ cùng tồn vong.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên vang lên vô số tinh linh âm thanh, trên mặt của mỗi người đều viết đầy quyết tuyệt cùng kiên định.
Lang sư thú hoàng chưa từng có nghĩ qua, những này tinh linh vậy mà lại như vậy đoàn kết, như vậy anh dũng.
Bất quá nó nhìn hướng tinh linh nữ hoàng, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt thân sắc, đầu to lớn điểm một cái.
Rất tốt, các ngươi dũng khí cùng quyết tâm để ta kính nể.
Đã như vậy, ta cho các ngươi một cái cơ hội.
Lang sư thú hoàng đột nhiên mở miệng, trong giọng nói phảng phất mang theo một tia thưởng thức và bội phục.
Chỉ cần tinh linh nữ hoàng cống hiến chính mình, mặt khác tinh linh ta có thể xin thể một cái đều bất động.
Lang sư thú hoàng lời nói để tất cả tinh linh dừng lại một chút, bất quá tùy theo mà đến chính là vô biên phẫn nộ.
A, chết tiệt hỗn đản!
Một tên tinh linh phẫn nộ hướng lang sư thú hoàng gầm thét.
Không có khả năng, ngươi mơ tưởng.
Mặt khác tinh linh cũng nhộn nhịp trợn mắt nhìn nói.
Muốn nữ hoàng đại nhân hy sinh, trừ phi từ chúng ta trên thi thể dẫm lên.
Tinh linh nữ hoàng nhìn xem một màn này, nội tâm cảm động hết sức, có thể là nàng không thể nhìn con dân của mình rơi vào nguy hiểm.
Đại gia không nên xúc động, chúng ta nhất định phải bảo vệ tinh linh tộc, chỉ có ta hy sinh đại gia mới có thể còn sống.
Tinh linh nữ hoàng lớn tiếng la lên, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang.
Không muốn a, nữ hoàng đại nhân.
Nghe đến nhà mình nữ hoàng lời nói, những cái kia các tinh linh nhộn nhịp chảy xuống thống khổ nước mắt.
Yên tâm, ta nói được thì làm được, chỉ muốn các ngươi nữ hoàng bản thân cống hiến, ta một cái tinh linh cũng sẽ không động.
Lang sư thú hoàng mong đợi nhìn xem tinh linh nữ hoàng tới.
Tinh linh nữ hoàng đối với cái này gật gật đầu nói, tốt, bất quá ta cần thông báo một chút hậu sự, xã mộ vệ cả đại trưởng lão tới đây một chút.
Đợi đến đại trưởng lão đi tới phía sau, tinh linh nữ hoàng nhỏ giọng đối với nàng nói, cái này lang sư thú hoàng thoạt nhìn không phải từ bỏ ý đồ tính cách, chờ một lúc ta tới gần nó, ta sẽ sử dụng sinh mệnh chúc phúc lâm thời để cao tu vi, tranh thủ một kích trọng thương nó.
Xã mộ vệ cả đại trưởng lão nghe vậy không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã sớm biết nữ hoàng không phải như vậy tinh linh.
Bất quá nghe đến nữ hoàng muốn sử dụng tiêu hao sinh mệnh lực sinh mệnh chúc phúc, nàng vẫn là không nhịn được lộ ra bi thương thần sắc.
Tại hai người trò chuyện quá trình bên trong,
lang sư thú hoàng trong mắt tràn ngập khinh thường thần sắc, nhìn xem tinh linh nữ hoàng cũng mang theo nồng đậm khát vọng.
Chờ một lúc ăn ngươi về sau, còn lại tinh linh ta sẽ tuân thủ hứa hẹn một cái bất động, bất quá con dân của ta đều là bướng bỉnh các con, ta có thể không quản được bọn họ.
Nguyên lai lang sư thú hoàng cũng tương tự không có an hảo tâm.
Song phương đều đang chơi tâm lý chiến, vì chính mình tộc đàn, cũng bắt đầu đánh lấy riêng phần mình bản tính.
Một lát sau, tinh linh nữ hoàng thông qua bí pháp từ ma pháp trận bên trong đi ra ngoài, sau đó từ từ đi tới lang sư thú hoàng trước mặt.
Lang sư thú hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tinh linh nữ hoàng, khoe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tận đủ cười.
Hắc hắc, ngươi cuối cùng bỏ được.
Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị một cái đem tinh linh nữ hoàng nuốt vào.
Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Chương 332, sinh mệnh chúc phúc, tử vong đại giới. Chương 332, sinh mệnh chúc phúc, tử vong đại giới. Một đạo hào quang chói sáng từ tinh linh nữ hoàng trên thân nở rộ mà ra, nháy mắt đem thúc phược ở nàng lực lượng đánh tan.
Nàng toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức cường đại.
Sinh mệnh chúc phúc.
Tất cả tinh linh cũng nhịn không được kinh hô lên.
Nữ hoàng đại nhân.
Sa mô vệ cả đại trưởng lão đau lòng hô hào.
Sinh mệnh chúc phúc là tinh linh tộc bên trong cường đại nhất chúc phúc một trong, người sử dụng sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại, thế nhưng đại giới cũng là cực kỳ tăng tốc.
Bởi vì sử dụng sinh mệnh chúc phúc sẽ thiêu đốt người sử dụng sinh mệnh lực, mà còn thiêu đốt tốc độ cực kỳ khủng bố.
Nếu như trễ dừng lại, cái kia trên cơ bản chính là tiêu hao hết sinh mệnh lực của mình mà chết.
Tinh linh nữ hoàng lợi dụng sinh mệnh chúc phúc nháy mắt đạt tới hoàng cấp thực lực, đối với bên người lang sư thú hoàng liền phát động công kích.
Bành!
Lang sư thú hoàng bị tinh linh nữ hoàng một kích đánh bay vài trăm mét, nhưng mà tinh linh nữ hoàng trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng.
Sau một khắc, chỉ thấy lang sư thú hoàng bước nhẹ nhõm bộ pháp đi trở về, trên thân xem ra chỉ là tổn hại chút da lông.
Hừ, sớm đoán được ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện, bất quá gà mở nâng lên hoàng cấp lại có thể kiên trì bao lâu đâu.
Lang sư thú hoàng nhìn xem khí thế hung hăng tinh linh nữ hoàng, thần sắc không thèm để ý chút nào nói.
Tất nhiên không muốn phối hợp, cái kia các con dân của ta, cho ta đem nơi này tất cả tinh linh toàn bộ ăn hết.
Theo lang sư thú hoàng ra lệnh một tiếng, hàng vạn con lang sư thú khí thế hung hãn xông về tinh linh tộc phòng tuyến.
Ánh mắt của bọn nó bốc lên ánh sáng xanh lục, trong miệng chảy nước bọt, không sợ hai chút nào hướng về ma pháp trận phóng đi.
Tinh linh tộc ma pháp trận mới đầu vô cùng kiên cố, chặn lại một đợt lang sư thú công kích.
Có thể là theo 8 con vương cấp lang sư thú hạ tràng công kích,
tinh linh hoàng thành ma pháp trận bắt đầu lung lay sắp đổ, bộ phận địa phương thậm chí đã xuất hiện khe hở.
Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ gặp cái này ra sức phản kích.
Bọn họ mũi tên giống như mưa rơi bay về phía lang sư thú, ma pháp công kích tại trên không tạo thành từng đạo hào quang chói sáng.
Ầm ầm.
Vô số năng lượng ba động chùm sáng tại hoàng thành phía ngoài đại địa bên trên nổ bể ra đến, đá vụn bay ra.
Sóng khí điên cuồng cuốn sạch lấy xung quanh hoa cỏ cây cối.
Lang sư thú tiến công cũng không có bởi vì tinh linh tộc phản kháng mà đình chỉ, ngược lại càng thêm hung mãnh lên.
Tinh linh nữ hoàng lúc này cũng đang không ngừng cùng lang sư thú hoàng chiến đấu, nhìn thấy hoàng thành ma pháp trận lung lay sắp đổ.
Nội tâm của nàng cũng là phi thường vô cùng gấp gáp.
Nàng từ đời trước nữ hoàng trong tay tiếp nhận vị trí đã hơn 50 năm, không nghĩ tới hôm nay gặp phải diệt tộc nguy cơ.
Vâng.
Tinh linh nữ hoàng lên cơn giận dữ, đối với lang sư thú hoàng điên cuồng công kích tới, nhu đồ đưa nó tại chỗ giết chết.
Đáng tiếc cái sau nhìn ra tinh linh nữ hoàng trạng thái, cho nên một mực cùng nàng chiến đấu,
chính là không muốn chính diện cứng đối cứng.
Vô dụng, ngoan ngoãn trở thành miệng của ta lương thực a. Không quản trả bất cứ giá nào, cũng phải vì tinh linh tộc bảo vệ lưu lại một tia mồi lửa.
Tinh linh nữ hoàng hạ quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Lấy sinh mệnh phát hệ, lấy huyết mạch làm môi giới, vĩ đại sinh mệnh nữ thần, xin ban cho ta ngài lực lượng vô tận.
Tinh linh nữ hoàng thấp giọng thì thầm, thân thể của nàng bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng.
Tia sáng bao trùm toàn thân của nàng, cặp mắt của nàng thay đổi đến đỏ bừng, trên trán màu xanh đường vân bắt đầu lóng lánh.
Một cỗ cường đại khí tức từ trên người nàng thả ra ngoài, không khí xung quanh đều phảng phất đều bị rút khô.
Chết tiệt, vậy mà là cấm thuật.
Lang sư thú hoàng sắc mặt đại biến.
Nó không nghĩ tới tinh linh nữ hoàng vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp dùng cấm thuật đến thu hoạch lực lượng cường đại.
Lấy ta thân, hiến tế thần minh.
Tinh linh nữ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy sau lưng nàng xuất hiện một đạo vô cùng to lớn thân ảnh.
Đạo thân ảnh này trên người mặc trường bào màu trắng, tay nắm một thanh xanh biếc quyền trượng, chính là tinh linh tộc bảo hộ thần, sinh mệnh nữ thần.
Từ khi sinh mệnh nữ thần xuất hiện một khắc này, toàn bộ bầu trời phảng phất đều thay đổi đến xanh biếc một mảnh.
Ngay sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào tinh linh nữ hoàng trong cơ thể.
Tinh linh nữ hoàng nháy mắt khôi phục toàn bộ trạng thái, sau lưng của nàng càng là mọc ra một đôi mỹ lệ cánh chim.
Mà sinh mệnh nữ thần hư ảnh thì biến mất không thấy gì nữa.
Giờ khắc này, tinh linh nữ hoàng phảng phất đã không thuộc về cái này cái thế giới, khí tức của nàng bắt đầu liên tục tăng lên.
Trong nháy mắt, tinh linh nữ hoàng thực lực đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong.
A a a.
Tinh linh nữ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, hai trong mắt của nàng bên trong tràn đầy sát ý. Sau một khắc, nàng gọn thẳng hướng về phía lang sư thú hoàng, trong tay quyền trượng đập ầm ầm bên dưới.
Ầm ầm.
Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, lang sư thú hoàng bị đánh bay xa vài trăm thước, miệng phun máu tươi.
Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ gặp cái này, nhộn nhịp hoan hô lên.
Nữ hoàng đại nhân và thuế,
giết sạch đám này lang sư thú, là tộc nhân báo thù.
Ta thế mà còn có thể thấy được sinh mệnh nữ thần.
Nữ hoàng đại nhân tốt, có thể là vì cái gì ta sẽ nước mắt chảy xuống.
Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ sĩ khí dâng cao, từng cái như lang như hổ nhào về phía lang sư thú.
Bất quá đồng thời các nàng trên mặt đều lưu lại nước mắt, bởi vì các nàng đều biết do nữ hoàng đại nhân vì sao thay đổi đến lợi hại như thế.
Bởi vì đây là nữ hoàng trả giá chính mình sinh mệnh.
Tinh linh nữ hoàng không có thời gian để ý tới tộc nhân cảm xúc.
Nàng vung vẩy trong tay quyền trượng, không ngừng thả ra từng đạo cường đại công kích.
Ầm ầm.
Lang sư thú trong bầy thú không ngừng vang lên tiếng nổ, thi thể bay tứ tung.
Tinh linh nữ hoàng công kích càng ngày càng hung mãnh, lang sư thú bọn họ dần dần rơi vào hạ phong.
Chết tiệt, cho ta ngăn lại.
Lang sư thú hoàng thấy tình huống không ổn, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ liều mạng ngăn cản.
Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại tinh linh nữ hoàng đã không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản.
Tinh linh nữ hoàng công kích từng cơn sóng liên tiếp, giống như mưa to gió lớn cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường.
Ầm ầm.
Không ngừng có lang sư thú bị đánh bay, thậm chí có trực tiếp bị nổ đến thịt nát xương tan.
Oeng.
Lại là một tiếng vang thật lớn.
Lang sư thú hoàng cánh tay trái bị tinh linh nữ hoàng trực tiếp đánh cho vỡ nát, máu tươi như rót.
Chương 333, tuyệt vọng hoàn cảnh, Bạch Tiêu võ chạy tới chương 333, tuyệt vọng hoàn cảnh, Bạch Tiêu võ chạy tới a a a.
Lang sư thú hoàng đau đến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt của nó tràn đầy phẫn nộ.
Tiếp lấy, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Một cái vương cấp lang sư thú sau khi nghe được do dự một hồi, nhưng cuối cùng còn là nhanh chóng hướng về tinh linh nữ hoàng tiến lên.
Ngao giống.
Cái này vương cấp trung kỳ lang sư thú tới gần tinh linh nữ hoàng phía sau, thân thể cực tốc bành trướng, máu tươi từ trong cơ thể phun ra.
Tự bạo.
Tinh linh nữ hoàng thấy thế, ánh mắt ngưng lại.
Tiếp lấy nàng cũng là nhanh chóng phát ra một đạo kinh khủng công kích, hướng về tự bạo bên trong lang sư thú công kích mà đi.
Ầm ầm,
hai cỗ năng lượng cường đại đụng vào nhau,
tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn tại phiến khu vực này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa.
Tinh linh tộc ma pháp trận tại hai cỗ năng lượng va chạm bên dưới trực tiếp sụp đổ, lang sư thú bọn họ thừa cơ vọt vào hoàn thành.
Tinh linh nữ hoàng cấm thuật mặc dù cường đại, nhưng là đối với chính nàng hao tổn cũng là phi thường to lớn.
Khi con này lang sư thú tự bạo phía sau, lại có một cái vương cấp sói sư theo sát mà bên trên, bất quá không là hướng về phía nữ hoàng mà đi.
Nó là hướng về phía hoàng thành bên trong tinh linh bảy mà đi.
Tinh linh nữ hoàng thấy thế, nháy mắt xuất hiện tại hoàng thành.
Nàng lợi dụng chính mình sau cùng năng lượng, tại tinh linh hoàng thành bên trong bố trí một đạo phòng ngự bình chướng.
Ầm ầm.
Cái thứ hai vương cấp lang sư thú tự bạo.
Kịch liệt sóng xung kích động, mặt đất bụi đất tung bay, xung quanh cây cối toàn bộ nổ tận gốc.
Phốc.
Tinh linh nữ hoàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức cấp tốc hệ bại xuống.
Không, nữ hoàng đại nhân.
Sạc mồ vệ cả đại trưởng lão nhịn không được quát to lên.
Nàng muốn đi cứu tinh linh nữ hoàng, nhưng lại bị đông đảo lang sư thú vây khốn. Căn bản là không có cách thoát thân.
Ha 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 ha, tinh linh tộc nữ hoàng, xem ra ngươi vẫn là không kiên trì nổi, ngươi cũng không gì hơn cái này à.
Lang sư thú hoàng cản rỡ cười ha hả.
Nhìn xem tinh linh nữ hoàng nửa ngồi xổm trên mặt đất, tóc trong khoảnh khắc đó hóa thành màu trắng, hiện nhiên sinh mệnh lực đã đến đầu.
Nữ hoàng đại nhân.
Tinh linh tộc chiến sĩ bọn họ nhộn nhịp phát ra rên rỉ, nhưng lại không làm nên chuyện gì.
Tinh linh nữ hoàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể là cuối cùng vẫn là không có thể đứng lên đến.
Mà tại hoàng thành mặt khác một bên,
Phong Lâm Hưu nhìn xem bất lực đứng lên tinh linh nữ hoàng, nội tâm cũng là chậm rãi chìm xuống dưới.
Vốn cho là có cơ hội đi tới tinh linh tộc là phi thường may mắn sự tình, không nghĩ tới đại giới lại là chính mình mệnh.
Song Lý ạ, xem ra chúng ta mấy cái phải chết ở chỗ này, đều tại ta, nếu không phải tiếp nhiệm vụ lần này cũng sẽ không đến tinh linh tộc.
Phong Lâm Hưu thần sắc cảm đạm, hãy náy nhìn xem chính mình mạo hiểm đoàn các thành viên.
Không, đều tại ta đem các ngươi mang đến tinh linh tộc.
Tinh linh tộc một thành viên Lý Cạ lắc đầu, đối với mình một đám bạn tốt nói. chỗ đó sự tình đều là chúng ta hô hào muốn tới tinh linh tộc nhìn xem, không phải vậy ngươi cũng sẽ không dẫn chúng ta qua đến. Những người khác nhộn nhịp an ủi Mị Cạ. Liên tại mấy người trò chuyện sinh mệnh cuối cùng một đoạn bắt lúc, một đạo nhẹ giọng thì thầm vang lên. Cái kia các tỷ muội, ra ra ta lưu cho ta một cái hộ thân quyển trục, bên trong phong ấn hắn một đạo phân thân. Bất quá phân thân cũng chỉ có vương cấp hậu kỳ thực lực, mà còn chỉ có thể kiên trì một phút. Cái này một phút ta để ra ra phân thân mang theo chúng ta chạy trốn, có lẽ còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Phong Âm mạo hiểm đoàn mấy người nhất thời hai mắt tỏa sáng, sau đó cùng nhau nhìn về phía vị kia nói chuyện nữ sinh. Kỳ dạ đồ đồ, ta yêu ngươi chết mất. Phong Âm Hưu lập tức nhảy cẫng hoan hô ôm chặt lấy nàng, trong mắt lệ nóng rưng trọng. Đừng cao hứng quá sớm, ta nghĩ nói Lỵ Cạ tỷ tỷ cũng cùng đi sao? Vẫn là nói ngươi muốn lưu lại? Kỳ dạ đồ đồ nhìn xem Lỵ Cạ chỉnh trọng hỏi. Những người khác gặp cái này cũng là nhìn về phía nàng. Ta là tinh linh tộc một thành viên, hiện tại tinh linh tộc gặp phải tai họa ngập đầu, ta há có thể cứ thế mà đi? Lỵ Cạ chậm rãi lắc đầu cự tuyệt. Có thể là ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, chẳng bằng là tinh linh tộc lưu lại một tia huyết mạch đâu. Phong Âm tính cách ngay thẳng, thẳng thắn nói ra. Tinh linh tộc đã trước thời hạn đem trẻ nhỏ rời đi, tin tưởng có bọn họ, tinh linh tộc sẽ không diệt tộc. Có thể là không cần nói, rất vui vẻ gặp phải các ngươi, bất quá xem ra chúng ta duyên phận đến hôm nay liền phải kết thúc. Lỵ Cạ nhìn xem Phong Âm mạo hiểm đoàn mấy vị hảo tỷ muội, trong mắt cũng là ẩn chứa nước mắt. Tại Lỵ Cạ chính ở chỗ này thấp giọng nói trước đây mạo hiểm kinh lịch lúc, Phong Âm nhưng là lặng lẽ đối với Lỵ Ạ ra hiệu một ánh mắt. Lỵ Ạ lập tức minh bạch, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Chỉ thấy nàng nâng từ bản thân tay nhỏ, sau đó chậm rãi đưa đến Lỵ Cạ gáy. Những người khác thấy thế không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại là mong đợi nhìn xem Lỵ Ạ tay nhỏ nhanh lên rơi xuống. Hiu, một đạo tiếng xe gió lên, tiếp lấy một đạo cự đại tiếng vang từ nơi không xa vang lên, kèm theo mặt đất đại lượng đá vụn bể ra, lốp bốp đập nện tại phụ cận người cùng vật trên thân. Trong đó một cục đá liền đánh vào Lỵ Ạ phía sau. Ai nha, thật là đau. Lỵ Ạ kêu đau một tiếng, lưng eo lập tức thẳng tắp. Lỵ Cạ vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trắng non nà tay nhỏ treo ở sau lưng mình, mà Lỵ Ạ chính ở chỗ này chu lên, lại không biết Lỵ Cạ đã phát hiện ý đồ của nàng. Này, cái này, các ngươi mau nhìn bên kia, hình như lại có người tới. Phong Âm hưu khuôn mặt nhỏ xấu hổ, bất quá nhìn thấy vừa vặn âm thanh âm vang lên chỗ hình như có người đến, vì vậy nàng lập tức đem Lỵ Cạ lực chú ý chuyển rời đến bên kia đi, làm dịu hiện trường xấu hổ. Ân, thật đúng là có người tới. Đại gia vô ý thức nhìn hướng bên kia, làm cho bụi dần dần tiêu tán một chút, một đạo thon dài thân ảnh lộ rõ tại mọi người trước mặt. Có vẻ như tới hơi trễ, đều do Bành Bành nhất định muốn đi đi, thật sự là chậm trễ thời gian. Đạo thân ảnh này chậm rãi phun ra một câu. Chương 334, tứ mục đạo trưởng chủ động xin đi. Chương 334, tứ mục đạo trưởng chủ động xin đi. Cái kia, người kia hình như ở nơi nào gặp qua. Phong Âm Hưu nhìn xem người tới khuôn mặt có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, mạo hiểm giả công hội cửa ra vào đánh nhau thiên khí nhất tộc, cái này tựa như là đồng bạn của hắn. Kỳ dạ đồ đồ hai mắt tỏa sáng hô. Nghe đến đó, đại gia cũng đều nghĩ tới. Người này xác thực cũng là tóc đen, tại linh chiến đại lục bên trên có thể nói là riêng một ngọn cờ màu tóc. Bạch Tiêu võ lỗ thay nhạy cảm, nghe đến có một đám nữ sinh tại thảo luận chính mình, không nhịn được nhấc mắt nhìn đi. Ân, là các nàng a. Bạch Tiêu võ mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại là không có cái gì cảm thấy có vấn đề gì. Lại tới một cái chịu chết, còn là nhân loại. Một đạo thanh âm trầm thấp hấp dẫn Bạch Tiêu võ chú ý, hắn theo âm thanh nhìn, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ lang sư thú xuất hiện ở trước mắt. Khó trách vừa vặn liền cảm thụ tới đây chiến đấu vô cùng kịch liệt, vốn là tới vẫn là một cái thiên sư cảnh ma thú. Đáng tiếc thoạt nhìn rất tàn bạo bộ dạng, không phải vậy liền để ngươi trở thành ta triệu hồi thú. Bạch Tiêu võ nhìn từ trên xuống dưới lang sư thú hoàng, ngựa khí lộ ra rất nhẹ nhàng, phản phất đối phương chính là một cái nhỏ tạp lắm mét. Thật sự là một cái người cuồng bạo loại. Lang sư thú hoàng mặc dù không có từ Bạch Tiêu võ trên thân cảm nhận được nửa điểm năng lượng, bất quá hoàng cấp thực lực mang cho hắn một loại cảm giác nguy cơ, để nó minh bạch trước mắt cái này nhân loại không đơn giản. Bạch Tiêu võ không nói gì, mà là đem Bành Bành bọn họ từ một linh tụ không gian bên trong thả ra ngoài. Cuối cùng đã tới sao? Và thảm như vậy sao? Khắp nơi đều là thi thể. Bành Bành vừa ra tới, nhìn thấy chính là thi thể đầy đất, trong đó có lang sư thú, tự nhiên cũng có tinh linh tộc. Bạch Lộ các nàng nhìn thấy hiện trường như vậy huyết tinh, lông mày cũng là lập tức nhíu lại. Nhìn thấy thình lình một màn, tâm sinh cảnh giác lang sư thú hoàng không có để các con dân tùy tiện tiến công. Mà tinh linh tộc bọn họ càng là ước gì lang sư thú dừng lại công kích, cho nên lúc này hiện trường bị dị rơi vào yên tĩnh. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Hà Huỳnh liếc nhìn một vòng phía sau, nhìn xem lang sư thú có vẻ như cùng phía sau những cái kia kỳ quái người tại chiến đấu. Tôn kính nhân loại cường giả, trước mặt đây đều là hung ác tàn bạo ma thú. Bọn họ hôm nay tiến công chúng ta tinh linh tộc chính là định đem chúng ta toàn bộ nuốt. Vì ngăn cản bọn họ, chúng ta tinh linh nữ hoàng không tiếc hy sinh chính mình bảo vệ tộc nhân của chúng ta. Hiện tại đã trọng thương sắp chết, liền tính trị tốt thương thế sinh mệnh lực cũng còn dư lại không có mấy. Tinh linh tộc đại trưởng lão bởi vì tinh linh nữ hoàng đã rơi vào hôn mê, cho nên chỉ có thể đứng ra giải thích. Các nàng thân là tinh linh tộc một thành viên, sinh ra liền cùng thiên nhiên phù hợp, cho nên có thể cảm nhận được Bạch Tiêu võ đám người khủng bố. Tinh linh tộc, các ngươi chính là tinh linh sao? Bành Bành mấy người nghe vậy, nhộn nhịp hiếu kỳ đánh giá phụ cận mỗi một cái tinh linh. Thật ấy, hai của bọn hắn đó đều là nhọn, bất quá có vẻ như không phải tất cả tinh linh đều là soái ca mỹ nữ. Chu Sâm chỉ cảm thấy tự mình mở tầm mắt, không nghĩ tới sinh thời còn thật có thể nhìn thấy tinh linh. Chỉ bất quá để bọn họ hơi có chút thất vọng là, không phải mỗi cái tinh linh đều là soái ca mỹ nữ. Có chút tinh linh hình dạng mặc dù không có coi, thế nhưng cũng chỉ có thể nói là bình thường, còn không khó khăn. Xa dọ bệ ca bị mấy người nhìn đến có chút run rẩy, nội tâm nghĩ đến những này là không là ưa thích tinh linh hầu gái nhân loại. Nếu là hướng bọn họ phát động xin giúp đỡ, xong việc phía sau có thể hay không bị bắt lại xem như nô lệ bán đi. Tại xã mộ bệ ca đại trưởng lão nội tâm xoắn suýt không thôi thời điểm, Hà Huỳnh cảm ứng được nội tâm của nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Tốt, chúng ta người Diêm Quốc cũng không phải vô lễ như vậy người, đừng chừng chừng nhìn xem nhân ra. Hà Huỳnh âm thanh đem Bạch Tiêu Võ mấy người kéo về hiện thực. Bọn họ cũng ý thức được vừa bạn đơn hiện có chút không ổn, nhộn nhịp hướng các tinh linh lộ ra ấy náy mỉm cười. Xã mộ bệ ca đại trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến những này hẳn không phải là nô lệ con buồn, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không trợ giúp tinh linh tộc vượt qua kiếp nạn. Tôn kính nhân loại cường giả, chúng ta hy vọng có thể được đến các ngươi trợ giúp, đem những này ma thú toàn bộ trục xuất đi. Về sau mấy vị chính là chúng ta tinh linh tộc tôn quý nhất bằng hữu, chúng ta nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Xã mộ bệ ca đại trưởng lão cũng không đoái hoài tới đối phương là nhân loại, chỉ có thể đối lấy bọn hắn phát động xin giúp đỡ. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được, đột nhiên mở miệng dò hỏi, nghe nói các ngươi tinh linh tộc có cái gì sinh mệnh tuyển thủy là thật sao? Xã mộ bệ ca đại trưởng lão nghe vậy do dự không quyết, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu hồi đáp, là chúng ta có sinh mệnh tuyển thủy, chẳng qua trước mắt dự trữ cũng không nhiều, đây là chúng ta dùng để chiêu đái tinh linh tộc tôn quý nhất bằng hữu, người bình thường là sẽ không tùy tiện cho. Bạch Tiêu Võ mấy người chỗ nào nghe không ra nàng rõ ràng như vậy ý tứ, lập tức đều là lộ ra một cái nụ cười. Minh Bạch, ta nhớ không lầm, có vẻ như có một cái SS cấp nhiệm vụ chính là thu hoạch một phần sinh mệnh tuyển thủy a. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, nhìn xem Bành Bành xác nhận nói, có, bất quá chúng ta không có nhận nhiệm vụ này. Bành Bành ngáp úng nghĩ không ra, tốt ở một bên Bạch Lộ nhớ tới là có như thế một cái nhiệm vụ. Vậy thì dễ làm rồi, cái này ủy nhờ chúng ta tiếp nhận, sinh mệnh tuyển thủy chúng ta chắc chắn phải có được. Bạch Tiêu Võ chém đinh chặt sắt biểu lộ rõ ràng thái độ. Lúc đầu bọn họ chính là đến diệt sát Lang sư thú tộc quần, hiện tại tiện thể có thể hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ không thể tốt hơn. Lang sư thú hoàng nghe vậy, ánh mắt lóe ra sát ý nồng nặc, âm thanh càng thêm trầm thấp nói, nhân loại, ngươi thật muốn quản việc không đâu sao? Lang sư thú hoàng nói xong tỏa ra một thân hoàng cấp khí thế, chân trái cũng thông qua nuốt con dân thi thể khôi phục hoàn hảo. Có chút dọa người, cái này thực lực tối thiểu đạt tới thiên sư cảnh, trừ Tiêu Võ chúng ta hình như cũng không là đối thủ. Hà Huỳnh có chút liễu lơi nói, không nhất định, hai vị sư huynh đã là chân nhân cảnh hậu kỳ tu vi, nói không chừng cũng có thể vượt cấp mà chiến. Dù sao đây là dị thế giới hệ thống sức mạnh, cụ thể còn phải chiến đấu qua phía sau mới biết được hay không. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong, tứ mục đạo trưởng lúc này đứng dậy, vừa cười vừa nói, không sai, vậy thì do ta đến cùng nó so chiêu một chút, nhìn xem hoàng cấp thực lực ma thú thế nào. Nghe đến tứ mục đạo trưởng chủ động xin đi, đại gia cũng đều có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đừng nhìn ta như vậy, bởi vì ta gần nhất khai phá một cái đại chiêu, nghĩ muốn thử một chút hiệu quả làm sao. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, khó trách tứ mục đạo trưởng sẽ chủ động xin đi. Cái kia tứ mục sư minh, cái này hoàng cấp lang sư thú liền giao cho ngươi, cố gắng. Bạch Tiêu Võ cho tứ mục đạo trưởng kêu cố gắng. Hừ, tất nhiên dám nhúng tay, cái kia toàn bộ đều trở thành miệng của ta lương thực, các con dân của ta, lên cho ta. Lang sư thú hoàng mặc dù nội tâm cảm thấy cảm giác nguy cơ, có thể là hoàng cấp thực lực mang cho hắn nồng đậm tự tin. Đối mặt đi tới tứ mục đạo trưởng, nó dẫn đầu phát động công kích, móng vuốt sắc bén hướng về hắn hung hăng bắt đi. Và, như thế không sao. Tứ mục đạo trưởng hú lên quái dị, lập tức đem chính mình bản mệnh cương thi triệu hoán đi ra ngăn ở phía trước. Cái này cương thi chính là Bạch Tiêu Võ lúc trước chế phục tứ cấp trí tuệ loại hình zombie, về sau đưa tặng cho tứ mục đạo trưởng. Tứ mục đạo trưởng đem luyện hóa thành vì chính mình bản mệnh cương thi, thậm chí lợi dụng tử linh pháp sư dị có thể đem đưa đến dị thứ nguyên, tại nơi đó cương thi được đến thật nhanh tiến bộ. Hiện tại cương thi đã là chân nhân cảnh trung kỳ, thậm chí mơ hồ sắp đột phá đến hậu kỳ thực lực. Chương 335, tứ mục mới đại chiêu, độc thi quân đoàn. Chương 335, tứ mục mới đại chiêu, độc thi quân đoàn. Đinh. Lang sư thú hoàng móng đuốt chộp vào cương thi trên thân, lập tức phát ra kim loại va chạm tia lửa. Quả cứng. Lang sư thú hoàng cảm giác chính mình móng đuốt hơi tê tê. Tứ mục đạo trưởng lộ ra nụ cười, lập tức chính thức phát động chính mình mới khai phá đại chiêu. Quân đoàn hành thi, lên cho ta. Tứ mục đạo trưởng năng lực lập tức phát động. Từng đạo tia sáng chợt hiện, cấp tốc chui vào đến bốn phía chết đi lang sư thú cùng tinh linh trên thân. Tử linh pháp thuật, Mao Sơn luyện thi thuật, Mao Sơn chiêu hồn thuật ba loại khác biệt chiêu thức lẫn nhau kết hợp. Lập tức để tất cả chết đi sinh vật tại chỗ phục sinh kéo kẹt, một trận xương cốt ma sát âm thanh âm vang lên. Đông đảo bị tứ mục đạo trưởng phục sinh hành thi nhộn nhịp từ dưới đất bò dậy, giống như một chi đều nhịp quân đội đồng dạng. Chết đi lang sư thú cùng với tinh linh tộc tộc nhân nhộn nhịp mở to mắt, một cô mãnh liệt tử khí tràn ngập ra. Tinh linh tộc cùng Phong Âm mạo hiểm đoàn đám người sắc mặt cũng thay đổi, Phong Âm càng là nhịn không được hét lớn, đây là cái gì, vì cái gì bọn họ đều phục sinh? Vong linh ma pháp, đây là vong linh ma pháp. Xã mộ bệ ca đại trưởng lao đám người thì là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng xem như tinh linh tộc đại trưởng lão, tự nhiên biết cái này cái thế giới cũng tồn tại tà ác vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp lợi dụng vong linh lực lượng điều khiển chết đi sinh vật, đạt tới khởi tử hoàn sinh mục đích. Không đối, có điểm gì là lạ, bọn họ còn giống như có thần trí, bất quá cái này sao có thể? Nhị trưởng lão Duy Si A lắc đầu nói, bởi vì nàng nhìn thấy mấy cái chết đi tinh linh tộc người tại đối lấy bọn hắn gọi hàng, hiển nhiên là có thần trí. Tứ mục sư minh, những cái kia tinh linh tộc người đừng làm loạn, tôn trọng một cái nhân gia. Bạch Tiêu Võ không biết tứ mục đạo trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. A, suýt nữa quên mất, còn tốt người nhắc nhở ta. Tứ mục đạo trưởng vỗ một cái trán của mình, lập tức phất tay để những cái kia chết đi tinh linh tộc người lui qua một bên. Tiếp lấy hắn tiếp tục thi triển chiêu thức của mình. Hải cốt hộ giáp. Chỉ thấy những cái kia phục sinh lang sư thú thân bên trên lập tức hiện ra một bộ bạch cốt hộ giáp. Sâm bạch sát xương bên trên tán phát ra nồng đậm khói đen, để người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Độc quả thực, độc dịch ngoại y. Theo tứ mục đạo trưởng lại lần nữa phát động năng lực. Lang sư thú trắng cốt khải giáp bên trên hiện ra một tầng chất lỏng màu tím đen, mỗi một giọt đều tản ra nồng đậm khí độc. Không khí xung quanh đều bị ăn mòn đến bắt đầu và mèo. Những cái kia lang sư thú trong mắt lóe ra khát máu hừng hăng, phản phất là một đám tản ra tử vong khói đen địa ngục các ma. Toàn thân lộ ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngao giống. Phục sinh lang sư thú bọn họ nhộn nhịp gầm hết lên, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tứ mục đạo trưởng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia đắc ý độc thi quân đoàn, tiến công. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia phục sinh lang sư thú bọn họ cùng nhau hướng bốn phía lang sư thú. Bọn họ những nơi đi qua, cỏ xanh khô héo, cây cối tàn lụi, chỉnh cái khu vực phảng phất rơi vào một mảnh tử vực. Còn sống sót tinh linh tộc từng cái dọa đến nhộn nhịp lùi lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tứ mục đạo trưởng. Thậm chí cũng không ít tinh linh trong miệng hô hào ác ma, thân thể khống chế không nổi có quắp ngồi dưới đất. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người cũng là bị tứ mục đạo trưởng chiêu thức mới cho khiếp sợ đến, con mắt cũng chừng lớn một ít. Chỉ thấy độc thi quân đoàn điên cuồng tiến lên. Đối diện một chút không có bao nhiêu lý trí lang sư thú hé miệng chính là hướng về độc thi cắn. Ngao. Bọn họ vừa mới đến độc thi trên thân, miệng lập tức bị phía trên nọc độc ăn mòn, phát ra thê thảm rên rỉ. Nhưng mà còn không có kết thúc, độc thi bị tứ mục đạo trưởng điều khiển, cho nên cũng là hướng về phía lang sư thú cắn trở về. Ngao. Độc thi liền răng cũng mang theo nọc độc, cắn phải lang sư thú thân lập tức đem nọc độc thấm vào. Thực lực không cường lang sư thú căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng, nhộn nhịp bị nọc độc hạ độc chết, hoặc là bị độc thi cắn chết. Trong lúc nhất thời lang sư thú tổn thất nặng nề, ngắn ngủi mấy phút liền chết đi hàng ngàn con. Mu a, tứ mục sư minh chiêu này có chút manh liệt a. Bạch Tiêu Võ nhìn xem liên tục bại lui lang sư thú bảy, thực sự là nhịn không được thán phục một tiếng. Lợi hại là lợi hại, có thể là chiêu này xác thực có chút quá mức độc các a. Cửu Thúc cao mày nhìn xem tứ mục đạo trưởng. Không có việc gì, chỉ cần sử dụng hắn người không độc các liền được, tứ mục sư minh cái gì làm người người còn không biết sao? Bạch Tiêu Võ an ủi một câu Cửu Thúc, cái sau nghe vậy sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù là nói như vậy, bất quá chiêu này có thể ít dùng vẫn là tận lực ít dùng cho thỏa đáng, nhìn xem liền dò người. Cửu Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau những cái kia hoảng sợ tinh linh tộc. Cái này tứ mục đều trở thành tà ác lớn mai ác, sợ rằng không có có một cái tinh linh tộc dám tới gần hắn. Bạch Tiêu Võ tự nhiên cũng chú ý tới những cái kia tinh linh tộc, bất quá đối với cái này không có nhiều thêm để ý tới. Theo tứ mục đạo trưởng không ngừng điều khiển độc thi quân đoàn tiến công, lang sư thú tổn thất càng ngày càng nhiều. Ngao giống, đáng chết nhân loại, đi chết đi. Lang sư thú hoàng nhịn không được gào thét một tiếng, con mắt lộ ra nồng đậm khát máu tia sáng, đối với tứ mục đạo trưởng tiến lên. Bành! Chân nhân cảnh cương thi bị nổi giận lang sư thú hoàng một kích đánh bay vài trăm mét xa. Ầm ầm. Cương thi liên tiếp nện đứt 40-50 cái cây, sau đó trùng điệp ngã tới trên mặt đất. Một thời gian thụ một nghiêng đổ, mảnh vụn bay lở trời. Wow, mạnh như vậy. Tứ mục đạo trưởng bị giật nảy mình, nhìn xem nổi giận lang sư thú hoàng, hắn có chút nuốt nước miếng một cái. Bất quá bần đạo cũng không phải quả hồng mềm a. Độc dịch cự thú. Tứ mục đạo trưởng phất tay, từng cái hình thể to lớn độc dịch cự thú xuất hiện, hướng về lang sư thú hoàng chạy đi. Rầm rầm rầm. Lang sư thú hoàng hé miệng, một đám lửa từ trong miệng nó phun bắn đi, nháy mắt đánh nát mấy cái độc dịch cự thú. Lang sư thú hoàng tiếp tục chạy nhanh. Dưới chân tứ chi dần dần hiện ra từng đoàn gió mạnh. Gió mạnh không ngừng quyết tán, trong chớp mắt liền đem lang sư thú bao trùm, đồng thời tại đầu chỗ tạo thành một cái gió lốc cái rủi. Lang sư thú hoàng những nơi đi qua, cỏ cây đều là phi, bụi đất tung bay, đại lượng tạp vật bị gió lốc bao trùm. Lang sư thú hoàng trên không giống như một cơn gió bạo, khoa trương hình thể để người nhìn mà phát khiếp. Ta ngoan ngoãn, xuất sinh kia còn có loại này bản sự, thật là không thể coi thường nha. Tứ mục đạo trưởng nói thời điểm, hai tay không ngừng biến hóa thủ quyết, cuối cùng trừng mắt chân giẫm một cái, hô, cho mời tổ sư ra trên thân. Cương thi thế giới. Thiên đình Mao Sơn tổ sư ra cảm ứng được tứ mục đạo trưởng kêu gọi, lập tức đem pháp lực của mình thua đưa qua. Thế nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện chỉ chuyển bận đến một bộ phận, loại này cảm giác quen thuộc để bọn họ lại lần nữa như mày. Chuyện lại bị gián đoạn, đây là lại đi một thế giới khác sao? Từ khi Bạch Tiêu Võ có khả năng dẫn người truyền tống thế giới, Mao Thăng cũng đem tin tức này báo cho Mao Sơn các vị tổ sư ra. Cho nên cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến, đám này tổ sư ra lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặc dù chuyện bị gián đoạn, thế nhưng tổ sư ra thực lực cường đại, tứ mục đạo trưởng vẫn như cũ cảm giác được nồng đậm pháp lực tràn ngập trong thân thể. Để thân thể của hắn không tự chủ được thay đổi lớn. Nếu như thả tới ngày trước khả năng sẽ cảm giác được thống khổ, bất quá bởi vì có thế giới nạ dụ tổ khen thưởng nhục thể hóa sinh. Trong cơ thể tế bào không ngừng chữa trị cùng sinh động, tứ mục đạo trưởng cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái. Bành bành bành. Tứ mục đạo trưởng hai tay đánh thân thể của mình, đối với sông tới lang sư thú hoàng chủ động nên đón tiếp lấy. Chương 336, hung hãn tứ mục đạo trưởng chương 336, hung hãn tứ mục đạo trưởng anh. Chỉ thấy tứ mục đạo trưởng cùng lang sư thú hoàng đụng vào nhau, bộc phát ra hoành minh tiếng vang. Lang sư thú hoàng gió lốc cái rùi đâm về tứ mục đạo trưởng lồng ngực, lại bị tứ mục đạo trưởng cho cứ thế mà đỡ được. Nhân loại, cho bản hoàng đi chết đi. Lang sư thú hoàng mắt thấy công kích không có hiệu quả, phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể hung hăng đụng vào tứ mục đạo trưởng trên thân. Cái sau mặc dù ngăn lại gió lốc cái rùi, bất quá cũng bởi vậy bỏ trống mở rộng, bị lang sư thú hoàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Nô. Tứ Mục đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Tứ Mục đến cùng vẫn là kém một cái cấp bậc. Cửu Thúc thấy thế, ánh mắt bên trong có chút lo lắng, hai tay càng là bóp lấy pháp quyết tùy thời xuất thủ chi viện. Súc sinh. Tiếng lòng, Tứ Mục đạo trưởng nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù bởi vì nhục thể hóa sinh trợ giúp, hắn chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, bất quá mặt mũi cũng đã nem lớn. Tứ Mục đạo trưởng trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, đồng thời hai tay cũng tại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức, một tòa khổng lồ pháp trận từ dưới chân hắn nổi lên, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Pháp trận trong ương, từng nét đùa chú bay lượn, lóe ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời một cô mênh mông uy áp bao phủ bốn phương. Cửu Thúc nhìn thấy phía sau ngạc nhiên kêu một tiếng, đan nhân thành trận, Tứ Mục sư đệ lúc nào có bản lĩnh này, thế mà đều chưa từng lộ ra một chút. Nhìn thấy hóa thân bắp thịt mãnh nam Tứ Mục đạo trưởng, trên thân còn mang theo một vòng khốc huyễn pháp trận. Bạch Tiêu vô cùng bành bành mấy người đều là một trận kinh ngạc. Tạch tạch tạch, mặt đất bởi vì năng lượng khổng lồ mà rách ra từng đạo khe hở, đại lượng cắt đá mơ hồ lơ lửng. Tứ Mục đạo trưởng trợn mắt tròn xoe, hướng phía trước đập mạnh. Oeng, một trận năng lượng ba động như sóng gợn nhộn nhạo lên. Lại đập mạnh. Oeng, năng lượng ba động lại lần nữa ra bên ngoài phóng xạ. Hiện trường một mảnh đất đá bay mù trời, cỏ cây tung bay, nơi xa cây cối cũng đang điên cuồng vang xào xạc. Oeng. Tứ Mục đạo trưởng hơi nhún chân, thân hình trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại Lang sư thú hoàng trước mặt. Oeng. Lang sư thú hoàng thân thể cao lớn nháy mắt bay rất ra ngoài, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Mặt đất càng là bị đập ra một cái hố cực lớn. A, đáng chết nhân loại. Lang sư thú hoàng phát ra phẫn nộ gào thét. Hàm răng của nó bị đập gãy mấy biên, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi xuống, giờ phút này dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nhưng bị Tứ Mục đạo trưởng một chân đá vào ngực, lại một lần trùng điệp té ngã trên đất. Con dân của ta, còn không mau tới giúp ta. Xung quanh vương cấp lang sư thú mặc dù bị Tứ Mục đạo trưởng vừa vặn cử động bù đến, bất quá xuất phát từ thú hoàng thống trị lực. Bọn họ nhộn nhịp đối với Tứ Mục đạo trưởng phát động tiến công. Tám con vương cấp lang sư thú, cho dù tự bạo hai cái, vẫn cứ có 6 cái vương cấp ma thú hướng về Tứ Mục đạo trưởng đánh tới. Đậu phộng, không biết xấu hổ, thế mà kêu cứu binh nhúng tay chiến đấu, ngươi không chơi nổi a. Bành Bành thấy thế, không chút do dự liền lách mình bỏ tới, thay Tứ Mục đạo trưởng cản lại một cái vương cấp ma thú. Chu Sâm, Bạch Lộ mấy người cũng đều là một vừa ra tay, lần lượt ngăn lại còn lại vương cấp lang sư thú. Mà Bạch Tiêu Võ, Cửu Thúc cùng với Khương Vũ Điểm ba người thì là ở phía sau nhìn lấy bọn hắn chiến đấu. Một tràng hoàng cấp chiến đấu, 6 tràng vương cấp chiến đấu, như vậy to lớn tràng diện gần như rất khó coi đến. Cho nên vô luận là tinh linh tộc tất cả tinh linh, hay là phong âm mạo hiểm đoàn mọi người, giờ phút này đều là há to miệng, thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Những này tiên khí nhất tộc làm sao sẽ cường đại như thế? Phong Âm hữu ánh mắt kinh ngạc nhìn chiến đấu. Cái kia mang theo kính mắt người trung niên lại là hoàng cấp cường giả, cái này khó tránh cũng quá trẻ tuổi đi. Lý Cả cũng là chấn động không gì sánh nổi nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng cùng Lang sư thú hoàng ở giữa chiến đấu. Không chỉ là hắn, liền cái kia công hội cửa ra vào đánh nhau nam tử cũng có vương cấp thực lực. Nhìn tuổi của hắn hình như cùng chúng ta cũng không kém nơi nào, làm sao sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Lý Á cũng là che lấy miệng nhỏ sợ hãi thán nói. Tại các nàng vừa mừng vừa sợ bên trong, Tứ Mục đạo trưởng cùng Lang sư thú hoàng chiến đấu nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Nhân loại, ngươi thật làm bản hoàng là dễ khi dễ. Lang sư thú hoàng không ngừng giống giận, trên thân phát ra khí tức cũng càng ngày càng cuồng bạo. Hừ. Tứ Mục đạo trưởng lạnh hừ một tiếng không nói gì, bởi vì hắn một khi nói chuyện liền sẽ tháo ngực cái kia một hơi. Giờ phút này hắn nhục thân hóa sinh đã thi triển đến cực hạn, toàn thân cao thấp đều bị một tầng óng ánh kim quang nơi bao bọc, cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Mà bên cạnh hắn càng là tràn ngập từng tầng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn, đem hắn chèn ép càng thêm bị vũ. Vâng. Tứ Mục đạo trưởng lại một lần xuất thủ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lang sư thú hoàng cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện rơi xuống đất. Vâng. Lang sư thú hoàng thân thể trực tiếp đem mặt đất cho nện ra một cái hố sâu, toàn thân đều là bụi đất, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Không có khả năng. Lang sư thú hoàng một mặt khó có thể tin bộ dạng, nó hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại thế mà lại mạnh như thế. Nó cũng không chần chờ nữa, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái cao tới 100 mét to lớn lang sư thú. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, đông nhiên hướng về Tứ Mục đạo trưởng nhào tới. Nghiên xúc. Tiếng lòng, Tứ Mục đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, thân thể lại lần nữa xông về phía trước đi, trực tiếp nên tiếp lang sư thú hoàng. Ầm ầm. Cả hai lại lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Năng lượng ba động khủng bố giống như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng hướng bốn phía càn quét mà đi. Cả hai mỗi lần công kích va chạm đều sẽ sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động, chiến đấu phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Xung quanh cây cối núi đá, mặt đất đều bị hai người công kích phá hủy, tất cả xung quanh đều biến thành phế tích. Cốt Long, Tứ Mục đạo trưởng nội tâm kêu một tiếng. Trên không đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc long khiếu âm thanh. Một giây sau, một đầu toàn thân đỏ thẫm, toàn thân trên dưới tản ra khí tức tử vong cốt long từ trên trời giáng xuống. Nó cắn một cái tại lang sư thú hoàng trên cổ. Tứ Mục đạo trưởng thừa cơ một cái đá bay, đá trúng lang sư thú hoàng phần bụng. Ngao giống. Lang sư thú hoàng bị đau, phát ra thê lương gầm rú. Nó ra sức thoát khỏi cốt long thúc phược, đưa ra móng đuốt một chảo chụp về phía Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng lách mình tránh đi lang sư thú công kích. Ken két, lang sư thú hoàng lợi chảo chụp vào Tứ Mục đạo trưởng sau lưng trên mặt đất, lập tức xé rách ra một đạo trưởng dáng dấp khe hở. Tứ Mục đạo trưởng xoay người leo lên cốt long phía sau, hợp tác cốt long từ trên trời công kích tới lang sư thú hoàng. Thật là ức hiếp thú vật quá mức, ngươi thật làm ta không có ngự không năng lực sao? Ngươi quá coi thường ta. Lang sư thú hoàng gào thét một tiếng, tứ chi lập tức xuất hiện một đoàn gió mạnh, lập tức trăm mét thân thể đạp không mà bên trên. Cốc cốc cốc. Lang sư thú hoàng tại trên không cực tốc chạy nhanh. Chương 337, xuyên việt môn thăng cấp, nhân tử bành bành. Chương 337, xuyên việt môn thăng cấp, nhân tử bành bành. Ha ha ha, ngươi chúng chiêu, thật làm ta muốn tiếp tục đuổi ngươi đánh xuống a. Tứ mục đạo trưởng sớm tại vượt lên lưng rồng lúc sau đã tháo bỏ xuống trong cơ thể khẩu khí kia, chủ động đem tỉnh thần thuật giải ra. Lang sư thú hoàng nghe vậy giật mình, ở giữa không trung ngừng lại thân hình của mình, ánh mắt hướng khắp nơi nhìn. Ngu xuẩn, hiện tại mới thật sự là chúng chiêu. Tứ mục đạo trưởng hai mắt tỏa sáng, hai tay của hắn thần tốc bóp lấy pháp quyết, mà trên đất Bạch Tiêu Võ, Cựu Thúc cùng với Hứa Mặc Sơn ba người đã sớm vào chỗ. Bốn người cắt chạm một phương, cùng một chỗ kết giống nhau pháp quyết, cuối cùng trong miệng một lời hô, tứ tượng trận pháp lên. Chỉ thấy vô số phù văn từ bốn người dưới chân hiện lên, đồng thời dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành bốn tôn khổng lồ thần thú hư ảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn tôn thần thú vật hư ảnh tản ra khí thế kinh khủng, đem Lang sư thú hoàng bao bọc vây quanh. Không, Lang sư thú hoàng nội tâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nó không có nghĩ tới những người này thế mà sớm có dự mưu. Nó dãy rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi tứ tượng trận pháp thúc phược, nhưng tất cả đều là vô ích. Tứ tượng trận pháp một khi khởi động, liền như là lồng giam đồng dạng, căn bản là không có cách chạy trốn. Tứ tượng chi lực, chấn. Bốn người lại lần nữa hét lớn một tiếng, lập tức bốn tôn thần thú vật hư ảnh bắt đầu tỏa ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Bọn họ gầm thét, tản ra hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về Lang sư thú hoàng trấn áp tới. Giống, Lang sư thú hoàng phát ra kêu rên tuyệt vọng. Nó biết chính mình đã không cách nào chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị trấn áp. Vâng, bốn tôn thần thú vật hư ảnh ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Lang sư thú hoàng trấn áp tại trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Lang sư thú hoàng nằm tại trong hố sâu, không rõ sống chết. Vâng, tứ mục đạo trưởng từ giữa không trung nhảy xuống, nhìn xem bên dưới hố sâu mặt Lang sư thú hoàng nở nụ cười. Tóm lại đến cùng vẫn là xuất sinh, nhỏ tiểu tính toán liền nhẹ nhõm cầm xuống, thật làm ta sẽ cùng ngươi cứng đối cứng đến chết ta. Bạch Tiêu Võ cùng Cựu Thúc ba người cũng từ từ đi tới hố sâu biên giới, nhìn xem toi thóp Lang sư thú hoàng lắc đầu. Thế nào, đây chính là thiên sư cảnh yêu thú, xác định không khế ước trở thành triệu hồi thú sao? Cựu Thúc quay đầu nhìn Bạch Tiêu Võ lại lần nữa xác nhận nói. Không cần, nếu như vừa bạn còn đang giao động lời nói, hiện tại đã sẽ không, phải giết nó. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lắc đầu cự tuyệt Cựu Thúc đề nghị. Ân, kiên quyết như vậy, vì cái gì? Cựu Thúc cùng Hứa Mặc Sơn mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì vừa bạn xuyên biệt môn phát tới nhắc nhở, hấp thu hoàng cấp ma hạch có thể lại lần nữa thăng cấp xuyên biệt môn. Nghe đến Bạch Tiêu Võ trả lời, Cựu Thúc ba người đều là hai mắt tỏa sáng, không chút do dự để Bạch Tiêu Võ lấy ra ma hạch. Cái sau cũng không chút do dự, ở trước mặt tất cả mọi người nhảy xuống hố sâu, đi tới Lang sư thú hoàng trước mặt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lang sư thú hoàng tốt. Hệ thống, hấp thu ma hạch. Bạch Tiêu Võ cầm trong tay Lang sư thú hoàng ma hạch, để hệ thống hấp thu thăng cấp xuyên biệt môn. Đinh, hấp thu thành công, xuyên biệt môn thăng cấp bên trong. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, Bạch Tiêu Võ hài lòng gật đầu, lập tức đối với Cựu Thúc mấy người so một cái ok động tác tay. Ba người lập tức minh bạch có ý tứ gì, trên mặt cũng đều là lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Giải quyết đi Lang sư thú hoàng phía sau, xung quanh 6 cái vương cấp Lang sư thú bắt đầu lo sợ bất an. Không tầm thường trí tuệ để bọn họ bắt đầu muốn chạy khỏi nơi này, bất quá đều là bị Bành Bành Chu Sâm mấy người gắt gao kéo lấy. Bạch Lộ toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, tay cầm một thanh súng phun lửa, theo vừa dứt lời, một đoàn cực nóng hỏa diễm đối lên trước mặt vương cấp Lang sư thú càn quét mà đi, đem bao quanh bao trùm. Vương cấp Lang sư thú giống như thú hoàng đồng dạng xuất hiện kịch liệt phong bạo, dùng cái này muốn đem hỏa diễm thổi bay. Thử, nào có đơn giản như vậy. Bạch Lộ nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi dương lên. Cho ta, bạo. Hỏa diễm làm môi giới vật, bạo tạc quả thực nháy mắt phát động. Ầm ầm. Hỏa diễm trong khoảnh khắc nổ tung lên, cực nóng ánh lửa trong không khí lan lộn, đem vương cấp Lang sư thú thôn vệ trong đó. Ngao giống. Vương cấp Lang sư thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể bị bạo tạc sinh ra lực lượng khổng lồ nhấc lên bay ra ngoài. Trên người của nó tràn đầy hỏa diễm, không ngừng có màu đen khói từ trên người nó dâng lên. Hiển nhiên lần này bạo tạc đã đối nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Không những như vậy, lần này bạo tạc cũng đem phụ cận một cái Lang sư thú lan đến gần, thân hình một trận lảo đảo. Cơ hội tốt. Bành Bành thấy thế, hai mắt thay đổi đến duệ sắc vô cùng. Hắc hắc, vậy liền để các ngươi đám này xuất sinh cũng mở mang kiến thức một chút tà chiêu thức mới. Bành Bành gầm nhẹ một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Bành Bành Chu Sâm đã xuất hiện tại vương cấp Lang sư thú hướng trên đỉnh đầu. Liệt địa trọng quyền. Hắn giơ cao lên nắm tay phải, toàn thân bắp thịt nâng lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hữu quyền của hắn đông nhiên hướng xuống đất đập tới. Trong chốc lát, đại địa chấn động, đất rung núi chuyển. Từng đạo khe nứt to lớn từ nắm đấm của hắn bên dưới lan tràn ra, đồng thời hướng về bốn phía thần tốc quyết tán. Giang giác. Khe hở nháy mắt đến vương cấp Lang sư thú dưới chân, ngay sau đó, vô số cự thạch phóng lên tận trời. Đạo pháp, liệt hỏa chú. Tại cự thạch trùng tiên lúc, trên mặt đất lập tức xông lên đại lượng hỏa diễm, còn giống như là núi lửa phun trào thế không thể đỡ. Ầm ầm. Hỏa diễm không những hướng về vương cấp Lang sư thú mà đi, càng là giống như giỏi trong xương quấn ở phía trên tảng đá. Còn có đây này. Bành Bành hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng kim quang, rõ ràng là kim quang chú. Cho ta tập hợp. Kim quang đại thịnh, bốn phía cự thạch bị kim quang một mực bao trùm, lập tức cực tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Mà cự thạch tập hợp địa phương chính là vương cấp Lang sư thú vị trí. Ngao giống. Tất cả những thứ này nhìn như thật lâu, kỳ thật bất quá chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ thời gian. vương cấp lang sư thú thân thể bị bốn phía tụ lại cự thạch bao vây lại. Trong khoảnh khắc, một cái cự đại viên cầu xuất hiện tại nguyên chỗ. Ta đi, địa bạo tiên tinh phiên bản sao? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Bành Bành chiêu thức mới phía sau, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem Bành Bành cái này mày rậm mắt to tiểu tử. Đây là ngươi dạy cho hắn sao? Cửu thúc mấy người đối với cái này cũng hơi kinh ngạc. Không có, chỉ bất quá nửa tháng trước mới vừa vặn cùng hắn thảo luận chiêu thức mới khai thác phương hướng. Cái này địa bạo tiên tinh chỉ là miệng khoan khoái đề cập qua mà thôi, cũng không có giải thích quá nhiều. Không nghĩ tới hắn thế mà khai phát ra dạng này chiêu thức, chiêu này uy lực cũng còn có thể à? Cửu thúc nghe vậy gật gật đầu. Ma thú bị bao vây tại lớn trong đá, phía trên còn mang lên hỏa diễm, không tránh thoát chẳng phải là muốn ở bên trong bị tươi sống chưng chín. A Bành Bành quả nhiên thật biến thái. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Bành Bành nguyên bản tươi cười đắc ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, tức giận đối Bạch Tiêu Võ liếc mắt. Tính toán, sát thực đừng tàn nhẫn như vậy. Bành Bành nói xong, trung bình tấn trầm ổn, lập tức quả quyết đấm ra một quyền. Bành! Cự thạch viên cầu trong chốc lát vỡ nát, đá vụn rời ra. Mà viên cầu bên trong lang sư thú cũng cùng nhau vỡ thành tạt bã, triệt để hải cốt không còn. Bành Bành, Bạch Tiêu Võ, những người khác. Lang sư thú, cảm ơn ngươi, quá nhân tử. Chương 338, bổ sung năng lượng kết thúc, sự tình kết thúc. Chương 338, bổ sung năng lượng kết thúc, sự tình kết thúc. Không phải chứ, như thế xấu hổ sao? Bành Bành trong lòng một trận ngạc nhiên, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Võ bên kia. Chỉ thấy cái sau không biết lúc nào lấy ra một đài điện thoại, lúc này chính giơ lên nhắm ngay chính mình. Xem ra tựa như là tại quay chụp video. Ấy, đừng quay. Bành Bành cái này ngu ngơ có chút sợ, vội vàng che kín mặt mình không cho Bạch Tiêu Võ đập tới. Thật tình không biết lúc này phát sóng trực tiếp chính mở, gần tới 10 ước người đều đang nhìn bọn họ chiến đấu. Phúc. Bạch Lộ mới vừa dễ giải quyết xong đối thủ của mình, nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy vô cùng buồn cười. Ta nói Bành Bành, hiện tại ngay tại phát sóng trực tiếp đâu? Cái sau nghe vậy kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng thả xuống tay, sau đó tức giận nhìn xem Bạch Tiêu Võ nói, bị ngươi giật này mình, vừa vặn ta không phải cố ý, ta cũng không biết bên trong xúc sinh kia như thế yếu ớt. Cái này chớ cùng ta giải thích, ngươi có lẽ cùng ngươi fans hâm mộ đi giải thích. Toái Lư Thiết Thủ Bành Vũ sướng. Toái Lư Thiết Thủ, ha ha ha. Bạch Lộ nhịn không được phá lên cười. Ta nói Lộ tỷ, ngươi ngoại hiệu cũng không khá hơn chút nào, có tư cách gì trò cười ta a? Bành Bành một mặt im lặng nhìn xem Bạch Lộ. Ta không quản, hỏa diễm thương ma cũng coi như êm hài một chút, không giống như là ngươi như thế tàn bạo ngoại hiệu. Bạch Lộ há to mồm thẳng tại nơi đó cười thoải mái. Tốt ta, ta không lời nào để nói. Bành Bành liếc mắt, từ bỏ giải thích. Mà lúc này, trực tiếp gian bên trong khán giả nhìn thấy Bành Bành cùng Bạch Tiêu Võ cùng với Bạch Lộ tại lẫn nhau trêu chọc, nhộn nhịp phát ra mưa đạn bày tỏ. Ha ha ha, bọn họ thật là quá đáng yêu. Toái Lư Thiết Thủ cùng Hỏa Diễm Thương Ma, bọn họ ngoại hiệu sát thực đều rất có đặc điểm a. Bành Bành vừa rồi che mặt quá buồn cười a. Bạch Tiêu Võ thu hồi giả vờ dùng đến quay trụ điện thoại, nhìn xem Bành Bành cùng Bạch Lộ, vừa cười vừa nói, "Tốt, các ngươi vẫn là trước tiên đem ma thú ma hạch cho ta tìm trở về, đây chính là vương cấp thực lực. Một viên nhất định có thể đề cao rất nhiều xuyên việt môn xung có thể tiến độ, cũng không nên nói không thấy a." Hai người nghe vậy cũng không nói đùa nữa, nghiêm túc đem vương cấp ma hạch cho tìm trở về. Đến mức mặt khác lang sư thú liền tạm thời không có đi quản. Không bao lâu về sau, những người khác cũng lần lượt giết chết cái khác vương cấp lang sư thú, tại Bạch Tiêu Võ nhắc nhở bên dưới lấy ra ma hạch. Tổng cộng 6 viên ma hạch bày ở trước mặt, Bạch Tiêu Võ cầm lấy một viên vương cấp ma hạch bắt đầu hấp thu bổ sung năng lượng. Đinh, xuyên việt môn xung có thể tiến độ, 9 ân, khấu trừ lúc trước 1-2 đó chính là tăng lên 7-8 tiến độ, coi như có thể à. Bạch Tiêu Võ có chút hài lòng gật đầu, lập tức đem mặt khác 5 viên cũng cùng nhau cho hấp thu bổ sung năng lượng. Đinh, xuyên việt môn xung có thể tiến độ, 48-9 nhìn xem nhanh đạt tới một nửa xung có thể tiến độ. Bạch Tiêu Võ bắt đầu thúc giục Bành Bành bọn họ thu thập tướng cấp lang sư thú ma hạch, tính toán nhất cổ tác khí bổ sung năng lượng xong xuôi. Gần tới 60 viên tướng cấp ma hạch toàn bộ hấp thu, xuyên việt môn cũng cuối cùng bổ sung năng lượng xong xuôi, tùy thời có thể mở cửa đại cát. Tốt, giải quyết. Bạch Tiêu Võ nở nụ cười đối với mọi người gật gật đầu. Bành Bành mấy người nghe vậy cũng là lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, có đường lui vẫn là rất để người an tâm. Mà lúc này xã mô bệ ca đại trưởng lão bọn người ở tại Bạch Tiêu Võ ra hiệu bên dưới săn giết còn lại lang sư thú. Bạch Tiêu Võ mấy người gặp cái này ra tay giúp đỡ săn giết. Có bọn họ gia nhập, vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong lang sư thú bảy trực tiếp nghiêng về một bên. Mười mấy phút phía sau, trừ bộ phận lang sư thú chạy trốn, tối thiểu vượt qua 9,000 con lang sư thú toàn bộ chết tại nơi này. Nhất là một cái thú hoàng cùng với 8 con thú vương toàn bộ đều chết đến không còn một ngống, lang sư thú bảy đã không có thành tựu. Bạch Tiêu Võ lấy ra lưu ảnh huy chương đem trước mặt kính tượng quay chụp xuống, nhất là cái kia 100 mét lớn lang sư thú hoàng. Mấy vị tôn quý nhân loại bằng hữu, cảm tạ các ngươi xuất thủ giải quyết lang sư thú hoàng, còn mời rời bước tiến vào tinh linh tộc, để chúng ta thật tốt chiêu đãi các ngươi. Xa dọ vệ cả mang theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi tới Bạch Tiêu Võ đám người trước mặt, rất cung kính nói: "Ân, làm phiền." Bạch Tiêu Võ không có cự tuyệt tinh linh tộc đại trưởng lão mời, mang theo Bành Bành đám người tiến vào tinh linh tộc. Mà lúc này Phong Âm đám người một mặt sùng bái nhìn lấy bọn hắn, đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Võ đám người rời đi nơi này, tiến vào tinh linh tộc. Tinh linh hoàng thành đại bộ phận tinh linh vừa vặn đều nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người làm sao quá độ cả mục ải, cho nên lúc này nhìn thấy thân thể bọn hắn ảnh đều là vô cùng kính sợ. Mà tứ mục đạo trưởng nhưng là như cùng một cái ôn như thần, những nơi đi qua không cái gì tinh linh dám tới gần hắn. Này, ta là ôn thần sao? Thấy thế nào gặp ta đều từng cái chạy xa xa. Tứ mục đạo trưởng nhìn thoáng qua nơi xa sợ hãi rụt rè các tinh linh, đầu toát ra một cái to lớn giếng hảo. Tứ mục sư minh không biết vừa bọn chính mình có nhiều dọa người, cái kia chiêu thức mới độc thi quân đoàn thực tế quá dọa người. Ta nhìn không ít khán giả cũng đều là có chút sợ hãi, ngươi hôm nay xem như cho chính mình đánh lên không dễ trêu chọc nhãn hiệu. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Tứ mục đạo trưởng có chút trêu chọc nói: "Mẹ, đây chẳng qua là chiêu thức thoạt nhìn dọa người, ta bốn người vẫn là rất thân mật, không một chút nào dọa người." Tứ mục đạo trưởng vẻ mặt thành thật nhìn xem hư không bên trong, xem bộ dáng là tại cùng trực tiếp gian khán giả giải thích. Ân, Tứ mục đạo trưởng rất hài thiện. Sát thực không dọa người, chỉ là người chết mà thôi. Ta Tứ mục rất thân mật, người nào có ý kiến? Không dám có bất cứ ý kiến gì, ngài định đoạt. Trực tiếp gian khán giả mặc dù đối Tứ mục đạo trưởng cảm nhận hơi hơi biến hóa một chút, bất quá quan sát lâu như vậy phát sóng trực tiếp, bọn hắn cũng đều minh bạch Tứ mục đạo trưởng là người, cho nên thật không có quá lớn e ngại. Phúc. Mọi người nhìn điện thoại trực tiếp gian bên trong mưa đạn, mỗi một cái đều là nhịn không được cười ra tiếng. Tứ mục đạo trưởng sắc mặt tối sầm, cũng không tại giải thích. Mấy người đi theo tinh linh tộc đại trưởng lão đi tới một tòa xa hoa phòng ở, đập vào mắt thấy phong cách vô cùng đặc biệt. Trong phòng bày đầy các loại tinh linh tộc đặc sắc vật phẩm trang sức, so như chung gió, bình hoa, cùng với một chút bích hoa trở. Chỉ ngôi nhà trên vách tường đều vẽ một chút tinh linh tộc đặc thù đồ án cùng hoa văn, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Tinh linh tộc đại trưởng lão đem Bạch Tiêu Võ đám người mời đến trong phòng, trên mặt bàn bày đầy tinh linh tộc đặc sắc đồ ăn cùng đồ uống. Không đợi đại trưởng lão xả rõ bệ cả nói chuyện, Bạch Tiêu Võ trước tiên mở miệng nói: "Xả mộ bệ cả đại trưởng lão, tại ngồi xuống lúc có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị một gian phòng, để chúng ta rửa mặt một cái đâu?" Xả mộ bệ cả đại trưởng lão nghe vậy cười gật gật đầu. "Bạch Tiêu Võ các hạ, ngôi nhà này là cho mấy vị hôm nay nghỉ ngơi địa phương, bên trong liền có không ít gian phòng. Mấy vị các hạ có thể tiến về gian phòng thanh tẩy trên thân dơ bẩn, bên trong cũng chuẩn bị không ít đồ rửa mặt." Tại Bạch Tiêu Võ yêu cầu bên dưới, Xạ Dọ Bệ Cả không tại xưng hô bọn họ là tôn quý bằng hữu, mà là sửa kêu các hạ. Nghe đến Xạ Dọ Bệ Cả lời nói, vành bành đám người nhộn nhịp đi vào bên trong, riêng phần mình nhận một gian phòng. Sau đó xác nhận không có vấn đề phía sau, mọi người tại bên trong thanh tẩy trên người mình vết máu cùng dơ bẩn. Nửa giờ sau, mọi người đủ ngồi tại mềm dẻo trên ghế sofa, uống Xạ Dọ Bệ Cả chuẩn bị trái cây trà, cảm giác vô cùng hài lòng. Chương 339, tinh linh tộc thức ăn ngon, Tử Phong xuất thủ. Chương 339, tinh linh tộc thức ăn ngon, Tử Phong xuất thủ. Cùng lúc đó, Xạ Dọ Bệ Cả kêu gọi mọi người ngồi xuống ăn cơm, dù sao đều đã lúc xế chiều, đại gia chắc hẳn cũng đói bụng. Bạch Tiêu Võ mấy người không có khách khí, nhộn nhịp đi tới món ăn khu ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa liền bắt đầu lục dụng. Xạ Dọ Bệ Cả cùng nhị trưởng lão Duy Si ạ hai người ở chỗ này tiếp khách, thỉnh thoảng trả lời mấy người vấn đề. "Cái này là cái gì?" Vành Vành tò mò nhìn trong khay trong suốt long lanh thức ăn, nhịn không được hỏi. "Đây là linh quả canh, là dùng chúng ta tinh linh tộc bên trong đặc thù trái cây chế tạo mà thành." Xạ Dọ Bệ Cả đối với mọi người giải thích nói, linh quả canh năng lượng ẩn chứa tương đối phong phú, thức ăn về sau có thể tăng cường tố chất thân thể, đề cao tinh thần lực. Nghe tới rất không tệ, thế mà còn có thể tăng cường tố chất thân thể cùng đề cao tinh thần lực, ta đến nếm thử thế nào. Bành Bành không kịp chờ đợi cầm thìa múc một điểm đến trong bát, vào miệng hơi ngọt còn có một cỗ nồng đậm trái cây hương. Tạm được, điểm điểm, chính là vị mặn có chút nhạt. Tinh linh tộc thức ăn khẩu vị bình thường đều tương đối thanh đạm, còn mời mấy vị thông cảm nhiều hơn a. Xạ Dọ Bệ Cả nhìn xem mấy người có chút xin lỗi nói. Đại trưởng lão không muốn chú ý, những này thức ăn đều có điểm đặc sắc phong vị, hương vị cũng đều rất không tệ. Bạch Tiêu Võ cười vung vung tay, lại lần nữa kẹp lên một cái nguyệt lượng đằng điều đưa trong cửa vào, tinh tế thưởng thức. Đúng vậy à, những này thức ăn đều ăn thật ngon, nhất là cái này nguyệt lượng đằng điều, hương vị thật là quá mỹ vị. Bành Bành ăn đến say sương ngon lành, ăn xong linh quả canh lại tới kẹp lấy nguyệt lượng đằng điều đến ăn. Nguyệt lượng đằng điều, cái này đồ ăn ta vừa vặn thế mà không thấy được, vị nói sao dạng a? Bạch Lộ nhìn xem trong mâm đạo kia nguyệt lượng đằng điều, không khỏi tò mò hỏi. Mặt trăng dây leo là chúng ta tinh linh tộc một loại đặc sản, loại này sợi đằng lớn lên tại tinh linh chi sâm, cần tại đặc biệt thời gian mới có thể nhìn thấy bọn họ lớn lên, công hiệu là khiến người đầu óc thanh tỉnh, bảo trì thanh minh, có đúng không? Vậy ta cũng tới nếm thử. Bạch Lộ cầm lấy đũa kẹp lên một cái nguyệt lượng đằng điều. Nguyệt lượng đằng điều hiệu quả vô cùng bền bỉ, đầu óc thanh tỉnh công hiệu đối với minh tưởng rất có ích lợi. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu. Từ nơi này có thể nhìn ra, tinh linh tộc đại trưởng lão vì chiêu đãi Bạch Tiêu Võ mấy người vẫn là vô cùng dụng tâm, các loại chân quý đồ ăn toàn bộ đều bưng lên, một chút cũng không có keo kiệt ý tứ, cái này để mọi người cảm thấy phi thường hài lòng. Đối với tinh linh tộc cảm nhận cũng là rất không tệ. Hơn một giờ phía sau, đại gia ăn uống no đủ phía sau, lại lần nữa ngồi ở trên ghế sofa uống nước quả trà, trò chuyện. Đúng lúc này, tam trưởng lão vội vàng đi đến, thần sắc có chút bối rối, đối với đại trưởng lão vây chào ra hiệu. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Xạ Dọ Bệ Cả đối với Bạch Tiêu Võ mấy người ấy náy gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài nhìn xem tam trưởng lão. Đại tế ti nói nữ hoàng có thể không kiên trì được bao lâu, để chúng ta đều đi qua đưa nữ hoàng cuối cùng đoạn đường. Cái gì? Xạ Dọ Bệ Cả cảm giác trái tim đột nhiên co lại, trên mặt tỉnh táo cũng cuối cùng bảo trì không được. Làm sao sẽ dạng này? Đại tế ti liền để nữ hoàng lại sống một đoạn thời gian đều không làm được sao? Xạ Dọ Bệ Cả âm thanh hơi có chút lớn, bên trong Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều nghe được. Nhị trưởng lão sau khi nghe được, cũng không đoái hoài tới cùng Bạch Tiêu Võ mấy người tán gẫu, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lát sau, Xạ Dọ Bệ Cả thần tốc đi tới nói, mấy vị vô cùng ngượng ngùng, bởi vì lâm thời có chút việc cần muốn rời khỏi, xin thứ cho chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Bạch Tiêu Võ mấy người vô cùng lý giải tâm tình của nàng, không ngại vung vung tay nói, không quan hệ, nghe các ngươi có ý tứ là tinh linh nữ hoàng thụ thương quá nghiêm trọng, ta đồng bạn cũng biết một ít trị liệu thuật, không bằng để chúng ta cùng đi nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm bận rộn.
Xa dọ vệ cả từng trải qua bọn họ thực lực, nói không chừng bọn họ còn thật sự có biện pháp, vì vậy cũng không khách khí.
Vậy liền phiền phức mấy vị đi theo ta.
Mấy người đi theo xạ dọ vệ cả đi tới tinh linh nữ hoàng vị trí gian phòng, mới vừa vào cửa nghe được nồng đậm thảo dược vị. Trong phòng trừ một cái giường bên ngoài, cái khác đồ dùng trong nhà đều rất ít, trên vách tường trưng bày đủ kiểu sách vở.
Tinh linh nữ hoàng nằm ở trên giường, tinh xảo khuôn mặt trắng xám không có chút máu, hô hấp yếu ớt, thoạt nhìn cũng nhanh muốn tắt thở.
Bên cạnh trên mặt bàn trưng bày đủ kiểu bình thuốc, còn có thật nhiều bình bình lọ lọ.
Một cái tinh linh tộc lão giả ngồi tại bên giường, ngay tại cho tinh linh nữ hoàng ngâm thuốc, nhìn thấy mọi người chỉ là gật gật đầu.
Đại tế ti, nữ hoàng hiện tại tình huống thế nào?
Xa dọ vệ ca nhìn xem nàng khẩn trương hỏi.
Tình huống không quá tốt, nữ hoàng trừ thụ thương nghiêm trọng bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là sinh mệnh lực hao tổn trống không. Ta chỉ có thể tạm thời chỉ có thể kéo lại tính mạng của nàng, bất quá cũng không kiên trì được bao lâu.
Tinh linh tộc đại tế ti thở dài một hơi đáp lại nói.
Bành bành chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tinh linh tộc không phải có sinh mệnh tuyển thủy sao?
Đồ chơi kia nghe nói có thể bổ sung sinh mệnh lực, vô dụng sao?
Bạch Tiêu Võ mấy người nghe vậy, cũng là một mặt tò mò nhìn tinh linh tộc đại tế ti.
Sinh mệnh tuyển thủy đối chủng tộc khác quả thật có thể bổ sung sinh mệnh lực, bất quá đối tinh linh tộc không có bất kỳ cái gì tác dụng.
Đại tế ti làm sao không biết sinh mệnh tuyển thủy?
Chỉ tiếc nó đối tinh linh tộc không có bổ sung sinh mệnh lực tác dụng, chỉ có thể trợ giúp các tinh linh trị rũ tự thân thương thế.
Vừa vặn Bạch Tiêu Võ mấy người đến thời điểm, nàng liền đã cho tinh linh nữ hoàng dùng qua sinh mệnh tuyển thủy.
Sau đó tá lấy các trồng thảo dược tăng nhanh thương thế trị rũ.
Còn có chuyện như vậy à?
Bạch Tiêu Võ mấy người hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn hướng tinh linh nữ hoàng ánh mắt cũng mang theo một chút đáng tiếc.
Đồng bạn của ta sẽ trị rũ thuật, liền để nàng hỗ trợ trị rũ tinh linh nữ hoàng thương thế, liền tính không có cách nào bổ sung sinh mệnh lực, tốt xấu cũng có thể nhẹ nhõm một điểm.
Bạch Tiêu Võ nói xong, để Trương Tử Phong đi tới.
Tinh linh đại tế ti cũng biết trước mặt mấy người thực lực, đối với hắn lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi.
Vậy liền phiền phức vị này các hạ xuất thủ.
Đại tế ti đối với Trương Tử Phong có chút không mình hành lễ.
Đại tế ti không cần khách khí, ta tận lực trị rũ tốt tinh linh nữ hoàng thương thế.
Trương Tử Phong nói xong, một cỗ thần thánh chi lực hiện lên ở hai tay ở giữa, sau đó chậm rãi chiếu rọi đến nữ hoàng trên thân.
Tốt thần thánh lực lượng.
Đại tế ti mấy người cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức thán phục một tiếng, nhìn xem Trương Tử Phong ánh mắt cũng tôn kính không ít.
Mười mấy phút phía sau,
Trương Tử Phong thu hồi thần thánh chi lực, nói, nữ hoàng thương thế trên người đã toàn bộ trị rũ, bất quá hao tổn chống không sinh mệnh lực liền không có biện pháp.
Cảm ơn vị này các hạ, đã đầy đủ, tối thiểu nữ hoàng đi thời điểm có khả năng dễ dàng.
Theo đại tế ti vừa dứt lời, tinh linh nữ hoàng từ từ mở mắt.
Nữ hoàng, ngươi đã tỉnh.
Cảm giác thế nào?
Xa dọ vệ cả đội vàng tiến tới quan tâm hỏi thăm.
Ta cảm giác rất tốt, không cần lo lắng.
Tinh linh nữ hoàng thương thế đã toàn bộ trị rũ, cho nên có thể đủ tự mình từ trên giường ngồi dậy.
Nhìn bộ dáng của nàng tựa như người không việc gì đồng dạng, chỉ bất quá mọi người đều biết nàng sinh mệnh lực hao hết sống không lâu.
Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ một đám nhân loại xuất hiện tại gian phòng của mình, tinh linh nữ hoàng cảm thấy có chút nghi hoặc.
Bởi vì nàng tại Bạch Tiêu Võ đến không bao lâu liền hôn mê, cho nên không hề biết người tới rốt cuộc là ai.
Chương 340, nữ hoàng tại thế, kỳ dị cung điện. Chương 340, nữ hoàng tại thế, kỳ dị cung điện. Đại trưởng lão đem sự tình đơn giản thần tốc nói một lần.
Tinh linh nữ hoàng lập tức nổi lòng tôn kính, đi xuống giường đối lấy bọn hắn trịnh trọng thi lễ một cái.
"Ấy tốt, không cần khách khí."
Bạch Tiêu Võ vội vàng cách không đưa tay để nàng đứng dậy.
"Chúng ta cũng không đơn thuần là vì cứu các ngươi, diệt sát lang sư thú tộc quần cũng là nhiệm vụ của chúng ta.
Bất kể như thế nào, các hạ cứu chúng ta tinh linh tộc chính là sự thật, không phải vậy ngươi đều có thể để chúng ta tiêu hao lang sư thú lực lượng lại lên đi càng thêm nhẹ nhõm."
Tinh linh nữ hoàng cũng không có vì vậy mất lễ nghi, vẫn là vẻ mặt thành thật giải thích nói.
Bạch Tiêu Võ đối với cái này âm thầm gật gật đầu.
Cho chuyện chỉ chốc lát phía sau, Bạch Tiêu Võ mấy người liền lui ra tinh linh nữ hoàng gian phòng, đem không gian để cho các nàng.
Sau một tiếng,
xa dọ vệ cả mấy người vành mắt đỏ bừng đi ra, mà đại tế ti phía sau chính con tinh linh nữ hoàng.
Mà giờ khắc này tinh linh nữ hoàng an an yên tĩnh nằm tại đại tế ti phía sau, phản phất tựa như là đi ngủ đồng dạng.
Ai?
Hà huynh mấy người chỗ nào không biết tình huống như thế nào, nhịn không được thở dài một hơi, có chút rời đi ánh mắt.
Xa dọ vệ cả đối với Bạch Tiêu Võ mấy người gật gật đầu, lập tức đi theo đại tế ti sau lưng.
Các nàng muốn đem ngủ tinh linh nữ hoàng đưa đến sinh mệnh cổ thụ phía dưới, để tinh linh nữ hoàng tiếp thu cổ thụ che chở.
Bạch Tiêu Võ đám người liếc nhau một cái, sau đó lần lượt gật gật đầu đi theo.
Có câu nói là, hôn sự mời, việc tang lễ đến.
Câu này tục ngữ hình dung là Viêm quốc một loại truyền thống tập tục.
Xem như chính tông người Diêm quốc, Bạch Tiêu Võ mấy người xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tính toán đi qua nhìn một chút có cái gì cần muốn giúp đỡ.
Đối với Bạch Tiêu Võ mấy người đi theo, đại trưởng lão xạ dọ bệ cả do dự một lát sau không có lựa chọn ngăn lại.
Một đoàn người đi tới sinh mệnh cổ thụ nơi ở phía sau bọn họ đi theo dậm dạp chẳng chỉ tinh linh.
Bọn họ tất cả đều là ở trên đường biết được tinh linh nữ hoàng chết đi thông tin, một mặt bi thống đưa nữ hoàng cuối cùng đoạn đường.
Sinh mệnh cổ thụ xem như tinh linh tộc sinh mệnh nguồn gốc, trên tán cây mọc đầy xanh tươi rực át lá cây, từng cây thân cây tráng kiện vô cùng, như cùng một căn căn kình thiên trụ lớn.
Lúc này, sinh mệnh cổ thụ phía dưới đã xây dựng tốt một tòa lâm thời tế đàn, đại tế ti đem tinh linh nữ hoàng nhẹ nhẹ đặt ở chính giữa tế đàn một chiếc giường ngọc bên trên.
Tinh linh nữ hoàng cứ như vậy yên tĩnh nằm ở phía trên.
Xung quanh các tinh linh cũng nhịn không được nhộn nhịp khóc ồ lên, toàn bộ tràng diện thay đổi đến cực kỳ kiềm chế.
Bạch Tiêu Võ mấy người cũng có chút tâm tình nặng nề, đứng bình tĩnh ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này.
Đại tế ti đứng tại sinh mệnh cổ thụ phía dưới, sắc mặt trang nghiêm nhớ kỹ một đoạn cổ lao chú ngữ. Sinh mệnh cổ thụ phảng phất cảm ứng được cái gì, tỏa ra nồng đậm lục sắc quang mang, đem tinh linh nữ hoàng bao phủ trong đó. Đại tế ti đứng ở một bên yên lặng chờ đợi, qua rất lâu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nữ hoàng đại nhân mặc dù nhưng đã mất đi, bất quá nàng cũng đã nhận được sinh mệnh cổ thụ chúc phúc. Đại tế ti âm thanh âm u mà khàn khàn, nghe tới để người cảm thấy vô cùng bi thương. Nguyện nữ hoàng đại nhân ở trong luân hồi được yên nghỉ. Đại tế ti nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện. Xung quanh tinh linh nột nhịp đi theo cầu nguyện, âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lớn, đem toàn bộ sinh mệnh cổ thụ vần quanh. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng nhắm mắt lại, là tinh linh nữ hoàng mặc niệm một phút. Tại một mảnh không khí đau thương bên trong, Bạch Tiêu Võ lúc này lại cảm nhận được trong thân thể một trận khác thường. Trái tim của mình giống như động cơ đồng dạng nhảy lên kịch liệt. Phanh 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 phanh, Bạch Tiêu Võ cau mày che lại ngực của mình, trong miệng sâu sắc hút lấy không khí. Có thể là hồi lâu sau, tim đập vẫn không có bình phục lại, ngược lại là càng thêm kịch liệt, liền giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Nếu như Bạch Tiêu Võ trạng thái này thả tới điện ảnh bên trong, hậu kỳ nhất định sẽ tăng thêm đặc hiệu. Thân thể của hắn sẽ nháy mắt phóng to sau đó hư ảo, phản phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Cảm giác thật là kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu Võ cảm giác bên người thời không tốc độ chạy đều thay đổi đến chậm lại, xung quanh cầu nguyện âm thanh phản phất tiếng vọng đồng dạng. T. Bạch Tiêu Võ nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cảm giác một cỗ mãnh liệt như kim châm cảm giác từ nơi trái tim trung tâm truyền đến, cả người cũng nháy mắt thanh tỉnh. Bất quá sắc mặt của hắn rất yếu ớt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cả người lung lay sắp đổ suýt nữa ngã trên mặt đất. Tiêu Võ, ngươi thế nào? Hà Huỳnh ngay lập tức phát hiện Bạch Tiêu Võ dị thường, đội vàng đỡ lấy bờ vai của hắn, một mặt lo âu hỏi. Ta không biết, trái tim đột nhiên đau đớn một hồi. Bạch Tiêu Võ che lại ngực, khó khăn nói. Làm sao sẽ dạng này? Lấy ngươi thực lực không có khả năng xuất hiện trường hợp này a. Hà Huỳnh nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Ta cũng không rõ ràng, bất quá Hà lão sư đừng lo lắng, có thể ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bạch Tiêu Võ cô nén trái tim đau đớn, nở nụ cười an ủi Hà Huỳnh. Những người khác thấy thế cũng là cực kỳ hoảng sợ, đội vàng lại gần quan tâm hỏi đến Bạch Tiêu Võ làm sao. Bạch Lộ tự nhiên là bên trong khẩn trương nhất người. Nàng đỡ Bạch Tiêu Võ bên kia bà bay, ánh mắt lo lắng nhìn xem hắn, trong miệng không ngừng an ủi không có việc gì. Tử Phong, mau đến xem Tiêu Võ làm sao vậy. Bạch Lộ gấp gáp hô hào Trương Tử Phong tới xem một chút. Hai người đỡ Bạch Tiêu Võ đi tới một địa phương an tĩnh, để hắn tựa vào dưới một thân cây nghỉ ngơi. Bạch Tiêu Võ tựa vào trên cành cây, nhắm mắt lại, cố gắng bình phục chính mình nhịp tim. Hắn cảm giác buồng tim của mình phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, đau đớn kịch liệt làm cho hắn gần như không thể thở nổi. Hắn cắn chặt răng, song tay thật chặt bắt lấy thân cây, móng tay đâm vào vỏ cây lưu lại từng đạo vết máu. Tại loại này thống khổ cực độ bên trong, Bạch Tiêu Võ quả quyết sa vào đến trạng thái hôn mê. Tiêu Võ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bành Bành đám người thấy thế vô cùng lo lắng. Trương Tử Phong càng là toàn lực chuyển vận thần thánh chi lực trị giúp Bạch Tiêu Võ, mà Bạch Tiêu Võ bản nhân thì là trong thoáng chốc cảm giác chính mình đi tới đen kịt một màu thế giới. Nơi này không có một tia ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận. Hắn không biết tại sao mình lại đi tới nơi này, chỉ có thể chẳng có mục đích trong bóng đêm hành động. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một tia ánh sáng. Hắn vội vàng chạy tới, phát hiện ánh sáng đến từ một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất là từ viễn cổ thời đại để lại bảo vật. Bạch Tiêu Võ do dự một chút, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn đẩy ra cung điện cửa lớn. Cung điện bên trong không có một ai, chỉ có một tòa pho tượng to lớn đứng sừng sững ở đại điện trung ương. Pho tượng là một nữ tử, dung mạo tuyệt thế dáng người uyển chuyển, phản phất là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Đột nhiên, pho tượng bên trên tách ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ cung điện chiếu sáng. Tia sáng bên trong, nữ tử pho tượng chậm rãi phiêu phủ, cuối cùng biến thành một cái người sống sờ sờ. Bạch Tiêu Võ kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp. Tia sáng dần dần tàn đi, nữ tử thân ảnh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Đó là một cái xinh đẹp không cách nào hình dung nữ tử, giống như thiên tiên hạ phàm đồng dạng đẹp đến nỗi kinh hãi tâm động phách. Nàng người mặc một bộ lộng lẫy váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao nhã, phảng phất là từ trong bức họa đi ra tiên tử. Chương 341, Mộc Linh Thụ dị biến, Bách Luyện Dương Thần. Chương 341, Mộc Linh Thụ dị biến, Bách Luyện Dương Thần. Nàng nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Cuối cùng chờ được ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà lại trước đến cái này cái thế giới, ta thật ngoài ý liệu. Nàng khẽ hé môi son, âm thanh như tiếng trời dễ nghe êm hay. Có ý tứ gì? Ngươi là ai? Cái gì gọi là ta sẽ trước đến cái này cái thế giới? Bạch Tiêu Võ trong mày, phản phất cảm nhận được một loại bị tính kế bị điều khiển vận mệnh cảm giác. Ta là Bối Hệ Giác, linh chiến đại lục người đều thích xưng hô ta là sinh mệnh nữ thần. Cái gì? Bạch Tiêu Võ giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngài chính là sinh mệnh nữ thần, cho nên ngài đem ta triệu hoán đến nơi đây có chuyện gì sao? Bạch Tiêu Võ không có bởi vì đối phương là sinh mệnh nữ thần mà cảm giác đến bất kỳ sợ hãi, chỉ có một chút đối cường giả kính sợ. Không có sự tính khác, chủ yếu là nghĩ muốn gặp ngươi, mà khác tính toán đưa ngươi một phần cơ duyên. Bùi Hệ Giác mỉm cười nhìn Bạch Tiêu Võ. Vô sự hiến ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Bạch Tiêu Võ nội tâm cảnh giác kéo đến đầy nhất, bất quá mặt ngoài lại là một bộ rất kích động dáng dấp. Thật sao? Cơ duyên gì? Bùi Hệ Giác chỗ nào nhìn không ra Bạch Tiêu Võ tiểu tâm tư, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Tốt, gặp cũng đã gặp, ngươi cần phải trở về, đến mức cơ duyên tự nhiên sẽ đưa đến trước mặt ngươi." Bùi Hệ Giác đối với Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch Tiêu Võ lập tức thấy hoa mắt, làm ánh mắt một lần nữa tập trung thời điểm cũng đã trở lại hiện thực. Tiêu Võ tỉnh. Quá tốt rồi, Tiêu Võ ngươi cảm giác thế nào? Đúng a, không có sao chứ? Còn có chịu hơn sao? Bạch Tiêu Võ dương mắt liền nhìn thấy Bành Bành đám người toàn bộ đều vây quanh tại bên cạnh mình, một mặt quan tâm nhìn xem chính mình. Bạch Tiêu Võ nội tâm cảm thấy một trận ấm áp, trên mặt tươi cười, chậm rãi lắc đầu bày tỏ chính mình không có việc gì. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác bên trong thân thể mình một linh thụ không bị khống chế, ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra, mà càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện. Sinh mệnh cổ thụ tại trong khoảnh khắc tách ra nồng đậm ánh sáng xanh lục, lá cây không gió mà động, một trận vang xào xạc. Mà Bạch Tiêu Võ phía sau một linh thụ cũng tại nhanh chóng lớn lên, cuối cùng hóa thành ngàn mét thương thiên đại thụ. Xa dọ vệ cả đám người nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng không khỏi đến há to miệng nhìn xem một linh thụ. Nhìn xem cái này một khỏa so sinh mệnh cổ thụ còn cao lớn hơn kỳ quái cây cối, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng rung động. Đây là cái gì? Thật là nồng nặc sinh mệnh lực, so sinh mệnh cổ thụ còn muốn nồng đậm. Xa dọ vệ cả khiếp sợ nói. Nàng nhìn xem cái này gốc cây khổng lồ cây cối, cảm thấy một cỗ cường đại sinh mệnh lực đập vào mặt. Mà giờ khắc này, Bạch Tiêu Võ phía sau một linh thụ đột nhiên phát ra một trận lục quang chói mắt. Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một linh thụ cành cây đột nhiên bắt đầu tách ra vô số điểm sáng màu xanh lục, phiêu tán tại trên không giống như ngôi sao đồng dạng. Sinh mệnh cổ thụ cảm nhận được một linh thụ sinh mệnh lực, cũng bắt đầu phát ra từng trận tiếng hoan hô. Sinh mệnh cổ thụ trên cành cây xuất hiện từng đạo hào quang màu xanh lục, tạo thành từng mảnh màu xanh lá cây theo gió bay xuống. Mà một linh thụ tại giờ khắc này cũng biến thành càng thêm xanh tươi. Mọi người thấy một màn này, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bạch Tiêu Võ cũng giống như thế, hắn không nghĩ tới trong cơ thể mình một linh thụ lại có thể cùng sinh mệnh cổ thụ sinh ra cộng minh. Đột nhiên, sinh mệnh cổ thụ hạ tế đàn, tinh linh nữ hoàng thân thể vô căn cứ bay lên. Xa dọ vệ cả đám người giật mình, vô ý thức liền muốn đi lên chặn lại, bất quá bị đại tế ti đưa tay ngăn cản. Trước đường đi qua, chờ một chút. Đại tế ti cảm giác cái này không giống như là một chuyện xấu, cho nên cố nén tâm tình tiếp tục quan sát. Xa dọ vệ cả mấy người cũng nhộn nhịp tỉnh táo lại. Mà lúc này tinh linh nữ hoàng tại tất cả mọi người nhìn kỹ, chậm rãi trôi giạt đến một linh thụ trước người. Sau đó, vô cùng đột ngột dung nhập vào một linh thụ thân cây bên trong. Nữ hoàng đại nhân, đại tế ti cùng xạ dọ bệ cả đám người hoảng sợ nói, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, tinh linh nữ hoàng vậy mà lại trực tiếp dung nhập vào một linh thụ trong cơ thể. Mà lúc này, một linh thụ thân cây bên trong lóe ra lục quang chói mắt, tại mọi người nhìn kỹ bắt đầu thần tốc lớn lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa lại lần nữa nâng cao ngàn mét. Xạ dọ bệ cả đám người khiếp sợ nhìn xem một linh thụ biến hóa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xa dọ vệ ca nhìn xem một linh thụ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại tế ti cùng mặt khác các tinh linh cũng đều cũng giống như thế. Bọn họ cũng không hiểu vì cái gì tinh linh nữ hoàng lại đột nhiên dung nhập vào một linh thụ bên trong. Chẳng lẽ là nữ hoàng đại nhân muốn nhờ cái này cây thần bí cây tối trọng sinh sao? Đại tế ti trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm hoang đường này, bất quá lập tức lại lắc đầu. Bởi vì cái này thật sự là quá hoang đường. Mà khi một linh thụ nâng cao ngàn mét phía sau, Bạch Tiêu Võ cảm giác trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại năng lượng, mà hắn phúc trí tâm linh trực tiếp bay đến giữa không trung. Cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng, trong cơ thể pháp lực tự mình vận chuyển đại chu thiên, trước tiến vào hạ đan điền, lại lên trung đan điền, cuối cùng tập hợp thượng đan điền. Mà tại giờ khắc này, Bạch Tiêu Võ vô sự tự thông, điều động pháp lực cùng tinh thần lực, toàn bộ tập hợp tại hai mắt ở giữa gốc núi chô ấn đường huyệt. Đôn đốt, Bạch Tiêu Võ cảm giác trước mắt một trận điện quang hỏa cùng xuất hiện, lập tức hắn chỉnh cái đầu một trận không minh, phản phất tựa như là ăn đại lượng bạc hà, cả người vô cùng thông thấu. Bạch Tiêu Võ rõ ràng chính mình đây là mở tổ khiếu, vô ý thức liền đem chính mình dương thần thu vào tổ khiếu bên trong. Tiếp lấy hắn bắt đầu quan tưởng trong cơ thể sinh dương hỏa. Theo thời gian chuyển rời, tổ khiếu bên trong trống rông xuất hiện một cỗ vô hình dương hỏa, Bạch Tiêu Võ điều khiển dương hỏa không ngừng thiêu đốt dương thần. Đây là tại bách luyện dương thần, mục đích là luyện đến dương thần tuệ quang sinh thần hỏa, nối liền thân thể trong thiếu, dương ngọn lửa đằng không, thấu đủ lại cực độ. Theo Bạch Tiêu Võ không ngừng hỏa luyện dương thần, hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Coi hắn kết thúc chính mình lần thứ nhất hỏa luyện dương thần phía sau, thực lực cũng thuận lợi bước vào đến tiên sư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ngoại giới, làm Bạch Tiêu Võ phi lên trên trời nhắm mắt lơ lửng, người phía dưới đều là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chờ sau mấy tiếng, bọn họ vẫn như cũ không thấy Bạch Tiêu Võ hạ xuống, mà cao tới 2000 mét một linh thụ lại còn đang không ngừng lóe ra ánh sáng xanh lục. Hà huynh mấy người gặp cái này cùng tinh linh tộc đại trưởng lão bọn họ thương lượng qua phía sau, nhất trí quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo thời gian chuyển rời, nhoáng một cái chính là nửa năm. Một ngày này, canh giữ ở một linh thụ hạ Bạch Lộ vô tâm tu luyện, ánh mắt kinh ngạc nhìn giữa không trung Bạch Tiêu Võ. Nàng mặc dù đối Bạch Tiêu Võ có nồng đậm lòng tin, có thể là cái sau nửa năm đều không có bất cứ động tĩnh gì, Bạch Lộ nội tâm cũng không khỏi đến sinh ra không nhỏ lo lắng. Liên tại nàng tâm trạng tung bay thời điểm, nàng nhìn thấy nửa năm đều không nhúc nhích tí nào Bạch Tiêu Võ, hiện tại thế mà mở to mắt từ giữa không trung hạ xuống tới. Trong chốc lát, Bạch Lộ viền mắt chứa đầy nước mắt. "Tiêu Võ." Bạch Tiêu Võ nghe đến thanh âm quen thuộc, mới vừa xoay người liền nhìn thấy một thân ảnh nhảy tốt vào trong ngực. Chương 342, nhoán một cái nửa năm, Mộc Linh thụ thụ linh chương 342, nhoán một cái nửa năm, Mộc Linh thụ thụ linh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tiêu Võ vô ý thức vỗ nhẹ Bạch Lộ sau lưng. Cái sau cảm nhận được hắn ôn nhu cùng ấm áp, càng thêm dùng sức ôm lấy thân thể của hắn. "Tiêu Võ, ngươi cuối cùng tỉnh." Bạch Lộ kích động nói, khóe mắt nước mắt nhưng là nhịn không được trượt xuống. Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt lệ rơi đầy mặt Bạch Lộ, trong lòng tràn đầy cảm động, thế nhưng cũng mười phần nghi hoặc. Hắn nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu nói, "Nha đầu đốc, ta không có việc gì, ta chỉ là tu luyện một hồi thời gian mà thôi, có cái gì tốt khóc." Bạch Lộ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, cái gì một hồi, ngươi cái này đều nửa năm trôi qua. Bạch Tiêu Võ hơi kinh hãi. Hắn nội tâm không nhịn được cảm thán tu luyện không có tuyết nguyệt, bất quá vẫn là duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Bạch Lộ gò má, đừng lo lắng, ta đây không phải là tỉnh rồi sao? Bạch Lộ gật gật đầu, nắm thật chặt tay của hắn. Khó trách ta tu vi tăng lên tới thiên sư cảnh hậu kỳ, nguyên lai là bởi vì đã tu luyện nửa năm lâu. Bạch Tiêu Võ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bách luyện dương thần quá trình chỉ cảm thấy đi qua mấy giờ mà thôi, không nghĩ tới thế mà đi qua nửa năm. Ngươi tăng lên tới thiên sư cảnh hậu kỳ. Bạch Lộ mút vào nước mũi, nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi. Đúng a, thiên sư cảnh hậu kỳ. Bạch Tiêu Võ từ chữ vật không gian bên trong lấy ra khăn giấy, cho nàng chu đáo lau chùi, đồng thời cười trả lời. Thật lợi hại, ta hiện tại cũng mới chân nhân cảnh trung kỳ, những người khác cũng đều là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Bạch Lộ một mặt sùng bái ánh mắt nhìn Bạch Tiêu Võ, cái sau cảm nhận được về sau cũng hơi hơi đắc ý cái kia Lâm sư huynh cùng Tứ Mục sư huynh hai cái đâu. Hiện tại đột phá thiên sư cảnh sao? Còn không có, bất quá đã đạt tới chân nhân cảnh viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đi vào thiên sư cảnh. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu. Tiêu Võ, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Bạch Lộ sau khi nói xong, lo lắng mà nhìn xem hắn hỏi. Bạch Tiêu Võ cười cười, yên tâm đi, ta hiện tại cảm giác rất tốt, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Vậy liên tốt, ngươi biết một linh tụ chuyện gì xảy ra sao? Thời gian nửa năm vẫn là duy trì cái bộ dáng này. Bạch Lộ yên tâm lại phía sau, chỉ vào phụ cận 2000 mét cao một linh thụ một trận hiếu kỳ. Cái này à, có một cái gọi là sinh mệnh nữ thần thần minh, nàng đem tinh linh nữ hoàng dung nhập vào một linh thụ bên trong. Cho nên hiện tại một linh thụ đã có thụ linh, tương đương với các loại sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh nữ thần, thật có thần. Bạch Lộ nghe vậy cau mày, nói, cái kia một linh thụ còn chịu ngươi khống chế sao? Cái kia tinh linh nữ hoàng trở thành thụ linh có ý nghĩa gì a? Thần minh sự tình không rõ ràng, bất quá nhất định là có, mà một linh thụ đương nhiên chịu ta khống chế. Tinh linh nữ hoàng trở thành thụ linh phía sau, một linh thụ cũng có từ công kích của ta năng lực, mà còn một linh thụ tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực, có thể làm cho ta liên tục không ngừng tiến hành chiến đấu. Bạch Tiêu Võ nói xong, giáp Bạch Lộ tay đi tới một linh thụ phía trước, đưa tay tỉnh lại trong ngủ mê tinh linh nữ hoàng. Một linh thụ nở rộ hào quang chói sáng, lập tức một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Xem ra lại còn là phiên bản thu nhỏ tiểu tinh linh, mặt mũi của nó rõ ràng là tinh linh nữ hoàng. Gặp qua các chủ nhân. Tinh linh nữ hoàng tại dung nhập một linh thụ bên trong không bao lâu liền đã tỉnh lại, đồng thời cũng minh bạch chính mình vận mệnh. Nửa năm này không có Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh, nó cũng chỉ có thể tiến vào trạng thái ngủ, cho tới hôm nay bị tỉnh lại. Nữ hoàng, rất xin lỗi. Bạch Tiêu Võ còn chưa nói xong, tinh linh nữ hoàng trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, vẻ mặt thành thật nói, chủ nhân không cần nói, chuyện cụ thể ta cũng đã biết, đây là sinh mệnh nữ thần chỉ dẫn. Ngươi là sinh mệnh nữ thần sứ giả, có thể trở thành một linh thụ thụ linh, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lấy sau chủ nhân không cần gọi ta nữ hoàng, tên ta là Amidina, gọi ta Emi hoặc là Tina cũng được. Tốt, vậy ta gọi ngươi Emi a. Bạch Tiêu Võ cho dù đối với cái gọi là sứ giả có chút chống đối, bất quá vẫn là cười gật gật đầu. Dù sao tinh linh nữ hoàng trở thành một linh thụ thụ linh đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Mà còn tinh linh nữ hoàng xinh đẹp như vậy, hiện tại biến thành nho nhỏ cái càng thêm đáng yêu, người nào có thể cự tuyệt đáng yêu sự vật. Làm hai người nhất tinh linh trò chuyện thời điểm, cách đó không xa chuyển đến một trận rầm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn lại, là Bành Bành bọn họ chạy tới, mà còn phía sau còn đi theo tinh linh tộc đại trưởng lão đám người. Các ngươi là làm sao mà biết được ta tu luyện kết thúc? Bạch Tiêu Võ nhìn xem có chút kích động Bành Bành mấy người, thoáng có chút tò mò hỏi thăm. Một linh thụ không nhấp nháy nữa ánh sáng xanh lục, cho nên chúng ta cho rằng là ngươi tu luyện kết thúc, liền lập tức chạy tới. Bạch Tiêu Võ nghe vậy nhìn một chút một linh thụ, quả nhiên đã khôi phục bình thường không nhấp nháy nữa ánh sáng xanh lục. Thì ra là thế, đúng, tinh linh nữ hoàng không có chết, đã đổi một loại khác hình thái sống sót. Bạch Tiêu Võ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức lại nhìn xem tinh linh tộc đại trưởng lão bọn họ nói. Cái gì, nữ hoàng còn sống? Tinh linh tộc tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên, mà Bạch Tiêu Võ thì là hơi có chút xấu hổ. Đừng cao hưng quá sớm, tính toán, vẫn là Á Mỹ Đi Nạ chính ngươi đích thân đi qua giải thích à? Bạch Tiêu Võ nghiêng người né ra, đem hóa thành tiểu tinh linh nữ hoàng Á Mỹ Đi Nạ bạo lộ ra. Á Mỹ Đi Nạ nghe vậy bay đi. Xa dọ bệ cả, là ta. Tinh linh tộc đại trưởng lão nhìn trước mắt phiên bản thu nhỏ tinh linh nữ hoàng, có chút khiếp sợ lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này, nữ hoàng, ngài làm sao thành dạng này? Đừng lo lắng xạ dọ bệ cả, đây là sinh mệnh nữ thần chỉ dẫn, ta đã trở thành một linh thụ thụ linh tinh linh nữ hoàng Á Mỹ Đi Nạ bay đến đại trưởng lão các nàng bên cạnh, kỹ càng cho các nàng giải thích chính mình gặp phải. Mà Bạch Tiêu Võ cũng đi tới cựu thúc chờ người trước mặt. Ngượng ngùng, để mọi người lo lắng. Bạch Tiêu Võ đối với đại gia ấy náy cười cười. Lần tu luyện này quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ta không biết lần tu luyện này thời gian sẽ như thế dài. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không phải tu luyện ra vấn đề đều dễ nói, dù sao đại gia cũng đều là muốn tu luyện. Cựu thúc xem như bối phận lớn nhất, còn là có tư cách nói câu nói này, những người khác sau khi nghe được cũng là gật đầu đồng ý nghe nói sư minh hiện tại đã tới chân nhân cảnh viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Đúng vậy à, nửa năm này đắm chìm tu luyện thu hoạch cũng không nhỏ. Âm thần đã tu luyện đến viên mãn, hiện tại tiến hành sau cùng xếp luyện âm cặn bã quá trình. Xếp luyện âm cặn bã là âm thần chuyển đổi dương thần cuối cùng quá trình, đem âm cặn bã tập hợp tại hạ đan điền thành hình. Sau đó thông qua luyện hóa, vỡ vụn trở thành tân sinh dương thần, đến đây đột phá đến thiên sư cảnh. Đến lúc đó dương thần đã thành, có thể tại mặt trời chói chang cao chiếu bên dưới ly thể mà ra, thậm chí có thể lấy dương thần thân thể trên thế gian hành động. Nếu như mệt mỏi nhân gian sinh hoạt, còn có thể vứt bỏ rất thị thân thể phi thăng thiên đỉnh làm một tên tiểu quan. Mao Sơn bộ phận tổ sư ra phần lớn đều là nhục thể số tuổi thọ đã hết cũng vô pháp đột phá cảnh giới càng cao hơn, cho nên vứt bỏ rất thị thân thể bay lên thiên đỉnh làm quan. Chương 343, đổi mới hoàn thành, trở về Tây Sâm biên thành. Chương 343, đổi mới hoàn thành, trở về Tây Sâm biên thành. Mà thực lực chỉ có chân nhân cảnh, âm thần còn không có chuyển hóa dương thần, vậy cũng chỉ có thể tiến vào địa phủ làm quỷ tiên. Đến mức thực lực thấp hơn, âm thần đều không có ngưng tụ, cũng chỉ có thể nhìn âm đức có hay không thỏa mãn lại trao tặng quỷ sai chức vị. Minh Mạch, đáng tiếc quá trình này chỉ có thể dựa vào chính mình, không có biện pháp giúp đến sư huynh ngươi. Không quan hệ, con đường tu luyện cũng không thể ỷ lại người khác, chính mình cố gắng mới là mấu chốt nhất. Ta cũng không có lo lắng quá mức có thể hay không thuận lợi đột phá, chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Cửu Thúc đối với cái này lộ ra rất là thoải mái, cái này để Bạch Tiêu Võ nhịn không được cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhắc tới chính mình đột phá thiên sư cảnh có lẽ cũng có hệ thống ẩn hình gia trì a. Không phải vậy tâm tính đều không có cân bằng xuống, chính mình nhưng như cũng thuận lợi đột phá đến thiên sư cảnh. Nửa giờ sau, Tinh Linh Nữ Hoàng bên kia cũng đã bàn giao xong tất cả công việc, đại trưởng lão xạ dọ bệ cả mặt cho tân nhiệm Tinh Linh Nữ Hoàng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thuận thế hướng bên trên tấn thăng, mà vốn là đội hộ vệ đội trưởng Esfeli tấn thăng trở thành tam trưởng lão. Bất quá Esfeli hiện nay thực lực chỉ có tướng cấp hậu kỳ, đợi đến đột phá vương cấp phía sau mới sẽ chính thức nhậm chức. A Mỹ Đi Nạ mang theo một đám tinh linh đi tới, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng tức thời đình chỉ nói chuyện. Bạch Tiêu Võ các hạ, nữ hoàng đại nhân về sau liền nhờ các người nhiều chiếu cố, không thắng cảm tạ. Xạ dọ vệ cả mang theo chúng tinh linh cung cung kính kính cho Bạch Tiêu Võ mấy người bái một cái. Không cần khách khí, A Mỹ trở thành một linh thụ linh, cái kia sau này sẽ là người một nhà, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, sau đó ra hiệu các nàng đứng dậy. Đi, cứ như vậy đi. A Mỹ Đi Nạ hướng về mọi người vung vung tay, lập tức chui vào một linh thụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiêu Võ vung tay lên, đem một linh thụ thu hồi đến trong cơ thể, tiếp lấy cùng mọi người rời đi sinh mệnh cổ thụ nơi này. Buổi tối, Bạch Tiêu Võ nằm ở trên giường, bên cạnh còn mang theo một cái bạch lộ, ôm chặt lấy chính mình cánh tay không buông tay. Nha đầu này, ngủ đến cùng chết như heo vẫn là không buông tay, thật phục ngươi. Bạch Tiêu Võ nhìn thoáng qua nằm ngáy ho ho bạch lộ, trên mặt lộ ra một cái cương triều nụ cười. Nhìn một hồi phía sau, Bạch Tiêu Võ đối với hệ thống hô: "Hệ thống, mở ra lần này đổi mới bảng, ta đến xem đổi mới phía sau có thay đổi gì." Đinh, lần này đổi mới nội dung cụ thể như sau: 1. Chống chỗ thành viên danh ngạch đem bổ đủ 2, tọa độ thế giới xuyên việt môn cố hóa 13, gia viên không gian phạm vi mở rộng đến cấp 14, du khách trải nghiệm công năng điều chỉnh nâng cấp 5, trực tiếp gian công năng điều chỉnh nâng cấp. Lần này đổi mới tổng cộng có 5 trong đó cho, phía trước 3 cái đều rất dễ lý giải, chính là phía sau 2 cái cần chút đánh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. A, du khách trải nghiệm công năng điều chỉnh là làm lớn ra mời phạm vi, từ hiện đại thế giới mở rộng đến chư thiên vạn giới. Về sau mời du khách khả năng sẽ xuất hiện thế giới xa lạ người, không giới hạn tại hiện đại thế giới cùng tọa độ thế giới. Đối với cái này điều chỉnh, Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao đối phương chỉ là tới nơi này đợi mấy ngày liền đi. Hiện tại mở rộng đến chư thiên vạn giới cũng không tệ, vạn nhất đến người rất lợi hại, có lẽ còn có thể làm điểm chỗ tốt. Lý giải cái thứ tư đổi mới nội dung phía sau, Bạch Tiêu Võ lại điểm mở cái thứ năm nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, trực tiếp gian mới tăng nguyện lực hệ thống. Quan sát phát sóng trực tiếp khán giả có thể căn cứ mưa đạn phát biểu, quan sát thời lượng, tinh thần hỗ trợ chờ hành động thu hoạch được nhất định nguyện lực. Nguyện lực có thể tại mới tăng trực tiếp gian thương thành hối đoái bất kỳ vật gì, bao gồm nhưng không giới hạn tại tiền bạc, vật phẩm, công pháp, kỹ năng, linh đan rượu dược các loại. Nhìn đến nơi đây, Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ sinh ra một chút nghi hoặc, vì vậy liền hỏi đến hệ thống: "Hệ thống, cái này nguyện lực là thế nào phán đoán? Cụ thể có cái gì tiêu chuẩn sao? Chẳng lẽ là người hay quỷ phát cái mưa đạn cũng có nguyện lực thu hay sao?" Đinh, tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là đối xuyên việt tiểu đội tín ngưỡng cao thấp. Tín ngưỡng cao người, thu hoạch nguyện lực càng nhiều càng nhanh, tín ngưỡng thấp càng ít càng chậm, không tín ngưỡng không tích lũy. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lộ ra nụ cười, nhịn không được ở trong lòng cho hệ thống một cái to lớn khen. Cái đồ chơi này rất rõ ràng là cho ủng hộ và yêu quý xuyên việt tiểu đội người một cái to lớn phúc lợi. Chờ một chút, mà các quốc gia người tín ngưỡng chúng ta, bọn họ cũng có thể thu được nguyện lực sao? Bạch Tiêu Võ đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này. Giới hạn tại xuyên việt tiểu đội sở thuộc quốc gia công dân. Làm tốt lắm. Bạch Tiêu Võ tại nội tâm hung hăng điểm cái khen. Hiểu rõ xong đổi mới nội dung phía sau, Bạch Tiêu Võ không có tiếp tục để ý tới, mà là trở tay ôm qua bên người bạch lộ, đồng dạng đi ngủ. 3 ngày sau, Tây Sâm biên thành mạo hiểm giả công hội. Lúc này nơi này vẫn như cũ lui tới rất nhiều mạo hiểm giả, đều là tới nơi này xác nhận hoặc đệ trình nhiệm vụ. Đi, đại gia nhìn xem có nhiệm vụ gì tiếp. Thú Hầu mang theo chính mình mạo hiểm đoàn mấy người đồng bọn, hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Bọn họ vừa vận hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ, được đến một bút đại đại khen thưởng. Cho nên lần này bọn họ tính toán khiêu chiến A cấp nhiệm vụ. Nhìn hồi lâu phía sau, cái này A cấp nhiệm vụ có phải là có chút khó a? Nếu không chúng ta vẫn là lựa chọn B cấp ổn thỏa điểm a. Một tên mập cẩn thận từng ly từng tí nói. Ai nha, Phí Đức, ngươi còn là như thế sợ? A cấp nhiệm vụ cũng không phải là để chúng ta chọn chiến vương cấp trở lên đối thủ. Thú Hầu vỗ một cái Phí Đức cái hót, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng hắn một câu. Có thể là A cấp nhiệm vụ bên trong đối thủ phần lớn cũng đều là tướng cấp hậu kỳ, cơ bản đều là săn giết loại hình nhiệm vụ. Đoàn trưởng là tướng cấp hậu kỳ, Kiếm Phong Tử là tướng cấp trung kỳ, ta là tướng cấp sơ kỳ, có gì phải sợ? Mạo hiểm đoàn một vị thành viên phản bác Phí Đức. Có thể là mấy tháng trước, có 9 cái vương cấp cường giả mạo hiểm đoàn đều hư hư thực thực chết tại ma thú xâm lâm. Phí Đức lời nói để mạo hiểm đoàn người đều á khẩu không trả lời được. Đối với cái này Têu Viêm quốc mạo hiểm đoàn hiểu rõ. Bọn họ cũng vẹn vẹn biết bọn họ nắm giữ 12 cái thành viên, nhưng là nắm giữ 9 cái vương cấp cường giả. Bọn họ 5 tháng trước trở về qua mạo hiểm giả công hội, lệ trình 2 cái A cấp nhiệm vụ, cùng với 1 cái SS cấp nhiệm vụ. Lúc ấy có thể nói là khiếp sợ hơn phân nửa Tây Sâm biên thành. Bất quá người hữu tâm nhìn thấy bọn họ chỉ có 8 người trở về, còn lại 4 cái thành viên hư hư thực thực chết tại ma thú xâm lâm. Thậm chí bên trong một cái vẫn là bọn hắn đoàn trưởng. Cái này ai biết bọn họ sống hay chết, nói không chừng nhân ra chỉ là rời đi Tây Sâm biên thành mà thôi đâu. Vừa bạn nói chuyện vị kia thành viên không có lực lượng nói. Bọn họ trước khi đi tiếp sinh mệnh tuyển thủy SS cấp nhiệm vụ, hiện tại gần nửa năm đều không trở về, hơn phân nửa Phi Đức lời nói ý tứ rất rõ ràng, bọn họ mới xác nhận SS cấp nhiệm vụ, cơ bản rất không có khả năng sẽ rời đi. Ngươi thật là phá hư chúng ta hào hứng. Vị kia thành viên ngượng ngùng mắng một câu. Đi, chúng ta vẫn là khiêu chiến một cái A cấp nhiệm vụ, bất quá tận lực lựa chọn an toàn đi đón chính là. Thú Hầu suy tư một lát sau, nhấc tay ra hiệu Phi Đức không cần phải nói, theo sau tiếp tục quan sát phía trên nhiệm vụ. Đúng lúc này, một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Nhiệm vụ đại sảnh kỳ thật liền tại công hội cửa ra vào phụ cận, nhóm người kia sau khi đi vào, trong đó sơ ý một chút đụng vào Phi Đức. Huynh đệ, ngượng ngùng đụng vào ngươi. Banh banh cười đối với Phi Đức nói cầu xin lỗi. Không có việc gì, nơi này nhiều người như vậy, đụng chút là khó tránh khỏi, không cần để ý. Phi Đức mặc dù nhát gan, bất quá lòng dạ ngược lại là lớn. Banh banh gật gật đầu, lập tức đuổi theo đại bộ đội. Vừa vặn đi vào nhóm người này chính là Bạch Tiêu Võ mấy người, bọn họ rời đi tinh linh tộc liền một đường trở về Tây Sâm biên thành.